Chương 1522 Phiêu Linh rời hải ngoại 2 chương 1522 Phiêu Linh rời hải ngoại 2 đám người nghe Mai Mai quyết định này đều rất kinh ngạc. Là Mai Mai đem bọn hắn triệu tập lên nghĩ biện pháp cứu Lâm Ngật. Bây giờ lại muốn từ bỏ nghĩ cách cứu viện lập tức di đảo tránh hoạn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều đem kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Mai Mai. Tăng Đẳng Vân càng là vội la lên, nương nương, tên kia đến cùng cùng ngươi nói cái gì? Mai Mai liền đem cầu nhiêm hán tử lời nói đều nói cho bọn hắn. Người liên can nghe cũng phải sợ hãi. Vốn còn nghĩ cách cứu viện Lâm Ngật, lại không nghĩ tới thai ách chi kiếm đã treo lên đỉnh đầu. Thái sử Ngọc Lang đạo, chúng ta lên đảo hán tử kia cũng biết, nhưng lại chưa chặn đường. Mà lại hắn để thủy sư kéo dài để cho chúng ta có di đảo thời gian, cũng không phải người bình thường có thể làm được đến a. Tăng Đẳng Vân nói người này cùng chúng ta không thân chẳng quen lại âm thầm mở một mặt lưới, nhất định là thượng quan tướng quân mời hắn giúp chúng ta. Thái sử Ngọc Lang cũng nói, đối với trừ thượng quan tướng quân, trong triều đình đại quan ai còn sẽ giúp chúng ta. Mai Mai đạo, bất kể là ai đang giúp chúng ta, hiện tại việc này không nên chậm trễ. Di đảo chuẩn bị cũng phải một cách giờ. Ta hiện tại liền hạ lệnh tranh thủ thời gian chuẩn bị di đảo. Nếu như kéo dài, Phiêu Linh đảo sẽ không còn tồn tại. Chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù bọn hắn trong lòng nhiều không cam tâm, nhưng là sáng suốt nhất lựa chọn chính là từ bỏ nghị cách cứu viện Lâm Ngật di đảo trốn đi. Không phải vậy, bọn hắn sau cùng gia viên cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mai Mai hạ di đảo làm cho, ở trên đảo tất cả mọi người hành động. Tăng Đẳng Vân bọn hắn cũng gia nhập trợ giúp đảo dân đem buồm lớn từ các nơi rời ra, sau đó dâng lên. Mai Mai còn để tiểu đồng tử Thái sử Mẫn Nhi dẫn người nghiêm mật giám thị trên biển tình huống. Một lúc lâu sau, toàn bộ Phiêu Linh đảo dâng lên mấy chục mặt buồm lớn. Di đảo nghi thức cũng tỉnh lược mất rồi, trực tiếp thăng buồm xuất phát. Nhưng là Phiêu Linh đảo người hay là không khỏi hát lên Phiêu Linh ca. Phiêu Linh, ta bốn biển là nhà. Phiêu Linh, ta không ràng buộc. Phiêu Linh, ta cùng biển kết tóc. Phiêu Linh, ta rửa sạch duyên hoa. Giờ phút này, bài hát này để cho người ta nghe sầu não. Phiêu Linh đảo tại trong tiếng ca hướng phía một phương mà đi. Mai Mai, Vệ Giang Bình vợ chồng, Tần Cố Mai, Tạ Tinh Tinh, Tăng Đằng Vân vợ chồng, Thái sử huynh muội, còn có tiểu đồng tử Hô Diên Ngọc Nhi Mã Bội Linh Lâm Sương người liên can đứng lặng tại một tòa trên sườn núi, bọn hắn đều ngắm nhìn trung nguyên phương hướng. Cơ hồ mỗi người đều bao hàm nước mắt, có càng là nước mắt phía trước. Từ đây, bọn hắn đem rời xa Trung Nguyên Phiêu Linh tứ hải. Đi lần này, không biết năm nào về a. Đi lần này, có lẽ cùng Trung Nguyên thân bằng bạn liền thành vĩnh biệt. Lâm Ngật cũng sẽ thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Ồn ào náo động sóng biển, hiện tại nghe cũng giống như một bài bi ca. Thế là, có người lại nhịn không được khóc ồ lên. Mai Mai càng là nhìn qua kinh sư phương hướng, trong nội tâm nàng thích nhiên nói cánh rừng nhỏ, có lỗi với. Vì Phiêu Linh đảo, vì chỗ này có thân người nhà tính mệnh, ta chỉ có thể rời hải đảo tránh trốn xa. Ta biết ngươi sống không được, ngươi yên tâm đi, ta định xem tiểu phúc vì bản thân ra, hảo hảo nuôi dưỡng nàng chiếu cố nàng. Ta cũng sẽ cầu hải thần, để cho ta nửa đêm tỉnh mộng trung nguyên, cùng ngươi hồn phách gặp nhau. Mai Mai trong mắt cũng rơi xuống hai hàng nước mắt. Sau đó cái này hai hàng nước mắt lại bị gió biển thổi đi. Phiêu Linh đảo cũng dần dần biến mất tại biển trời ở giữa. Phiêu Linh đảo di đảo thời điểm, Lâm Ngật cũng bị Lục Bá áp giải tại hồi kinh sư trên đường. Lục Bá nhận được thánh chỉ sau, không dám có chút thư giãn lãnh đạm. Trên đường đi, hắn rất là chú ý cẩn thận, liền sợ xảy ra ngoài ý muốn khó bàn giao. Chứ không thể thả Lâm Ngật, Lục Bá thỏa mãn Lâm Ngật mọi yêu cầu, mà lại Lục Bá cũng tận lực để Lâm Ngật dễ chịu chút. Bây giờ Lâm Ngật công lực bị Đỗ Hận phế đi, Lục Bá cũng không lo lắng Lâm Ngật lấy lực lượng cá nhân đào thoát, liền đem Lâm Ngật từ sắt trong xe chở tù thả ra, áp tại một cỗ thoải mái dễ chịu trong xe ngựa. Mỗi ngày còn tốt rượu thịt ngon hầu hạ, cái này cũng gây nên một số người dị nghị, để Viên Khôi càng thêm bất mãn. Vì thế hắn còn chất vấn qua Lục Bá. Lục Bá tìm cớ là lo lắng đường xá xa xôi Lâm Ngật không chịu đựng nổi chết, hắn khó hướng hoàng thượng bàn giao. Lục Bá còn cảnh cáo Viên Khôi, hảo hảo hộ tống Phượng Liên thành quan tài linh, về phần như thế nào áp giải Lâm Ngật, không cần quan tâm cũng không cần hỏi đến. Viên Khôi mặc dù tức giận cũng không thể tránh được, cho nên Lâm Ngật thành nhất thoải mái tù phạm. Lâm Ngật cũng đối Lục Bá chiếu cố tràn ngập lòng cảm kích. Lâm Ngật thân là phạm phải tội lớn ngập trời người mặc dù qua thoải mái, nhưng là trong lòng của hắn lại lo lắng và phần. Hắn hiện tại không biết thê tử hạ lạc, không biết chúng huynh đệ hạ lạc. Nếu như biết bọn hắn mạnh khỏe, hắn chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Chỉ cần Lục Bá đến xem Lâm Ngật liền hỏi. Nhưng là Lục Bá phái ra tìm hiểu tin tức người còn chưa hồi báo, cho nên Lâm Ngật chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại mỗi đêm Lâm Ngật không phải uống say mềm mới có thể vào ngủ, không phải vậy trong lòng lo nghĩ căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ. Ngay tại đến kinh sư trước một đêm, Lục Bá mang theo chút rượu thịt đi vào quan áp Lâm Ngật doanh trướng. Lâm Ngật ngủ ở trong xe ngựa, trong trướng có 20 tên mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ trông coi. Ngoài trướng càng là trọng binh đề phòng. Lâm Ngật mặc dù thoát khỏi cái biệt khuất đó lồng sắt, nhưng là dù sao cũng là trọng phạm, còn phải mang xiềng chân tay xích chân. Nếu như Lâm Ngật công lực chưa phế, chỉ là cước này xích chân tay xích chân căn bản khó vây khốn hắn. Nhưng là hiện tại công lực bị động phong bế, cũng là đào thoát vô vọng. Lục Bá để sổ sách bên trong trông coi đều ra ngoài. Lục Bá đem rượu thịt đặt lên bàn, xin mời Lâm Ngật tại bên cạnh bàn tọa hạ. Lâm Ngật đạo: "Lục huynh, có tin tức sao?" Lục Bá cho hắn cùng Lâm Ngật tất cả đổ một chén rượu nói rốt cục có tin tức. Lâm Ngật đạo: "Lục huynh phải nói." Lục Bá đạo: "Thê tử ngươi vẫn như cũ tung tích không rõ. Phiêu Linh đảo chủ Tả Triệu Dương chết, Tăng Đẳng Vân dẫn người bỏ chạy Phiêu Linh đảo. Hiện tại Phiêu Linh đảo cũng di đảo mà đi không biết tung tích. Quý Chỉ Tương quân xuất thủy sư ở trên biển khắp nơi tìm không đến, cũng bắt đầu quay trở về Tả Triệu Dương chết. Tin tức này như là phích lịch bình thường bổ vào Lâm Ngật trên thân. Lâm Ngật thân thể run lên nói tin tức là thật sao? Lục Bá Đạo, Thiên Chân Vạn Sát. Nam cảnh người tại đi phiêu linh đảo trên đường, có hơn 10 người bị bắt. Trải qua cực hình bức cung, có hai cái chiêu chút sự tình. Bất quá bọn hắn chưa cung khai đi Bột Hải Chi Tân tụ hợp, chỉ nói là Tăng Đẳng Vân đem bọn hắn phân phát, cũng coi là nghĩa sĩ. Xác nhận đệ đệ tin chết, Lâm Ngật càng là ngũ tạm như lửa đốt. Hắn khí hỏa công tâm, một ngụm máu từ trong miệng tràn ra. Lục Bá nào biết Tả Triều Dương Lâm Ngật thân đệ đệ, hắn trấn an nói, Lâm Minh, đều là trên vết đao sinh hoạt người, không phải hôm nay chết chính là ngày mai vong, ngươi không cần quá khó chịu. Chí ít những người khác chạy trốn, đây là tin tức tốt. Đến, uống một chén. Lâm Ngật bưng rượu lên, há miệng ngước cổ đem rượu chút xuống. Sau đó hắn đem bắt đôn ở trên bàn. Trong mắt của hắn huyết hồng nói Tạ Triều Dương là thế nào chết. Lục Bá Đạo, tựa như là bị một cái 15 người giết. Tình huống cụ thể, người của ta cũng không tìm được. Lâm Ngật nghe sững sờ, hắn thật sự là không nghĩ tới, lại là thập ngũ thúc giết Tạ Triều Dương. Ban đầu là Tạ Triều Dương đem thập ngũ thúc có về, lại là Tạ Triều Dương chứa chấp thập ngũ thúc. Cuối cùng Tạ Triều Dương lại chết tại thập ngũ thúc trên tay. Chẳng lẽ thập ngũ thúc chính là ám toán thê tử người, cũng chính là cái kia thần bí người bị mặt. Lâm Ngật hàm răng lập tức cắn đến cặc cặc rung động. Hắn gần từng chữ một, 10, nam, thúc. Chương 1523. Thân thẩm Lâm Ngật một chương 1523 thân thẩm Lâm Ngật một Tạ Triều Dương chết đối với Lâm Ngật là đả kích lớn. Lâm Ngật đem rượu bắt đánh nát, rước khoát nâng lên cái vỏ hướng trong miệng rót rượu. Lục Ba rước khoát cũng đem rượu bắt ném qua một bên, cũng ôm lấy một vỏ rượu đối tiếp Lâm Ngật uống. Lục Ba uống mấy ngụm lớn lau lấy ngoài miệng vết rượu nói Lâm Minh, ngày mai chạm vạng tối liền đến kinh sư. Đến lúc đó ta liền phải đưa ngươi chuyển giao đại lý tự, cũng liền lại khó chiếu cố ngươi. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay ta cùng ngươi uống. Lục Ba biết Lâm Ngật khó thoát khỏi cái chết, cho nên trong lòng cũng rất là khổ sở. Lâm Ngật không nói lời nào, thở phào, lại tiếp tục hướng trong miệng rót rượu. Lục Bá Đạo, Lâm Minh, ngươi dựng vào thân gia tính mệnh là tướng gia trừ bỏ họa lớn trong lòng. Ta Lục Bá kính trọng ngươi, ngươi còn có cái gì chưa hết sự tình, giao cho ta, ta tận lực thay ngươi xử lý. Lâm Ngật minh bạch, Lục Bá là muốn thay hắn hoàn thành nguyện vọng. Lâm Ngật đem vỏ rượu buông xuống, hắn đối với Lục Bá nói, Lục Minh, hy vọng ngươi có thể phái người nghe ngóng thê tử của ta hạ lạc. Lục Bá Đạo, ta định hết sức tìm kiếm, nếu như tìm tới, ta chắc chắn chiếu cố. Lâm Minh còn có chuyện gì? Lâm Ngật lại nâng lên vỏ rượu nói theo giúp ta nâng ly thế là, Lục Bá bồi tiếp Lâm Ngật uống cái say mềm. Sau đó Lục Bá bị thủ hạ quăng về hắn doanh trướng. Lâm Ngật bị dìu vào buồng xe. Hắn say âm thanh lẩm bẩm, Triều Dương, ngươi vì cái gì không nghe lời? Ta liên tục dặn dò ngươi, chạy ra sau lập tức đi phượng tường, nếu như tăng huynh bọn hắn còn chưa tìm được tàu tử ngươi, liền lập tức đình chỉ tìm, đi nhanh lên. Một khắc cũng không thể lưu. Ngươi vì cái gì không nghe ta a? Lâm Ngật lại dùng quyền đánh lấy buồng xe. 15. Tốt một đầu lão hồ ly. Bội phục. Ngươi tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện ta chết. Nếu như ta không chết, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Canh giữ ở trong trướng binh sĩ gặp Lâm Ngật say rượu kích động gõ buồng xe, khẩn trương canh giữ ở bên cạnh xe, sợ Lâm Ngật xe nát toa mà ra. Chỉ là Lâm Ngật hiện tại có cái kia tâm cũng không cái kia lực. Hôm sau trạm vào tối, Lâm Ngật bị áp tại kinh sư. Bây giờ trong kinh thành, trừ Phượng Liên thành kẻ thù chính trị cửu gia cho hắn chết cảm thấy đại khoái, còn lại quan viên thì đối với chuyện này tức giận. Dân chúng đều càng là đối với Phượng Liên thành chết cảm giác sâu sắc bi thống, cũng đối hung thủ Lâm Ngật tràn ngập phẫn hận. Phượng Liên thành vây cánh cùng người nhà càng là hận không thể đem Lâm Ngật chém thành muôn mảnh. Cho nên khi Lâm Ngật bị áp giải hồi kinh tin tức truyền ra, quần tình xúc động phẫn nộ, vô số người tụ tập ở kinh thành trên tất cả con đường. Chờ lấy Lâm áp giải Lâm Ngật xe chở tù chạy qua, bọn hắn có thể hướng xe chở tù phát tiết trong lòng phẫn uất. Phượng Liên thành người nhà thì mang theo phủ tướng quân người đốt giấy để tăng canh giữ ở trên đường một mảnh tiếng khóc chuẩn bị nên quan tài linh. Kinh thành quân coi giữ phái ra đại lượng binh tướng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương. Hoàng thượng nghe được tin tức này, lo lắng quần tình xúc động phẫn nộ mất khống chế sinh loạn, cho nên ra lệnh cho bách quan quân cùng biên khôi hộ đưa Phượng Liên thành quan linh trước vào thành. Đợi từ dạ thời điểm, tất cả khu phố tụ tập đám người lần lượt tán đi. Lục Ba mới dẫn người bí mật áp Lâm Ngật vào thành, sau đó tự mình giao cho đại lý tự khanh. Lâm Ngật cũng không phải người bình thường, phạm vào càng không phải là bình thường tội. Đại lý tự khanh cùng đương triều đệ nhất thần bắt Đông Môn Tiết Hổ, tự mình đem Lâm Ngật bắt giữ lấy tù ma chi ngục. Tù ma chi ngục thâm nhập dưới đất trăm thước, có 6 gian sát thất. Tù ma chi ngục không chỉ cảnh giới xâm nghiêm cực kỳ, mà lại thông hướng tù ma chi ngục có 5 đạo dày một thước cửa sắt. Mỗi đạo môn trên có 2 thanh huyền thiết khóa lớn, 2 tên thủ vệ quan đều cầm một thanh. Nếu như thiếu khuyết một chiếc chìa khóa cũng khó khăn mở cửa sắt ra, mà lại thông hướng tù ma chi ngục cửa vào còn thiết lập tại cơ quan trùng điệp trong mê cung. Nếu như không có ngục quan dẫn dắt, ngươi liên nhập miệng cũng không tìm tới. Đơn giản chính là vạn vô nhất thất, thần tiên bị cầm tù ở chỗ này cũng chạy không được. Cho nên nơi này là thiên hạ kiên cố nhất nhà tù. Từ khi thành lập mà lên, bị giam giữ ở đây tù phạm trừ chết được mang ra đi, không có người nào có thể từ tù ma chi ngục chạy trốn. Nơi này giam giữ qua thiên hạ đệ nhất đạo tặc, giam giữ quá phạm bên dưới tội lớn triều đình đại quan, cũng giam giữ qua một phương chi vương, thậm chí còn giam giữ qua quái vật. Bình thường tù phạm căn bản không có tư cách bị giam giữ đến nơi đây. Tất cả trên phố cũng đùa giỡn nói, có thể bị giam giữ tại tù ma chi ngục người, đó cũng là lớn lao vinh quang. Lâm Ngật không chỉ hưởng thụ vinh quang hay là cực cao vinh quang. Lâm Ngật bị cầm tù tại lớn nhất ở giữa sắt trong phòng. Sắt thất chính giữa còn thả ở một cái huyền thiết chế tạo lồng sắt lớn. Trên lồng sắt mỗi cái côn sắt đều có người thành niên cổ tay lớn như vậy. trong lồng sắt để đó giường, bàn, bồn cầu các loại vật nhất định phải có. Lâm Ngật tại đại lý tự khanh cùng Đông Môn Thiết Hồ nhìn soi mói bị áp tiến sắt thất, chấm dứt tiến huyền thiết lồng. Đông Môn Thiết Hồ lại tự mình đem cửa sắt khóa lại. Lâm Ngật xiềng chân tay xích chân cũng bị đổi thành huyền thiết liên. Lâm Ngật cười khổ, đừng nói hiện tại công lực hoàn toàn không có, chính là chưa phế, 10 cái Lâm Ngật cũng đừng hòng từ nơi này chạy ra. Lâm Ngật nhìn xem hai người, Đông Môn Thiết Hồ lông mày cùng râu ria đều vừa thô vừa cứng, chuẩn bị như thanh sắt bình thường. Khuôn mặt của hắn cũng như một bộ mặt sắt, ánh mắt cũng như lạnh khí, để cho người ta e ngại. Đại lý tự khanh lại mặt trắng không râu, mang theo nho nhã chi khí, thật sự là hình thành tươi sáng so sánh. Lâm Ngật đối với hai người nói mạo muội hỏi thăm, các ngươi hai vị là làm cái gì? Bên cạnh một tên lao quan quát, vô lễ cùng đồ. Vị này là đại lý tự khanh Lang đại nhân, vị này là đệ nhất thần bắt cửa Đông đại nhân. Lâm Ngật mặc dù không biết đại lý tự khanh, nhưng lại từng nghe nói đương triều đệ nhất thần bắt Đông Môn Thiết Hồ. Hay là có một lần Tô Khinh Hầu đối với Lâm Ngật nói lên. Tô Khinh Hầu nói 15 năm trước, hắn cùng Đông Môn Thiết Hồ từng có gặp mặt một lần, hai người còn luận bàn đỏ sức qua. Lúc đó Tô Khinh Hầu cũng không nói hai người luận bàn kết quả, nhưng là có thể cùng Tô Khinh Hầu luận bàn đấu người, võ công có thể thấy được luồn đốn. Lâm Ngật nghĩ thầm khó trách gọi Thiết Hồ, cũng thật sự là người cũng như tên. Lâm Ngật đạo, nguyên lai là Lang đại nhân cùng cửa Đông đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Đông Môn Thiết Hồ dùng khác giọng nói, đại danh của ngươi càng làm cho chúng ta như sấm bên tai, a ngươi làm sự tình, cũng thật sự là kinh thiên động địa, a trước mặt mọi người giết bản triều Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu, mấy trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất. Đại lý tự khanh cũng mở miệng nói, Lâm Ngật, ngươi có biết, ngươi cũng là trăm năm qua cái thứ nhất trong phòng lại thiết huyền thiết lồng lao giam giữ người. Lâm Ngật nhiều có hứng thú nói cái kia trăm năm trước còn có ai hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Đại lý tự khanh đạo, hắn gọi Lục Tranh. Trăm năm trước cầm tù hắn sát thất, chính là ngươi bây giờ sát thất. Lâm Ngật trong lòng kinh ngạc, nguyên lai trăm năm trước một đời kỳ hiệp Lục Tranh lại bị tù ở đây. Lâm Ngật đạo, vậy ta thật sự là vinh hạnh. Đại lý tự khanh đối với Đông Môn Thiết Hồ đạo, cửa Đông đại nhân, đem Lâm Ngật bắt giam. Vậy ta cũng trước một bước, hướng hoàng thượng phục mệnh. Sau đó đại lý tự khanh đi đầu mà đi. Hắn sau khi đi, Đông Môn Thiết Hồ để cho người ta xuống dưới. Đông Môn Thiết Hồ nhìn xem huyền thiết trong lồng Lâm Ngật, hắn nói Lâm Ngật, ngươi là Tô Hầu gia rể hiền đúng không? Lâm Ngật đạo, là. Đông Môn Thiết Hồ đạo, năm đó ta cùng Hầu gia từng có gặp mặt một lần. Hầu gia thế nhưng là khó được kỳ sĩ, thật sự là không gì không biết, cho nên ta phi thường kính trọng Hầu gia. Xem ở Hầu gia trên mặt, cách mỗi nửa tháng, ta sẽ cho người đưa ngươi một bình nhỏ rượu, một tiểu bàn thịt. Thẳng đến ngươi bị họ chém, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Lâm Ngật ôm quyền nói, đa tạ cửa Đông đại nhân. Đông Môn Thiết Hồ lại nói, ngươi cũng thật sự là gan to bằng trời. Trước mặt mọi người sát phượng hợp thành. Nói thật, ngươi cái này dũng khí ta cũng bội phục. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi sát phượng trải qua? Lâm Ngật đạo, cửa Đông đại nhân là muốn thẩm ta sao? Đông Môn Thiết Hồ lắc đầu, hắn nhìn xem Lâm Ngật đạo, thẩm ngươi, có khác cao nhân. Chương 1524. Thân thẩm Lâm Ngật 2 chương 1524 thân thẩm Lâm Ngật 2 Lâm Ngật cũng không biết Đông Môn Thiết Vọng nói cao nhân là ai. Hắn cũng lười suy nghĩ, ai thẩm đều là thẩm. Đơn giản chính là để hắn khai ra thụ người nào sai sự, có bao nhiêu đồng đảng. Sau đó lại đem hắn hỏi chém, cho bách quan cùng người trong thiên hạ một cái công đạo. Lâm Ngật liền đem sát phượng trải qua giảng cho Đông Môn Thiết Hồ nghe. Cứ việc Đông Môn Thiết Hồ nghe trong lòng bành trướng cực kỳ, nhưng là cũng không lộ nửa điểm thanh sắc. Lâm Ngật nói xong, Đông Môn Thiết Hồ nói đến lúc đó, ta lại nhiều cho ngươi thêm một tiểu bàn đậu phộng. Lâm Ngật nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên lướt qua một tia cười. Lâm Ngật khuy xuất, Đông Môn Thiết Hồ cùng Phượng Liên Thành có mối hận cũ, cho nên Phượng Liên Thành chết, để cái này đệ nhất thần bắt tâm tình thật tốt. Mặc dù hắn mặt ngoài lộ ra trầm thống, sau đó Đông Môn Thiết Hồ cũng ra sát thất. Sau khi ra ngoài, hắn dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự nói, sát phượng quá trình, thống khoái cực kỳ. Cứ như vậy, Lâm Ngật bị giam tại thiên hạ thần bí nhất lại kiên cố không gì sánh được tù ma chi ngục. Buổi chiều đầu tiên, Lâm Ngật không có chút nào buồn ngủ, hắn nằm ở trên giường, tay gối đầu, con mắt xuyên thấu qua lồng sắt kinh ngạc nhìn xem bị trong phòng ánh đến chiếu rọi lúc sáng lúc tối thiết lao đỉnh chót. Nhớ tới Tả Triều Dương cùng thê tử, trong lòng của hắn liền trận trận nhói nhói. Lâm Ngật tự nói, huynh đệ chết, thê tử mất, chính mình ham thiết lao. Lâm Ngật ta Lâm Ngật, ngươi thắng bất thua. Hiện tại hắn thật muốn biến thành một cái ruồi, bay ra cái này kiên cố, đi đệ đệ trước mộ phần phùng viếng, đi tìm mất đi thê tử, đi đem thập ngũ thúc tấm kia lão hổ ly ra lột bỏ đến. Nhưng là nghĩ đến, coi như biến thành ruồi, cũng căn bản không bay ra được. Lâm Ngật phát ra bi sảng cười. Ngày thứ hai rõ ràng thần, điểm tâm đưa vào. Bởi vì tù ma chi ngục bắt giữ người đều là không giống bình thường người, cho nên quy định do đang làm nhiệm vụ ngục quan tự mình đưa cơm tiến đến, cũng nhìn xem tù phạm đem cơm ăn xong, miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất. Điểm tâm là một cái bánh ngô, một cái dưa muối u cục, còn có một chén canh. Trong canh không thấy một chút váng dầu, giống như bạch thủy bên trong ném vào hai mảnh rau quả. Cái kia ngục quan gọi Tôn Thông, hắn dùng oán hận thần sắc nhìn xem Lâm Ngật đạo, nếu như ngươi ghét bỏ đồ ăn này, ngươi có thể không ăn. Ngươi giết Phượng đại tướng quân, hẳn là bị tươi sống chết đói. Lâm Ngật nghe chút lời này, liền biết tên này ngục quan hẳn là Phượng Liên Thành vây cánh trong lưới người, cho nên mới đối với mình tràn ngập oán giận. Lâm Ngật cầm bánh ngô, cắn một cái. Hắn một bên say sưa ngon lành nhấm ướt, một bên dùng khinh miệt giọng nói, ngươi không muốn cho ta cơm ăn, ngươi hận không thể giết ta, nhưng là ngươi chỉ là một nho nhỏ ngục quan, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mà ta, tuy là tù phạm, nhưng lại là thiên đại tù phạm. Cho nên trong mắt ta, ngươi cái giấm cũng không bằng. Ta không chỉ ăn, ta còn muốn ăn một chút không dư thừa. Ta sẽ không chết đói. Mà lại ta còn muốn nói cho ngươi, cách mỗi nửa tháng, ta còn có thể uống đến rượu ăn vào thịt. À, đúng rồi, còn sẽ có một tiểu bàn đậu phộng Tôn Thông bị tức sắc mặt tái nhợt. Nhưng là hắn chỉ là tù ma chi ngục mấy tên ngục quan một trong, hơn nữa còn không phải tổng ngục quan. Hắn thật cầm cái này thiên đại tù phạm không cái gì biện pháp, ngay cả một bữa cơm cũng không dám thiếu đi. Hắn chỉ có thể một mặt phẫn uất sắc, nhìn xem Lâm Ngật đem cơm ăn sạch sẽ. Sau đó hắn đem cuộn bát lấy đi. Lâm Ngật thì phát ra một trận vui sướng cười. Lâm Ngật tan nghỉ điểm tâm một lúc lâu sau, thiết lao cửa bị mở ra. Thủ cung eo đi vào một người mặc y phục hàng ngày gầy gò hán tử. Sau đó cung kính đứng ở cửa sắt bên cạnh. Lâm Ngật lập tức nhận ra, hán tử kia chính là hoàng cung Dạ Ưng vệ đội thống lĩnh Đằng Bân. Lâm Ngật lập tức minh bạch, Đông Môn Thiết Hồ nói tới cao nhân là thần thánh phương nào? Là Đường Kim hoàng thượng. Quả nhiên, sau đó đi vào một cái trung đẳng dáng người lão giả, chính là Đường Kim thiên tử. Phía sau hắn là đại lý Tự Khanh, còn có Đông Môn Thiết Hồ. Tổng ngục quan nhỏ tâm cẩn thận chuyển vào một cái ghế, đặt ở lồng sắt bên cạnh. Hoàng thượng đi đến cái ghế bên cạnh, mặc dù hoàng thượng lấy y phục hàng ngày, nhưng là vẫn khó nén nó uy nghiêm. Cùng lúc trước cùng nhìn trở về đạo bảo thời điểm, thật sự là tưởng như hai người. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Ngật. Đang bân lớn tiếng nói, "Lâm Ngật, còn không bái kiến hoàng thượng." Lâm Ngật tại trong lồng sắt quỳ lạy nói tội dân Lâm Ngật bái kiến hoàng thượng. Lâm Ngật đối với hoàng thượng này đã tràn ngập hảo cảm lại tràn ngập lòng cảm kích. Nếu như không phải hoàng thượng ban thưởng thủ dụ của hắn, hắn cũng không sống được đến bây giờ. Hoàng thượng không nói lời nào, hắn ngồi vào trên ghế. Sau đó hắn ra hiệu Lâm Ngật đứng lên. Lâm Ngật liền đứng dậy. Hoàng thượng hỏi đại lý Tự Khanh đạo, có thể tìm tới hắn thân. Đại lý Tự Khanh ở bên không người nói, hoàng thượng chuẩn bị thân thẩm hắn, cho nên chúng ta chưa dám tự tiện động đến hắn. Hoàng thượng gật đầu nói, vậy bây giờ liền tìm kiếm một chút tìm kiếm đi. Đại lý Tự Khanh hướng ra ngoài hô một tiếng, tiến đến hai tên mục quan. Hai người tiến vào lồng sắt, cửa lồng chấm dứt bên trên. Thật sự là để phòng không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Hai tên mục quan đem Lâm Ngật trên thân tất cả vật phẩm đều tìm ra, sau đó phóng tới một cái mâm gỗ bên trong. Hai người từ trong lồng sắt đi ra, Đàng Bân tiếp nhận mâm gỗ, hai tay hiện lên tại trước mặt hoàng thượng. Trong mâm có ngân phiếu, có một cái xinh đẹp vỏ sò. Vỏ sò này hay là ban đầu ở Phiêu Linh đảo thời điểm Tô Cẩm Nhi đưa Lâm Ngật. Lâm Ngật một mực mang ở trên người. Còn có Mai Mai đưa Lâm Ngật một cái trang số không bật thêu hoa túi nhỏ. Bên trong có thử độc châm, có bạc vụn, kim đậu tử các thứ. Trong mâm còn có một cái gấm quả, chính là hoàng thượng đưa Lâm Ngật. Bên trong chứa hoàng thượng thủ dụ. Bắt mắt nhất vật phẩm chính là bộ kia huyết ma hoán niệm mặt nạ. Hoàng thượng cầm lấy cái kia lên mặt nạ kia, nhìn kỹ bên dưới. Mặt nạ chế tác đẹp đẽ, giống như thật ma quái ra mặt, để hoàng thượng mấy người đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hoàng thượng hướng đại lý Tự Khanh bày ra tay, đại lý Tự Khanh liền để trong phòng thủ hạ đều rời khỏi. Sau đó hoàng thượng đối với Lâm Ngật đạo, ngươi tại Phượng Tường chính là mang theo bộ này mặt nạ giết địch đúng không? Còn thắng được ma tướng ca ngợi. Lâm Ngật đạo, là. Hoàng thượng sờ lấy vậy cái kia bám nhiệm mặt. Ngươi dẫn theo giang hồ anh hào khẳng khái phó quốc nạn, là bực nào nhiệt huyết khí khái. Nhưng là, hoàng thượng cầm trong tay mặt nạ ném ở trên mâm gỗ, hắn thần sắc cũng biến thành tức giận, khẩu khí cũng thay đổi. Hắn hờn âm thanh, nhưng là ngươi sát Phượng Tướng quân là bực nào ngu xuẩn. Ngươi lúc đầu thành một cái đại anh hùng, nhưng là ngươi lại để cho chính mình biến thành một cái tội nhân lớn. Còn có, tại hai nước giao chiến thời điểm then chốt, ngươi giết chủ ta đem, hay là ngay trước chúng tướng giết, bất kể một chút hậu quả. Lâm Ngật, ta thật sự là xem thường ngươi. Lâm Ngật thản nhiên nói, bởi vì hắn đang chết. Hoàng thượng nói vậy ngươi liền cùng ta nói một chút hắn làm sao cái đáng chết pháp. Đại lý Tự Khanh gặp hoàng thượng bắt đầu thẩm Lâm Ngật, liền xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng khẩu cung ghi chép sổ ghi chép đứng ở bên cạnh bàn nhỏ bảng thân từ ghi chép. Lâm Ngật liền kỹ càng đem Phượng Liên Thành sau lưng làm ra những cái kia hèn hạ sự tình đều nói ra. Nghe Lâm Ngật chỗ tố, đại lý Tự Khanh, Đông Môn Thiết Hồ cùng Đặng Bân riêng phần mình nhìn nhau một chút. Lâm Ngật vậy mà vì nghĩa khí giang hồ, là Tả Triều Dương cùng Hô Diên Ngọc Nhi ra ác khí, bất chấp hậu quả đem Phượng Liên Thành cho trước mặt mọi người giết. Bọn hắn thậm chí cho là đây là Lâm Ngật lấy cớ, trong đó nhất định là có ẩn tình khác. Hoàng thượng trên mặt cũng lướt qua một tia vi diệu thần sắc. Lâm Ngật biết trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, thế là hắn nói ta biết, việc này đối với hoàng thượng, đối với các vị đại nhân đến, việc rất nhỏ, nhưng là đối với ta người giang hồ này tới nói, chính là thâm cửu đại hận. Ta xem Tả Triều Dương cùng Hô Diên Ngọc Nhi là thân nhân, thân nhân gặp hãm hại bị người lăng đục, ta nhất định phải vì bọn họ lấy hắn công đạo. Không phải vậy ta cũng thẹn với bọn hắn kính yêu tín nhiệm, cho nên Phượng Liên Thành phải chết. Chương 1525 Quân Vương Thản Nội Tâm một chương 1525 Quân Vương Thản Nội Tâm một Lâm Ngật một câu cuối cùng âm vang hữu lực tại sắt trong phòng tiếng vọng. Cứ việc bây giờ thân hãm tù ma ngục cựu tử nhất sinh, nhưng là Lâm Ngật đối với trước mặt mọi người sát vượng không chút nào hối hận, càng sẽ không lấy một bộ hối tiếc không kịp tư thái cầu xin tha thứ bà bệnh. Thẳng thắn cương nghị, để hoàng thượng mấy người đều là động dung. Hoàng thượng nói vậy ngươi nhận tội sao? Lâm Ngật lại nói đương nhiên nhận. Kỳ thật ta sớm đã có sát phượng tâm, nhưng là ta một mực vì đại cục cân nhắc, chậm chạp không động tay, mà lại hết sức giúp hắn. Bây giờ đại phá Tây vực quân, biên quan nhất thời lại không gian nan khổ cực, cho nên ta liền động thủ. Là ta kế hoạch sát phượng, là ta động thủ sát phượng, tất cả tội đều là ta một người, cùng người khác không quan hệ. Còn cầu hoàng thượng thánh minh phán xét, chỉ trừng phạt ta một cái. Lâm Ngật nói, hoàng thượng nghe. Đại lý Tự Khanh cũng tại khẩu cung sổ ghi chép bên trên viết nhanh, đem Lâm Ngật nói tới đều ghi chép lại. Hoàng thượng lại hỏi một ít lời, sau đó hắn đối với ba người nói các ngươi đều ra ngoài, ta muốn cùng hắn nói riêng mấy câu. Đang bên ba người đều không yên lòng. Lâm Ngật đánh bại lệnh hồ tàng hồn sau, thế nhưng là được vinh dự mới thiên hạ đệ nhất. Bọn hắn cũng không dám khẳng định, hiện tại Lâm Ngật thật không một chút công lực. Bây giờ Lâm Ngật thân hãm tù ma ngục, vì mạng sống nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Nếu như hoàng thượng có cái sơ suất, bọn hắn đều đảm đương không nổi. Đang Bân nói bệ hạ, ta lưu lại đi. Hoàng thượng nói các ngươi chẳng lẽ còn lo lắng hắn gây bất lợi cho ta sao? Ta đã mệnh Đỗ Vũ Hận dùng độc phế đi công lực của hắn, chẳng lẽ Đỗ Vũ Hận còn dám khi quân không thành? Đỗ gia mấy trăm nhân khẩu đâu, nàng chẳng lẽ không quan tâm? Nàng không có gan này mà. Các ngươi tất cả lui ra. Gặp hoàng thượng nói như thế, ba người cũng đành phải rời khỏi sát thất. Đang Bân đem sắt cửa phòng đóng lại. Sắt trong phòng chỉ còn lại có hoàng đế cùng Lâm Ngật hai người. Hoàng đế nói Lâm Ngật, lúc trước ngươi vào kinh thành diện thánh, ta rất là yêu thích ngươi. Lại không ngờ bây giờ ngươi tại trong lồng sắt, ta tại lồng sắt bên ngoài. Thế sự vô thường, a ngươi có cảm tưởng? Lâm Ngật đạo, tội dân cô phụ thánh nhân. Hoàng thượng đứng người lên, hắn trên mặt đất bước đi thong thả hai bước, lại đi đến lồng sắt vừa nói, vừa rồi có bọn họ, nói chuyện dù sao không tiện. Hiện tại liền hai người chúng ta thẳng thắn nói chuyện một chút. Ngươi có biết lúc trước ta vì sao ban thưởng ngươi bảo mệnh thủ dụ, còn tặng cho ta con dấu làm bằng chứng sao? Lâm Ngật đạo, không biết. Hoàng thượng nói khi đó, Phượng Liên Thành ủng hộ ngươi, Lục Tương ủng hộ Tần Định Vương. Ta biết hai người ai cũng có âm mưu, mà lại bọn hắn là của ta thần tử, ta hiểu rõ hắn bọn họ đều là thủ đoạn cao minh người. Mà ngươi chính trực hiểm nghĩa, ta đến một lần lo lắng Phượng Liên Thành lợi dụng xong ngươi có mới nối cũ qua cầu rút bán, thứ hai lo lắng Lục Tương là trợ Tần Định Vương nghĩ cách giết ngươi, cho nên ta cho thủ dụ cùng con dấu để cho ngươi bảo mệnh. Lại không nghĩ rằng ngươi giết Phượng Liên Thành, dùng cái này bảo mệnh phù bảo đảm tính mệnh. Lâm Ngật nghe lời này mới biết được hoàng thượng ban thưởng hắn cẩm nang dụng ý, nhưng là hoàng thượng hay là phán đoán sai lầm, kỳ thật Lục Tương gia cũng không duy trì Tần Định Vương. Lâm Ngật cùng Lục Tương đã từng quen biết sau, phản cảm thấy Lục Tương cùng với những cái khác triều đình quan viên khác biệt, coi như thủ tín nặc. Lúc trước thả tả triều Dương, lại mệnh Bắc Cung Vô Dương tận hết sức lực cứu mình, lại mệnh Lục Bá âm thầm tương trợ, đều là thực hiện cam kết. Cho nên Lâm Ngật không muốn để cho hoàng thượng hiểu lầm Lục Tương âm thầm cấu kết Tần Định Vương. Lâm Ngật nhân tiện nói, hoàng thượng, kỳ thật Lục Tương gia cùng Tần Định Vương không có chút nào liên quan. Là Tần Định Vương thủ hạ Tây Môn Hiên cùng Lục Tương có chút giao tình, cho nên bọn hắn liền làm mưu đồ lớn để cho người ta ngộ nhận là Lục Tương duy trì Bắc phủ. Khi đó ngay cả ta cũng bị lừa, coi là Tần Định Vương chỗ dựa là Lục Tương gia. Về sau mới biết, Lục Tương gia căn bản không muốn dính vào chuyện trong giang hồ. Hoàng thượng nghe lời này có chút ngoài ý muốn, hắn nói lời này có thể là thật. Lâm Ngật đạo, tội dân không dám nói bừa, câu câu là thật. Hoàng thượng như có điều suy nghĩ tự nói giống như nói a. Vậy ta bỏ lỡ hắn. Nói như vậy, Lục Tương so với Phượng Liên Thành coi như quy củ, sau đó hoàng thượng lại nói hiện tại liền hai người chúng ta, lời nói trời biết đất biết người biết ta biết. Ta trước cùng ngươi nói lời nói thật. Phượng Liên Thành đã là công cao chấn ta người chủ nhân này, nhất là hắn kết bè kết cánh, ta đối với hắn rất là bất mãn. Mặc dù ta đối với Phượng bất mãn, nhưng là hắn dù sao là Giang Sơn xã tắc bên dưới công lao hắn mã. Qua nhiều năm như vậy, mấy lần xuất quân đánh lui cường địch bảo cảnh an dân, nhất là tại dân chúng trong mắt, hắn càng là quốc gia đại anh hùng. Cho nên ta chỉ có trục xuất ý hắn, căn bản không giết hắn chi tâm a. Lâm Ngật thế mới biết, cứ việc hoàng thượng đối với Phượng Liên Thành tâm hoài bất mãn, cũng không có sát phượng chi ý, nhưng là thượng quan Minh Hoàng lại ám chỉ, hoàng thượng cũng có sát phượng chi tâm, chỉ là cân nhắc đến rắc khẽ động trăm, hoàng thượng vì đại cục cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhận chờ đợi thời cơ. Lâm Ngật giật mình minh bạch, thượng quan Minh Hoàng kỳ thật đã sớm muốn diệt trừ Phượng Liên Thành thay vào đó. Không phải vậy Phượng Liên Thành tại, hắn vĩnh viễn bị đè ép. Bây giờ giết Phượng Liên Thành, thượng quan Minh Hoàng thành người thắng lớn nhất. Lâm Ngật không thể không bội phục cái này quan trưởng huynh trưởng nhu tính, nhưng là cũng chưa nói tới hắn bị thượng quan Minh Hoàng lợi dụng. Hắn vốn đã quyết tâm sát phượng, hắn chỉ là cùng thượng quan Minh Hoàng ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu thôi. Nếu như không phải lên quan Minh Hoàng tướng trợ, hắn cũng khó sát Phượng Liên Thành. Hoàng thượng lại nói lúc trước Lục Tương gia móc nối một chút quan viên hàng ra nhiều hạng tội danh bạch tội Phượng Liên Thành. Kỳ thật ta có thể thừa cơ đại tác văn chương trục xuất hắn, nhưng là ta cân nhắc liên tục, Tây Bực nhìn chằm chằm, Phượng Liên Thành lại nắm toàn bộ Tây Bắc phòng ngự nhiều năm, không có người so với hắn càng thích hợp đối phó Tây Bực. Lúc này động Phượng Liên Thành, không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành. A cứ việc ta hận hắn nghiến răng, nhưng là ta vẫn là cứng rắn đem Lục Tương bạch tội ép xuống. Ngươi hiểu chưa? Lâm Ngật đạo, tội dân minh bạch. Lâm Ngật hiện tại cũng biết hoàng thượng dụng tâm lương khổ, thân là quân chủ một nước, thật sự là đến mọi chuyện cân nhắc chu toàn, không có khả năng bằng hành động theo cảm tính trị quốc. Còn có người nói hoàng thượng này ngu ngốc, nhưng thật ra là đại trí nhược mù chi quân. Á Lâm Ngật đạo, tội dân còn có nghi hoặc hỏi. Hoàng thượng nói hôm nay, ngươi có lời gì cứ việc nói. Lâm Ngật đạo, ta giết Lý Thiên Lang, rất nhiều người cho rằng là ta giết Lý Thiên Lang đưa tới đại họa, nhưng là triều đình nhưng lại chưa bao giờ tìm ta hỏi tội. Hoàng thượng nói lúc đó ta vốn là cực lực chấn an Tây Bực, ngươi lại tại trong lúc mấu chốt đem Lý Thiên Lang giết. Tin tức đi ra, ta rất là tức giận. Chủ hòa đám quan chức càng là ồn ào, bọn hắn liên danh thượng tấu đem ngươi cầm dao cho Tây Vực vương tộc, tiêu bọn hắn hận. Cuối cùng việc này bị ta muốn biện pháp ép xuống. Nguyên lai là hoàng thượng đem việc này ép xuống. Hắn vẫn muốn đè xuống việc này, thật không phải người bình thường có thể làm được. Hơn phân nửa mà chính là hoàng thượng. Kết quả thật sự là. Hoàng thượng rồi nói tiếp, kỳ thật ta cũng minh bạch, Tây Vực một mực tại tùy thời xâm lấn. Coi như ngươi không giết Lý Thiên Lang, chỉ cần thời cơ chín muồi Tây Vực đại quân liền sẽ quy mô xâm phạm biên giới. Đạo lý kia ta hiểu, Phượng Liên Thành hiểu, Lục Tương cũng hiểu. Chỉ là ta hướng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi giết Lý Thiên Lang sẽ để cho Tây Vực sớm xâm lấn Trung Nguyên. Ta chính là buồn bực ở chỗ này. Nếu như chúng ta chuẩn bị xong, ngươi giết Lý Thiên Lang, ta sẽ còn vỗ tay khen hay đâu. Sẽ còn thưởng ngươi đây. Lúc đầu muốn hỏi ngươi tội, đúng vào lúc này, có một người đứng ra vì ngươi nói chuyện. Chương 1526. Quân vương thản nội tâm 2. Chương 1526. Quân vương thản nội tâm 2. Nguyên lai việc này còn biến đổi bất ngờ. Lâm Ngật nhìn xem hoàng thượng. Đến cùng ai là hắn nói chuyện? Phượng Liên Thành? Hay là thượng quan Minh Hoàng? Kết quả Lâm Ngật cũng không đoán đúng. Hoàng thượng lời nói phía sau triệt để đem hắn trong lòng nỗi băn khoăn giải khai. Hoàng thượng nói là Lục Tương vì ngươi nói chuyện. Lục Tương nói, Tây vực chính là thất cho ăn không no trấn an không được sói. Sớm muộn sẽ đánh tới. Chúng ta là cả ngày nơm nớp lo sợ để phòng con sói này, định mặt con sói này, ngược lại giúp đỡ khí diễm. Hiện tại Lâm Ngật giết Lý Thiên Lang mặc dù sẽ để Tây vực vương tộc tức giận, nhưng là vạch mặt cũng tốt, liền đồng tâm hiệp lực cùng Tây vực làm một cuộc. Giám chiến mới có thể giảng hòa, nhượng bộ chỉ có thể chuốc họa. Cũng làm cho Tây vực biết triều ta không thể lừa gạt. Ta cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên ta cùng Lục Tương đem việc này đè xuống. Đến tận đây, Lâm Ngật minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Khi đó, hắn còn chưa cùng Lục Tương đạt thành hiệp nghị, cho nên Lục Tương cho hắn nói chuyện, chỉ là đứng tại góc độ của hắn nhìn vấn đề, cũng không phải là lấy bảo đảm hắn là dự tính ban đầu. Hắn cùng Lục Tương ý nghĩ không như mà hợp, nói rõ Lục Tương ra hay là có huyết tính, lại không muốn định nọt Tây vực con sói này. May mà bạch mặt thống khoái làm một cuộc. Phượng Liên Thành là vẫn muốn duy trì hiện trạng, là muốn từ đó giành to lớn lợi ích. Hoàng thượng nói xong, hắn lại ngồi trên ghế. Hắn đối với Lâm Ngật đạo, ta đối với ngươi nói lời nói thật, vậy ngươi cũng đối với ta nói thật. Ta thật không tin ngươi chỉ vì cái kia hai cái người giang hồ liền giết Phượng Liên Thành. Hai vấn đề, ngươi chi tiết đáp lại. Thứ nhất, ngươi tại sao muốn giết Phượng Liên Thành? Thứ hai, trên việc này Quan Minh Hoàng cùng Lục Tương đều tham dự sao? Hoàng thượng nhìn xem Lâm Ngật con mắt, như muốn từ Lâm Ngật biến hóa rất nhỏ bên trong khuy xuất hắn phải chăng nói thật ra. Lâm Ngật nghĩ thầm, coi như thượng Quan Minh Hoàng cùng Lục Tương không tham dự, hắn cũng thể sống chết Phượng Liên Thành. Hai người cũng không chọc hắn, hắn cũng không cần thiết bán hai người. Cho nên đem tội danh đều nắm ở trên người mình. Lâm Ngật đạo, bệ hạ, ta đối với Phượng Liên Thành động sát tâm, thật sự là bởi vì thí hổ đường sự kiện. Việc này cùng thượng quan tướng quân Lục Tương đều không cái gì quan hệ. Lúc trước ta đem Hồ Diên Ngọc Nhi từ Phượng Liên Thành phủ bên trong cứu ra, biết được chân tướng sự tình sau, ta nổi giận đùng đùng thề, nhất định giết cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta người giang hồ giảng chính là khoái ý ân cứu, có thù tiêu hận, có ân báo ân. Hoàng thượng từ Lâm Ngật trong mắt chưa nhìn ra bất luận cái gì đáng giá hoài nghi dấu vết để lại. Hoàng thượng tin tưởng Lâm Ngật lời nói. Hoàng thượng cảm khái nói, có người trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, ngươi là giận dữ là chi kỷ à? Mà lại không tiếc biến thành tội nhân lớn, trên lưng đeo danh. Ai có thể trở thành chi kỷ của ngươi, cũng là may mắn sự tình. Lúc trước ngươi ban đêm xông vào hoàng cung tìm ngươi người điên kia bằng hữu, ta liền nhìn ra, ngươi là một cái trượng nghĩa chi sĩ. Nếu như ta là người giang hồ, nhất định phải cùng ngươi trở thành chi giao. Đáng tiếc, ta là quân chủ một nước, ta phải theo ta phương pháp xử lý việc này. Lâm Ngật đạo, Lâm Ngật tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào, coi như lăng trì xử tử cũng không lời oán giận, chỉ cầu hoàng thượng khai ân, buông tha nam cảnh người. Bọn hắn đều là vô tội. Hoàng thượng nói Lâm Ngật, đây là triều đình, không phải giang hồ, không có khả năng theo oan có đầu nợ có chủ bộ kia làm việc. Vô luận giết cả cựu tộc hay là chém đầu cả nhà, lại có bao nhiêu người là có tội đây này? Cho nên coi như cùng những người còn lại không quan hệ, nhưng là thụ ngươi liên lụy, bọn hắn cũng phải hỏi tội. Dạng này ta mới có thể hướng bách quan cùng người trong thiên hạ bàn giao, cũng mới có thể trấn an Phượng Liên Thành bầy cánh. Ngươi hiểu chưa? Lâm Ngật cười khổ nói, minh bạch hoàng thượng nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Mệnh ta úy chỉ tướng quân xuất thủy sư tiêu diệt toàn bộ phiêu linh đảo, kết quả phiêu linh đảo rời đảo mà đi. Thê tử ngươi hiện tại cũng tung tích không rõ. Chỉ cần ngươi vợ không xuất hiện, nam cảnh người không về nữa. Kỳ thật, hay là ngươi một người gánh tội? Lâm Ngật đạo, ta một gánh tốt nhất. Hoàng thượng, ta còn có việc muốn nhờ. Hoàng thượng nói nói. Lâm Ngật chỉ vào từ cái kia để đó chính mình đồ vật đĩa nói, cái kia vỏ sò là thê tử của ta tặng ta. Cái kia thả vụn bạc cẩm nang là hồng nhan đem tặng. Có thể hay không đem hai thứ đồ này lưu cho ta? Coi như ta chết, mang theo bọn chúng, trong lòng bao nhiêu cũng có chút an ủi. Hoàng thượng đem trong cẩm nang những vật kia đều đổ ra, sau đó đem chơi một chút cái kia sắt thái gợn sóng vỏ sò, lại đem vỏ sò đặt ở trong cẩm nang, tự tay luồn vào lồng sắt đưa cho Lâm Ngật. Hoàng thượng vậy mà đưa tay luồn vào lồng sắt. Thật không biết hắn là biết Lâm Ngật công lực mất đi không cố kỵ gì, hay là đối với Lâm Ngật tràn ngập tín nhiệm. Đáp án là người sau. Lâm Ngật cung kính tiếp nhận, hắn cảm kích nói, tạ hoàng thượng. Hoàng thượng lại cầm lấy tấm kia huyết ma hoán mặt, hắn nhiều hứng thú đem mặt nạ mang lên mặt. Sau đó hoàng thượng nhìn xem Lâm Ngật. Giờ khắc này, hoàng thượng cho người cảm giác như ma bình thường. Hoàng thượng nói cảm giác gì? Lâm Ngật thẳng thắn nói như ma. Hoàng thượng ý vị thâm trường nói, người đều là Phật, người cũng đều là ma. Đeo lên mặt nạ này, liền sẽ không có người nhận ra người mặt thật. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì, không ai biết sau mặt nạ, là cái gì sắc mặt. Lâm Ngật đạo, thế nhân đều có mặt nạ. Hoàng thượng nói đối với, ta có, ngươi có, thế nhân đều có. Nói đi, hoàng thượng lấy xuống oán niệm ma mặt, lại ném ở trong mâm. Hoàng thượng sắc mặt lại biến nghiêm túc. Hắn nói ngươi giết Phượng Liên Thành trừ trong lòng ác khí, thực hiện ngươi cho chi giao ưng thuận hứa hẹn, lại cho ta làm tiếp theo sạp hàng sự tình. Ta phải trở về nghĩ đến biện pháp xử lý một đống này khó giải quyết chuyện. Ngươi đây, chuyện cho tới bây giờ, thuận theo tự nhiên đi. Lâm Ngật hiện tại trừ thuận theo tự nhiên, cũng lại không bất luận cái gì huyễn tưởng. Sau đó hoàng thượng hướng ra ngoài hô một tiếng, cửa sắt lập tức đẩy ra, Đàng Bân thân hình chớp lên một cái liền tiến vào sắt thất. Hắn một mực tại cửa nơm nớp lo sợ lo lắng xảy ra ngoài ý muốn đâu. Sau đó cửa đông sắt hồ cùng đại lý tự khanh thân hình cũng tránh nhập sắt thất. Từ ba người thân pháp, Lâm Ngật nhìn ra ba người này đều là cao thủ. Hoàng thượng đối với đại lý Tự Khanh đạo, mặc dù ta thẩm qua, nhưng là ngươi nơi này vẫn là phải đi một lần. Ngày mai, ngươi thân thẩm đi. Hết thảy theo quy củ đến, miễn cho bị người đầu để câu chuyện. Đến lúc đó đem lời khai chỉnh lý tốt, bách quan bọn họ đều chờ đợi đâu. Đại lý Tự Khanh đạo, thân ổn thỏa tận tâm tận tụy. Hoàng thượng lại nói chưa quyết định xử trí như thế nào trước đó, hắn không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Không phải vậy, duy ngươi là hỏi. Đại lý Tự Khanh là. Hoàng thượng tại gia sắt thất thời điểm, đứng yên quay đầu, nhìn xem mắt trong lồng sắt lâm ngật. Trên cửa sắt mới có một chiếc đèn, ánh đèn màu đỏ chiếu vào hoàng thượng trên mặt, để mặt của hắn bày biện ra một loại mê hoặc khó lường màu đỏ. Không có ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Sau đó hoàng thượng quay người ra sắt thất. Đặng Bân ba người cũng ra sắt thất, cửa sắt lại bị giam bên trên. Hoàng thượng tại Đặng Bân cùng Nhất Tiền Kim mang thị vệ hộ vệ dưới trở lại hoàng cung. Hoàng đế đi vào thư phòng, để phục vụ thái giám ra ngoài, chỉ lưu Đặng Bân nói chuyện. Đặng Bân thân là Dạ Ưng vệ đội thống lĩnh, phụ trách hộ vệ hoàng thượng an toàn, cũng là hoàng thượng cực kỳ tín nhiệm người. Có một số việc, hoàng thượng tiểu gì cũng sẽ nghe hạ Đặng Bân ý kiến. Hoàng thượng đối với Đặng Bân nói Lâm Ngật giết Phượng Liên Thành, nói thật, cũng coi là ta là trừ một họa. Ngươi nói, làm như thế nào xử trí hắn? Chương 1527. Lục Tương gia rượu kế một. Chương 1527 Lục Tương gia rượu kế một. Đặng Bân nghe hoàng thượng hỏi hắn ý kiến, trước đem châm trà ngon cung kính dâng lên. Hoàng thượng tiếp nhận trà trước chưa uống, nhìn xem Đặng Bân, chờ lấy hắn nói chuyện. Đặng Bân nói bệ hạ, không phải thần là Lâm Ngật nói chuyện. Phượng Liên Thành tuy có công văn, nhưng là cũng kết bè kết cánh bạo ngược, vụ trộm càng là không biết làm bao nhiêu hèn hạ thông đồng, mà lại nhiều lần tổn hại thánh ý Lâm Ngật giết hắn, đây là hắn phải có hạ trạng. Hoàng thượng nói lý nhi là lý này mà, nhưng là dân chúng nào biết điều bí ẩn. Trong mắt bọn hắn, Phượng Liên Thành chính là quốc chi anh hùng. Còn nữa, Phượng Liên Thành cũng coi là công lớn hơn tội người. Nguyên nhân chính là như vậy, những năm này ta đối với hắn sự tình bên trên do dự. Hiện tại hắn bị đương chúng giết, làm sao cũng phải cho dân chúng một cái công đạo. Cũng phải cho bách quan một cái công đạo, không phải vậy ngày sau cái nào lùn có giận dữ liền giết quan, triều đình không truy cứu, vậy há không lộn xộn. Đặng Bân nói vậy cũng chỉ có thể giết Lâm Ngật an dân ý. Hoàng thượng hớp miếng trà nói nhưng là Lâm Ngật là cái chính nghĩa chi sĩ, chấm rất thưởng thức hắn. Ta cùng hắn đơn độc thời điểm, hắn cũng không cầu ta tha cho hắn một mạng. Từ đầu đến cuối mang theo một phần thấy chết không sờn bình tĩnh. Tranh tranh thiết cốt ta đây càng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cho nên ta lại muốn để lại hắn một mạng. Nhưng là, ai, khó khó khó. Hoàng thượng lộ ra rất mâu thuẫn, liên tiếp nói ba cái khó. Đang bân theo hoàng thượng những năm này, cũng có thể phỏng đoán thánh y hắn nhìn mặt mà nói chuyện nói bậy hạ, Lục Tương từ trước đến nay Phượng Liên Thành là đối thủ một mất một còn. Hiện tại Phượng Liên Thành chết, Lục Tương nhất định cao hứng cực kỳ. Hắn đối với Lâm Ngật cũng hẳn là trong lòng còn có cảm kích, mà lại Lục Tương triều bên trong cũng có một nhóm quan viên duy trì, cũng tốt làm việc. Nếu không chiêu Lục Tương tiến cung, nghe bên dưới ý kiến của hắn. Hoàng thượng cười, hắn buông xuống bát trà. Hắn cũng đang có ý này, chỉ cần có một người giáp kích cỡ bảo đảm Lâm Ngật tính mệnh, sự tình liền dễ làm. Nếu như đến lúc đó bách quan đoán dân chúng vẫn cục diện khó thu nhặt, trách nhiệm cũng là Lục Tương. Hoàng thượng nói ta cũng đang có ý này. Lần này ta cùng Lâm Ngật hàn huyên trò chuyện, ra ta dự kiến, nguyên lai Lục chủ mẫn cũng không phải là Bắc phủ chỗ dựa. Lúc trước chính là trách lầm hắn. Dạng này, lập tức phái người thông chi hắn vào cung. Đàng Bân nói là, một lúc lâu sau, Lục Tương vào cung. Lúc trước Lâm Ngật hứa hẹn Lục Tương ra thay hắn diệt trừ đối thủ một mất một còn Phượng Liên Thành, Lục Tương thật sự là không nghĩ tới Lâm Ngật vậy mà trước mặt mọi người sát Phượng Liên Thành. Tin tức truyền đến, cũng làm cho Lục Tương gia thậm chí chấn kinh. Đương nhiên, rốt cục trừ bỏ nhiều năm kẻ thù chính trị, Lục Tương gia tự nhiên vạn phần mừng rỡ. Hắn cũng thật sự là bội phục Lâm Ngật khí thôn sơn hà rút khí. Lâm Ngật không tiếc phạm phải thiên đại tội thực hiện lời hứa cũng làm cho Lục Tương gia cảm động. Cho nên Lục Tương biết được hoàng thượng mệnh ý chỉ Viêm xuất thủy quân tiêu diệt toàn bộ Phiêu Linh đảo, mà Lục Tương đã từng đối với Úy Chỉ lại từng có ân tình, cho nên Lục Tương gia liền mật tín cho Úy Chỉ Viêm, để Úy Chỉ Viêm âm thầm mở một mặt lưới, thả Phiêu Linh đảo một con đường sống. Cứ việc khó cứu Lâm Ngật, chí ít cứu vãn Lâm Ngật thân nhân bằng hữu bọn họ, Lục Tương gia đối với chuyện này cũng coi là rất trượng nghĩa. Lục Bá sau khi trở về lại đem trên đường tình huống kỹ càng bẩm báo Lục Tương, còn xuất ra Lâm Ngật để hắn đảm bảo kiếm cho Lục Tương khán. Lục Tương tiếp nhận kiếm rút ra, tiêu tuyết kiếm bích quang tràn đầy, để Lục Tương gia cũng không khỏi tán thưởng thật sự là một thanh kiếm tốt. Lục Bá đạo, Lâm Ngật tự biết cựu tử nhất sinh, hắn nói nếu như chết, liền đem kiếm này tặng ta, cũng không uổng công quen biết một trận. Tướng ra, đoạn đường này cùng hắn liên hệ, Lâm Ngật thật sự là một cái trọng tình trọng nghĩa kim ngàn hứa một lời người a. Lâm Ngật đích thật là một cái khó được hiệp nghĩa anh hùng. Lục Tương lại dùng thương tiết thán giọng điệu nói ai, cái thế anh hùng a, có thể cùng chúng ta tổ tông so sánh. Chúng ta tổ tông một đời kỳ hiệp, cuối cùng lại chết tại tù ma chi ngục. Lâm Ngật cũng muốn chết tại tù ma chi ngục, đáng tiếc nói đến đây, Lục Tương trong mắt tràn ngập oán niệm sắc. Giống như đối với mình tổ thượng chết tại tù ma ngục mà bất bình. Lục Tương gia bị Đặng Bân dẫn linh đi vào hoàng đế thư phòng. Sau đó Đặng Bân cùng thái giám rời khỏi đứng ở trước cửa. Hoàng thượng cực ít cùng Lục Tương nói riêng, hiện tại ngay cả Đặng Bân cũng rời khỏi, Lục Tương phỏng đoán hoàng thượng nhất định là có đại sự thương lượng với hắn. Hắn phải cẩn thận ứng phó. Tục ngữ nói tốt, gần vua như gần cọp. Nhiều năm như vậy hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí tới. Hoàng thượng ban thưởng Lục Tương ngồi, Lục Tương ra tòa hạ. Hoàng thượng trước cùng hắn giật không quan hệ đau khổ lời nói, sau đó từ từ đem chủ đề dẫn tới Lâm Ngật trên thân. Hoàng thượng dùng chứng hỏi ý kiến ánh mắt nhìn Lục Tương gia nói Lâm Ngật đã bị bắt giam đến tù ngục. Hắn lần này trước mặt mọi người sát phượng, sự chấn động này cùng ảnh hưởng ngươi cũng rõ ràng. Ngươi nói, xử trí như thế nào hắn tốt đâu? Lục Tương Gia nghe lời này nghĩ thầm, chính mình là Phượng Biên Thành đối thủ một mất một còn, chẳng lẽ hoàng thượng hoài nghi hắn cũng tham dự sát phượng sự kiện, cho nên xuất lời dò xét sao? Lục Tương Nhân tiện nói, Lâm Ngật trước mặt mọi người giết Phượng đại tướng quân, người người oán trách, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hoàng thượng nghe lời này, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, đây không phải hắn muốn nghe đến đề nghị. Hoàng thượng nói chẳng lẽ, lại không cách khác sao? Lục Tương Gia nghe lời này thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng thượng là muốn lưu Lâm Ngật một mạng? Hoàng thượng cho Lâm Ngật thủ dụ cùng con dấu, đây là ít có vinh hạnh đặc biệt, đủ thấy đối với Lâm Ngật ưu ái. Hoàng thượng cũng biết Lục Tương Gia trong lòng còn có cố kỵ, không dám nói thẳng nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hoàng thượng nhân tiện nói, liền ngươi ta quân thần hai người, ta cũng không gạt ngươi. Ta đã thẩm qua Lâm Ngật, biết hắn động cơ giết người. Hoàng thượng đem Lâm Ngật phần kia khẩu cung cho Lục Tương Gia nhìn. Lục Tương Gia nhìn kỹ xong, khẩu cung này bên trong không có chút nào liên lụy chính mình. Lâm Ngật cũng thật sự là đầy nghĩa khí, cái này khiến Lục Tương Gia trong lòng rất an ủi. Lục Tương Gia nhìn sau, hoàng thượng nói thật, cái này Phượng Liên Thành làm cũng quá mức. Lâm Ngật cùng Nam Cảnh người trung tâm giúp hắn, hắn lại vì một nữ tử hại chết nhiều người như vậy, còn đem nữ tử kia cầm tù lăng đủ. Người giang hồ lại coi trọng có ân báo ân, có cừu báo cừu, Lâm Ngật giết hắn cũng là hợp tình lý. Lục Tương Gia nghe lời nói này, càng là quyết định, hoàng thượng là muốn lưu Lâm Ngật bệnh. Lần này Lục Tương Gia trong lòng nắm chắc. Lục Tương Gia lặng lẽ nói, bệ hạ, thần có chuyện, nhưng là trước hết mời bệ hạ tha thứ thần cả gan. Hoàng thượng nói cứ việc nói, vô luận nói cái gì đều tha thứ ngươi vô tội. Lục Tương Gia đứng dậy cung lập đạo, Phượng Liên Thành mặc dù có công, nhưng lại ỷ lại công tự ngạo làm điều ngang ngược, tội lỗi trạng càng là từng đống, còn mấy lần tổn hại thánh ý, đơn giản vô pháp vô thiên. Lâm Ngật giết đến tốt, Phượng Liên Thành chết chưa hết tội. Về phần Lâm Ngật, bệ hạ, Phượng Tường nguy hiểm cho thời điểm, là Lâm Ngật xuất giang hồ quần hùng một bầu nhiệt huyết phó quốc nạn giữ vững Phượng Tường. Phượng Tường tình hình chiến đấu thảm liệt cả nước chấn kinh. Nếu như lúc đó Phượng Tường bị phá, Lộc Thành cũng sẽ thủ không được. Như thế địch hai lộ đại quân kết hợp một chỗ liền có thể tiến quân thần tốc. Có thể nói là Lâm Ngật xoay chuyển tình thế tại tức độ. Thanh danh của hắn uy danh cũng chưa từng có tăng gọn. Còn có, phá Tây vượt quân sau, biên quan không lo mắc, Lâm Ngật tại cùng Phượng Liên Thành thanh toán nợ cũ, điều này nói rõ Lâm Ngật cũng không phải là không để ý đại cục. Cho nên xử trí như thế nào Lâm Ngật, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Giết một người anh hùng dễ dàng, liền sợ giết lạnh ngàn vạn anh hùng lòng người. Lục Tương Gia lời nói này chính giữa hoàng thượng ý muốn. Chương 1528. Lục Tương Gia diệu kế 2. Chương 1528 Lục Tương Gia diệu kế 2. Hoàng thượng chính là muốn để Lục Tương biểu thị thái độ. Hoàng thượng ra vẻ suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó nói, ngươi nói có lý. Có lý a. Giết Lâm Ngật dễ dàng, cái này lệnh anh hùng thiên hạ bọn họ tâm. Ngày sau quốc nạn thời khắc, ai còn phó quốc nạn bảo đảm gia biên? Là đến thật giết. Lục Tương đạo, ân bên trên thánh minh. Hoàng thượng lại mặt lộ vẻ khó khăn nói, nhưng là Lâm Ngật dù sao trước mặt mọi người giết Phượng Liên Thành, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng quan đoán, sự tình quá lớn. Như thế nào mới có thể đem chuyện này xử lý thích đáng đâu? Thái Khanh, ngươi có thể có diệu kế. Nếu hoàng thượng hỏi kế, Lục Tương Gia nói kéo hoàng thượng nói kéo. Lục Tương Gia nói đối với, kéo. Vậy hạ, Lâm Ngật trước mặt mọi người sát phượng thế nhưng là thiên đại sự tình, cho nên nhất định phải tra rõ ràng. Lâm Ngật đồng đảng thân bằng nên bắt đều được bắt, nên thẩm đều được thẩm. Lớn như vậy bản án, lại liên quan đến nhiều người như vậy, nhất thời sao có thể điều tra rõ? Trước tra nó mấy tháng, để việc này lạnh lạnh lẽo. Hoàng thượng nghe đến đó ánh mắt sáng lên nói tiếp. Lục Tương Gia nói trong thời gian này, có thể đem Lâm Ngật khẩu cung thả ra. Dạng này, Phượng Liên Thành phía sau hèn hạ chuyện ác sẽ bại lộ tại chúng. Không rõ chân tướng quan viên cùng dân chúng liền biết Lâm Ngật sát phượng thật tình. Nhất là dân chúng, bình thường thống hận nhất chính là quan viên làm sằng làm bậy. Thường nói người chi là tốt, trăm tốt mà không đủ, người chi là bất thiện, một không tốt mà đủ. Bách tính biết tình hình thực tế, Phượng Liên Thành tại trong lòng bách tính hình tượng sẽ phá hủy. Bọn hắn sẽ chuyển ngươi đồng tình Lâm Ngật, cho nên giết Lâm Ngật tiếng hô liền sẽ yếu bớt, thay Lâm Ngật xin mời tỉnh tiếng hô liền sẽ tăng gọn. Sau đó hoàng thượng lấy dân ý là do, tại thích hợp thời điểm miễn Lâm Ngật tội chết. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống có xá. Trước hết một mực cầm tù lấy hắn, ngày sau sự tỉnh, ngày sau lại nhân thế mà nói, dạng này đã có thể bảo vệ tính mạng hắn, cũng cho án này một cái công đạo. Hoàng thượng nghe xong không khỏi nói, diệu diệu diệu. Theo ý ngươi biện pháp, chí ít bảo trụ Lâm Ngật tính mệnh, Lục Tương Gia cũng thật cao hứng. Lục Tương đạo, hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng nói việc này, ngươi biết ta biết. Lục Tương Gia nói thần minh bạch. Hoàng thượng giờ phút này cũng là long tâm cực kỳ vui mừng. Lục Tương Gia sau khi đi, hoàng thượng cảm khái tự nói, khó giải quyết như thế sự tình, ngươi Lục chủ mẫn ngắn như vậy thời gian liền diệu kế giải khai. Thủ đoạn độ cao, tâm tư kín đáo, ngươi thật là làm cho chấm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hiện tại Phượng Liên Thành chết rồi, xem ra ta phải lại tìm một cái Phượng Liên Thành kiềm chế ngươi. Hoàng thượng nói xong đem trong chén trà trà bưng lên uống hết đi. Hắn lại lẩm bẩm nói, cánh rừng nhỏ a, tiểu tử ngươi thật sự là có phúc khí. Coi như người trong thiên hạ đều muốn mệnh, nhưng là hoàng thượng cùng tể tướng hợp mưu bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ha ha, chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hoàng thượng cùng Lục Tương Gia hợp mưu bảo đảm Lâm Ngật mệnh, Lâm Ngật đương nhiên không biết rõ tình hình. Lâm Ngật cho là mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày thứ hai, đại lý Tự Khanh dẫn người thẩm Lâm Ngật. Lần này là tam ti hội thẩm, chủ thẩm là đại lý Tự Khanh, phó thẩm mấy vị quan viên, trong đó còn có Phượng Liên Thành vây cánh. Để hắn bồi thẩm chính là không cho người ta lưu nhược điểm. Đương nhiên, đại lý Tự Khanh đã bị âm thầm chào hỏi. Làm sao thẩm, chi tiết làm sao khống chế, đại lý Tự Khanh trong lòng đã có đáy. Đại lý Tự Khanh trước hết để cho Lâm Ngật cung tố sát phượng động cơ cùng quá trình. Lâm Ngật đều nhất nhất thành thật trả lời. Hỏi Lâm Ngật đồng mưu đồng phạm, Lâm Ngật còn không chịu bán một người, tất cả tội đều chính mình gánh chịu. Cái này khiến đại lý Tự Khanh rất giận giận, hắn chỉ vào trong lồng sắt Lâm Ngật tức giận nói, chuyện lớn như vậy, ta cũng không tin chúng tướng bên trong không có đồng mưu đồng phạm. Người trong giang hồ cũng nhất định có đồng phạm. Trừ cái kia hai cái bị chúng tướng giết chết nam nữ, còn lại đều cho ta chi tiết đưa tới. Lâm Ngật bình tĩnh nói, không có. Đại lý Tự Khanh đạo, đã ngươi không thành thật, vậy liền đại hình hầu hạ. Người tới, dùng hình. Thế là mấy tên đại hán tiến vào lồng sắt, đem Lâm Ngật đánh 100 đại bản. Lâm Ngật hiện tại vô công lực hộ thể, bị đánh cái ra chóc thịt bong. Cái này khiến Phượng Liên Thành vây cánh nhìn trong lòng rất là thống khoái. Mặc dù vô công lực hộ thể, nhưng là Lâm Ngật xương cốt cùng kháng đánh lực cũng người phi thường nhưng so sánh. Những này bị thương ngoài ra, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhìn như đánh huyết nhục mơ hồ, nhưng là không bị thương gân cốt. Đánh xong, Lâm Ngật còn không chịu chi tiết chiêu. Đại lý Tự Khanh liền làm chúng đạo, thật sự là vừa thối vừa cứng. Đợi thương thế tốt lên, tái thẩm. Thế là Lâm Ngật bắt đầu dưỡng thương. Dưỡng thương trong lúc đó, một tên gọi Vạn Bảo Ngục Quan vụng trộm cho Lâm Ngật ném vào một cái viên giấy. Lâm Ngật mở ra xem, phía trên viết, cung khai mấy người mới có thể kéo lỗ. Nhìn sau hủy, bất thình lình viên giấy thật là làm cho Lâm Ngật ngoài ý muốn. Lâm Ngật cẩn thận suy nghĩ, trong lòng trở nên kích động. Chẳng lẽ mình còn có sống hy vọng? Đến cùng là ai ở sau lưng âm thầm giúp hắn? Lâm Ngật nhìn đem tờ giấy vớt. Lâm Ngật giống như minh bạch đại lý Tự Khanh vì sao đối với mình dùng hình, sau đó lại đại hắn thương thế tốt lên chút tái thẩm. Chẳng lẽ cũng là kéo? Kéo một ngày là một ngày sao? Nghĩ tới đây, Lâm Ngật ngược lại không hy vọng chính mình thương mau mau tốt. Vì thế, mấy ngày trên đầu, Lâm Ngật còn đem mấy chỗ khép lại vết thương lại xé mở, cũng coi là gian lận. Lâm Ngật bị giam giữ đến nửa tháng thời điểm, một tên gọi ngục quan là Lâm Ngật đưa tới một bình nhỏ rượu, một tiểu bàn thịt, cùng một tiểu bàn đậu phộng. Lâm Ngật lập tức minh bạch, đây là cửa Đông Sắt Hồ làm tròn lời hứa để đưa vào. Cứ việc phân lượng thiếu, nhưng là đối với ăn nửa tháng cơm tù Lâm Ngật tới nói không thể nghi ngờ là bữa ăn ngon. Cái này khiến Phượng Liên Thành tên kia vây cánh ngục quan nhìn thấy cái mũi đều muốn tức điên. Hắn thật sự là không thể tin được, Lâm Ngật vậy mà thật có thể ăn vào rượu tiệm. Thương thế tốt lên không sai biệt lắm, đại lý Tự Khanh lần nữa thẩm Lâm Ngật. Lâm Ngật bắt đầu không khai, kết quả lại bị đại hình hầu hạ. Lâm Ngật hiện tại chỉ hy vọng đối với mình dùng hình. Cái gì thương hắn không bị qua? Chuyện này với hắn tới nói không tính là gì. Lần này động xong hình, Lâm Ngật triệu ra một số người đến. Liên giang hồ bên trong người ra quan phương người triệu ra 5 cái. Người trong giang hồ 3 cái. Tăng Đằng Vân, Tần Định Phương, còn có Nam Bắc Chi chiến chết đi đậu nành. Người phía quan phương có 2 cái, một cái là Phượng Liên Thành ra tay tướng lĩnh, một cái chính là Phượng Liên Thành thân tín Triệu Ly. Tăng Đằng Vân đã chạy bắt không được, đậu nành đã chết, nhưng là phía quan phương không biết cũng phải truy tra, cái này cần thời gian. Về phần Tần Định Phương, nếu như quan phủ thật là có bản lĩnh bắt được vậy thì thật là tốt. Còn lại 2 người, đại lý Tự cùng hình bộ cũng phải bắt người thẩm vấn xác minh. Cũng cần thời gian. Tình tiết vụ án đột phá, đại lý Tự Khanh thậm chí là hưng phấn. Hắn tranh thủ thời gian bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng để lập tức truy nã mấy người kia thẩm vấn xác minh. Lâm Ngật lại bắt đầu dưỡng thương. Ngay tại Đỗ Vũ Hận cho Lâm Ngật hạ độc nhanh đến 1 tháng thời điểm, đại lý Tự Khanh từ Đỗ Vũ Hận nơi đó lại muốn chút hóa công kỳ dược. Lâm Ngật lại bị ép uống xong 1 tháng hóa công thuốc. Tóm lại, triều đình cũng không thể để Lâm Ngật tùy tiện khôi phục công lực, miễn cho phức tạp. Lâm Ngật biết, coi như khôi phục công lực, hắn cũng khó từ nơi này đào thoát. Không bằng trung thực phối hợp âm thầm trợ người của hắn, trước giữ lại tính mạng. Cứ như vậy, mấy chục ngày việc cấp bách mà qua. Trong lúc đó, tại hoàng thượng cùng Lục Tương âm thầm tương trợ bên dưới, Lâm Ngật bản án không ngừng kéo dài. Tình tiết vụ án càng ngày càng phức tạp, liên lụy người là càng ngày càng nhiều. Muốn thời gian ngắn thẩm rõ ràng gần như không có khả năng. Cái này cần từ từ thẩm. Phượng Liên Thành gia thuộc cùng đồng đẳng gấp, nhiều lần liên danh tỉnh tấu hoàng thượng mau chóng đem Lâm Ngật chém đầu gian chúng. Đều bị hoàng thượng lấy cớ bản án không rõ, nhất định phải tra ra chân tướng cho người trong thiên hạ một cái công đạo làm lý do đè xuống. Trong thời gian này, Lâm Ngật khẩu cung cũng bắt đầu bị truyền ra ngoài. Chương 1529. Độc chết Lâm Ngật một chương 1529 độc chết Lâm Ngật một theo Phượng Liên Thành việc gác càng truyền càng xa, không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dân chúng nghe ngóng ồn ào. Hiền lành dân chúng không nghĩ tới trong suy nghĩ quốc gia anh hùng ở sau lưng làm xuống như vậy hèn hạ vô sỉ chuyện ác. Người trong giang hồ càng là nghe ngóng phẫn uất. Người giang hồ giảng chính là khoái ý ân cửu, cho nên đều cho rằng Lâm Ngật sát Phượng Liên Thành không gì đáng trách. Dân chúng mục đích cũng bắt đầu chuyển biến. Do phẫn hận Lâm Ngật cũng chuyển hướng đồng tình. Tóm lại, bản án tại kéo. Phượng Liên Thành anh hùng hình tượng cũng bắt đầu ở dân chúng trong lòng từ từ lở. Lâm Ngật hiện tại như người chết chìm rốt cục bắt được một cọng cỏ cứu mạng có hy vọng sống sót. Lâm Ngật mỗi ngày tại địa lao chỗ sâu không thấy ánh mặt trời, không biết bạch thiên hát dạng, không biết giờ là khi nào. Lúc trước, Lâm Ngật cơ hồ một ngày không rảnh rỗi. Hiện tại, hắn có bó lớn thời gian. Vì giết thời gian, Lâm Ngật bắt đầu lĩnh ngộ trời run sợ thần công để bắt trọng. Trời run sợ thần công bản sao, tại sát phượng trước giờ liền bị Lâm Ngật hủy. Miễn cho Chu gia tuyệt học rơi vào trong tay người khác. Thần công khẩu quyết Lâm Ngật con thuộc đầu. Hiện tại Lâm Ngật chuyện cần làm chính là lĩnh ngộ mỗi câu khẩu quyết bên trong tinh túy chỗ. Đương nhiên, vì tại mất đi công lực, hắn cũng khó có thể tu luyện. Thẩm vấn Lâm Ngật khoảng cách cũng càng ngày càng lâu. Trong thời gian này, cửa Đông Thiết Hồ hay là tuân thủ hứa hẹn, cách mỗi nửa tháng để cho người ta đưa tới chút rượu tiệm. Bất quá chậm rãi, không chỉ cửa Đông Thiết Hồ để cho người ta đưa rượu và đồ nhắm, còn có không muốn lộ thân phận người cũng nhờ quan hệ cho Lâm Ngật rượu ngon món ngon. Lâm Ngật cũng mặc kệ ai đưa tới, chỉ cần đưa bảo, Lâm Ngật ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Ngật hiện tại là thường thường ăn được. Cái này khiến cái kia Tôn Thông ngạc nhiên không thôi. Tôn Thông chi đạo, có thể nhờ quan hệ hướng cấm ma địa ngục đưa ăn uống người, vậy nhưng đều không phải là người bình thường a, đều là triều đình đại quan. Lâm Ngật bối cảnh lớn như vậy, Tôn Thông cũng sợ. Hắn đối với Lâm Ngật thái độ cũng bắt đầu thay đổi. Hôm nay, cửa nhà lao bị mở ra. Để Lâm Ngật ngoài ý muốn, tổng ngục quan bồi tiếp thượng quan Minh Hoàng tiến đến. Thượng quan Minh Hoàng mặc dù là đại tướng quân, nhưng là muốn gặp cầm tù ở đây trong phạm, cũng chỉ cần đến đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư đồng ý thượng quan Minh Hoàng nắm quan hệ, mới tiến đến. Thượng quan Minh Hoàng cũng âm thầm kín đáo đưa cho tổng ngục quan một tấm 1000 lượng ngân phiếu, muốn cùng Lâm Ngật nói riêng. Nếu như là lúc trước, tổng ngục quan cũng không dám tùy tiện để cho người ta cùng Lâm Ngật nói riêng. Hiện tại tổng ngục quan giống như người ra chút khác hương vị, có người quyền cao chức trọng âm thầm chiếu cố Lâm Ngật, mà lại không chỉ một người. Cho nên hắn đối đầu thượng quan Minh Hoàng cái này đại quan cũng mở một con mắt nhắm một con. Bây giờ thượng quan Minh Hoàng có thể nói là được cả danh và lợi. Phượng Liên thành chết, Lâm Ngật cũng thành tội nhân lớn, kháng địch tam kiệt chỉ có hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cũng bởi vì công văn bị thăng quan tiến tước, thoại nguyện thành nhất phẩm đại quan, ngũ hổ đại tướng đứng đầu. Nam toàn bộ Tây Bắc phòng ngự, thật sự là phong quang nhất thời có 102. Thượng quan Minh Hoàng tiến đến, tổng ngục quan nói thượng quan tướng quân, nói ngắn gọn. Nhiều nhất một trận trà công phu, đừng để ta khó xử. Thượng quan Minh Hoàng đạo, đa tạ. Ngục quan ra ngoài, thượng quan Minh Hoàng đúng rồi lồng sắt trước. Thượng quan Minh Hoàng nhìn xem lồng sắt mang theo Thiết Liêu Lâm Ngật, hắn một bộ đau lòng bộ dáng, trong mắt đều ngấn lệ thoáng hiện. Thượng quan Minh Hoàng động tình nói, huynh đệ a, người chịu tội. Lâm Ngật đạo, huynh trưởng, so ta dự đoán không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Ta hiện tại mặc dù thường thường bị ăn gậy chen lẫn cây gậy, nhưng là thường thường cũng có rượu có thịt. Đúng rồi, mau nói biên quan sự tình. Thượng quan Minh Hoàng đạo, lần này ta trở về chính là hướng hoàng thượng bẩm báo tình huống. Mất đất thu sẽ phục. Cô ta hiện tại cùng Tây Bực đại quân lại hiện lên rằng có thái độ thế. Lần này đại phá Tây Bực, bọn hắn nhất thời cũng không dám tái phạm. Lần này có thể thắng được đại thắng, huynh đệ ngươi không thể bỏ qua công lao. Ca ca thế nhưng là nhớ công lao của ngươi. Mỗi khi nhớ lại ngươi ta huynh đệ chung căm ghét khó thủ phượng tường những năm tháng ấy, ta đều tâm tình chập trùng triệt để khó ngủ. Nghĩ đến huynh đệ ngươi bây giờ thân ẩn tù ma vực lại ảm đạm rơi lệ, a thượng quan Minh Hoàng nói đến chỗ động tình, nước mắt cũng rơi xuống, lộ ra tình nghĩa rõ ràng. Lâm Ngật hồi nhớ tới hai người đồng tâm lục lực thủ vững phượng tường gian nan tuế nguyệt cũng là vô cùng cảm thán. Lâm Ngật đạo, huynh trưởng, mạnh hồ nhất thời không dám tiếp tục phạm. Mặc kệ chúng ta bỏ ra bao nhiêu gian khổ đều đáng giá, ta chết cũng không tiếc. Thượng quan Minh Hoàng đem nước mắt lau chùi, hắn hạ giọng nói, huynh đệ, thật chẳng lẽ không có hy vọng sống sót sao? Ta nghe nói hoàng thượng cùng ngươi đơn độc mật đàm. Các ngươi nói chuyện gì? Ngươi liền không cầu hoàng thượng bảo đảm ngươi một mạng sao? Lúc trước hoàng thượng nếu cho ngươi thủ dụ, nói do hoàng thượng đợi ngươi khác biệt ta. Lâm Ngật cùng hoàng thượng mật đàm nội dung đương nhiên không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài. Lâm Ngật đạo, hoàng thượng chỉ đem ta lên án mạnh mẽ một trận, nói ta cô phụ hắn hảo ý, bây giờ hắn cũng không bảo vệ được ta, mà lại ta phạm vào sự tình quá lớn, hắn đến cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Huynh trưởng, ngươi cũng yên tâm, ta quyết sẽ không đem ngươi cùng Lục Bá khai ra, cho nên sự tình một mình ta gánh. Thượng quan Minh Hoàng rất lo lắng Lâm Ngật là bảo đảm tính mệnh, đem chính mình cũng tham dự sát phượng sự tình chấn động rất xuống ra ngoài giảm bớt tội ác, cho nên mới xảo diệu nghe ngóng hoàng thượng cùng Lâm Ngật mật đàm nội dung. Gặp Lâm Ngật nói như thế, Thượng quan Minh Hoàng trong lòng an tâm một chút, cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Thượng quan Minh Hoàng đạo, huynh đệ, cách làm người của ngươi người khác không biết, ca ca ta sẽ không biết sao? Ngươi làm sao có thể khai ra chúng ta? Vi huynh là muốn ước đoán thành ý, nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi một mạng. Nếu quả thật có thể bảo trụ ngươi, coi như không đem cái này đại tướng quân giải ngũ về quê, ta cũng là vui vẻ. Lâm Ngật nghe lời này rất là cảm động. Lâm Ngật ôm quyền nói, người ta chung căm ghét khó giữ vững vật tưởng, huynh đệ một trận, ta lần này phạm phải tội lớn là khó thoát khỏi cái chết. Nam cảnh người trong liên minh đã gặp thụ liên lụy. Ta những cái kia giang hồ bằng hữu, như Diệu Tuyết đại sư, Phiêu Hoa trang chủ, bọn hắn lúc trước giúp ta là vì báo quốc, cũng không phải là nam cảnh người trong liên minh. Những huynh trưởng này ngươi cũng là biết đến. Ta không cầu gì khác, chỉ xin mời huynh trưởng có thể từ đó hòa giải, đừng cho bọn hắn thụ liên lụy. Thượng quan Minh Hoàng đạo, huynh đệ ngươi yên tâm, việc này liền giao cho ta. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi mang đến chút thịt rượu, bất quá phải đợi nghiệm qua mới có thể đưa tiền đến. Ngươi còn có cái gì cần, ngươi nhất định nghĩ biện pháp đưa vào cho ngươi. Lâm Ngật đạo, lại không sở cầu. Hai người lại nói chút nói, cũng đến thời gian. Thượng quan Minh Hoàng ra phòng giam. Lâm Ngật tại tù ma ngục chúng qua thật sự là so với hắn tưởng tượng không biết tốt bao nhiêu. Điều này nói rõ cái gì? Thượng quan Minh Hoàng dâng lên một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc. Cứ như vậy, Lâm Ngật mặc dù giam giữ tại kinh khủng nhất tù ma ngục nhưng là qua coi như không tệ. Chỉ là trừ thẩm vấn thời điểm cùng mỗi ngày đưa cơm có thể nhìn thấy người, thời gian còn lại liền Lâm Ngật một thân một mình. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Ngật cũng đem trời run sợ thần công đệ bắt trọng khẩu quyết hoàn toàn hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Chỉ là hắn hiện tại mất đi công lực, khó mà tu luyện. Lĩnh ngộ thần công đệ bắt trọng, Lâm Ngật lại vô sự có thể làm. Thẩm vấn số lần cũng không ngừng giảm bớt. Có đôi khi hơn một tháng đều không nhắc thẩm hắn. Phản phất đem hắn cái này thiên đại tội nhân quên đi. Lúc trước Lâm Ngật cùng nhìn trở về Tiêu Lê Diễm mặc dù cũng bị vây ở sát thất, nhưng lại là ba người, nhìn trở về lại thú vị, tuyệt không tịch mịch. Hiện tại, Lâm Ngật thật sự là thể bị đến từ cốt chấm bắn. Hôm nay, Lục Bá tới thăm Lâm Ngật. Chương 1530. Độc chết Lâm Ngật 2 chương 1530 độc chết Lâm Ngật 2 bị giam giữ tại tù mang một người, gần như không có khả năng để cho người ta tới thăm. Lục Bá thăm viếng Lâm Ngật, cũng là Lục Tương gia cùng đại lý tự khanh chào hỏi. Lục Bá tới thăm, Lâm Ngật rất là cao hứng. Lâm Ngật hiện tại cũng không biết Bạch Thiên hát dạng, không biết mùa thay đổi. chớ nói chi là chuyện bên ngoài. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết bên ngoài sự tình, cũng chỉ có Lục Bá có thể chi tiết nói cho hắn biết. Lục Bá một mực tương lai tham viếng Lâm Ngật, là vì tránh hiểm nghi. Đều biết Phượng Liên Thành cùng Lục Tương là đối thủ một mất một còn. Lâm Ngật giết Phượng Liên Thành, nếu như Lục phủ đối với Lâm Ngật biểu hiện dị thường, khó tránh khỏi sẽ khiến người dị nghị. Hiện tại tình thế chậm chậm bắt đầu lắng lại, Lục Bá liền đến thăm viếng. Lục Bá trước đó cũng cho cùng đi ngục quan lấp ngân phiếu, để ngục quan tạo thuận lợi, để hắn cùng Lâm Ngật nói riêng. Lục Bá đi đến lồng sắt trước, nhìn thấy Lâm Ngật trạng thái tinh thần còn tốt, Lục Bá rất vui mừng. Lâm Ngật hai tay nắm lồng sắt cán nói, Lục huynh, thê tử của ta tìm được chưa? Còn có, Phiêu Linh đảo là triệt để đi đi. Lâm Ngật rất là lo lắng Phiêu Linh đảo giả bộ di đảo bỏ chạy, sau đó mai mai từng đẳng vân bọn hắn lại kế hoạch cứu mình. Như thế không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục Bá đạo, Lâm huynh, thật sự là có phụ ngươi nắm. Cho tới bây giờ còn chưa có tôn phu nhân tin tức. Bất quá ta còn tại sai người nghe ngóng tìm kiếm. Một ngày tìm không thấy, một ngày không dừng tay. Chí ít tại Phiêu Linh đảo, lại không nghe được bất cứ tin tức gì. Theo thủy sư người nói, Phiêu Linh đảo đích thật là rời đi Trung Nguyên đi hải ngoại. Lâm Ngật lúc này mới yên tâm. Chỉ là thê tử cho tới bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức, để hắn lo lắng. Lâm Ngật lại hỏi, Lục huynh, vậy ta đây bản án hiện tại là tình huống như thế nào? Có chỗ chuyển cơ, hay là thu hậu vấn trạng? Lục Tương cùng Hoàng thượng mật thương bảo đảm Lâm Ngật tính mệnh một chuyện, cũng không nói với bất kỳ ai. Đều là trong bóng tối bất động thanh sắc xảo diệu làm việc. Cho nên Lục Bá cũng không rõ. Lục Bá đạo, Lâm huynh, ta đây liền thật không biết. Bất quá có một kiện tin tức tốt. Đó chính là ngươi khẩu cung bị tiết lộ đi ra. Ngươi giết Phượng Liên Thành nguyên nhân hiện tại dân chúng cũng biết. Dân chúng đối với Phượng Liên Thành việc gác sau khiếp sợ không thôi. Phượng Liên Thành trong lòng bọn họ hình tượng cũng hủy. Đại đa số người bắt đầu đồng tình Lâm huynh. Nam Bắc hai cảnh còn có Đa Cá Châu huyện bách tính tập thể là Lâm huynh tình nguyện. Phượng Tương bách tính càng là liên danh huyết thư. Đều hy vọng bảo đảm ngươi một mạng. Cho nên ta suy nghĩ, hoàng thượng không thể không bận tâm dân ý a. Đôi này Lâm Ngật tới nói đích thật là một tin tức tốt. Lâm Ngật cùng Lục Bá thì cũng không biết, đem Lâm Ngật khẩu cung tiết lộ ra ngoài chiêu này diệu kỳ xuất từ Lục Tương gia chi thủ. Lục Bá lại nói cho chút Lâm Ngật bên ngoài bây giờ tình huống, liền rời đi. Lục Bá sau khi đi, Lâm Ngật tâm hướng bành trướng. Lâm Ngật kích động lẩm bẩm, dân chúng vậy mà vì ta tình nguyện. Chính nghĩa còn tại giữa thiên địa a. Lâm Ngật tâm sóng triều động, đột nhiên một cỗ chân khí đan điền mà lên. Lâm Ngật dùng khí, kỳ kinh tám phương khí huyết lập tức thông thuận. Nội lực giống như thủy triều nước vọt khắp hắn thân thể. Lâm Ngật giờ khắc này vui mừng không gì sánh được, thật sự là như hạn hán đã lâu chi ruộng gặp tới tiêu. Đỗ Vũ Hận đối với Lâm Ngật dùng độc cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên nàng phối dược chỉ ngăn chặn Lâm Ngật nội lực, không chút nào tổn thương Lâm Ngật công lực. Trong dược ngược lại còn có hai vị đối với Lâm Ngật thân thể hữu ích kỳ dược, mà lại dược lực chỉ bền bỉ một tháng. Mỗi đến nhanh một tháng thời điểm, đại lý tự khanh liền phái người đến hỏi lấy thuốc phong Lâm Ngật nội lực. Hôm nay đúng lúc là một tháng thời điểm, Lâm Ngật nội lực đến lúc đó lập tức khôi phục. Đại lý tự khanh bởi vì công sự bận rộn, quên đem lấy được độc dược phái người đến cho Lâm Ngật uống xong. Đương nhiên, coi như Lâm Ngật nội lực tạm thời khôi phục, cũng khó thoát ra cái này huyền thiết lồng, khó thoát ra sát thất. Nhưng là nội lực trở lại, hay là để Lâm Ngật cao hứng không thôi. Lâm Ngật coi là đại lý tự đình chỉ cho hắn phục ước công dược. Dù sao hắn trốn không thoát. Mặc dù bây giờ thân hãm tù ma ngục sinh tử khó liệu, nhưng là ham võ người thiên tính chính là leo lên mới võ học cao phong. Khôi phục nội lực Lâm Ngật lập tức tu luyện trời run sợ thần công để bắt trọng. Trời run sợ thần công muốn thời gian ngắn đột phá, nhất định phải mở ra lối riêng. Giống như Lâm Ngật đột nhiên đệ thất trọng thời điểm, dùng bạc nước đóng băng chi pháp. Nếu như bình thường đột phá, liền cần thời gian chi công. Mà Lâm Ngật hiện tại có là bó lớn thời gian. Trời run sợ thần công đệ bắt trọng khẩu quyết Lâm Ngật đã hoàn toàn lĩnh hội. Đối với Lâm Ngật tu luyện càng biết đưa đến làm ít công to hiệu quả. Còn chưa tu luyện một trận trà công phu, sát ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Lâm Ngật trước hết thu công. Giây lát, một cái gọi Thanh Lương ngục quan tiến đến. Phía sau hắn còn đi theo một cái dẫn theo rượu thịt mỹ vị ngục tốt. Lâm Ngật cười nói, đại nhân, lại có người cho ta đưa mỹ thực sao? Thanh Lương đạo, là lúc trước Lục tướng quân đem tới. Nghiệp ăn quan kiểm tra không khác thường liền cho người đưa tới. Ngục tốt mở ra đưa ăn cửa sắt nhỏ, đem rượu cùng mấy bản mỹ vị từ tiến dần lên đi. Lâm Ngật biết được là Lục Bá đưa tới, càng là cao hứng. Hắn ăn uống say sưa ngon lành, Thanh Lương cùng Ngục tốt nhìn xem hắn ăn uống. Lâm Ngật đem rượu đồ ăn đều quét sạch sau, Ngục tốt thu cuộn bát đũa con, sau đó hai người ra phòng giam. Cơm nước no nê, Lâm Ngật liền nằm ở trên giường nhỏ. Đột nhiên, hắn cảm giác phần bụng như đau rạo một dạng đau đớn không gì sánh được. Tùy theo một cỗ quái dị lực lượng, từ đau đớn địa phương cấp tốc tại thể nội quyết tán. Lâm Ngật dạ dày cũng như bị liệt diễm thiêu nướng bình thường thống khổ. Lâm Ngật miệng hơi mở, một cỗ huyết dịch phun ra. Trong huyết dịch mang theo màu xanh. Lâm Ngật tâm bên trong giật mình, hắn trúng độc. Độc ngay tại lúc trước ăn đồ ăn bên trong. Lâm Ngật thân thể lập tức từ trên giường phiêu khởi, sau đó lại lấy ngồi xếp bằng tư thế rơi vào trên giường. Lâm Ngật trước dùng khí bảo vệ tâm mạch, sau đó ra bên ngoài bước độc. Lâm Ngật nội lực cường đại cả thế gian hiếm thấy, trừ Đỗ Hận độc quá mức kỳ diệu hắn khó bước ra, bình thường độc đều không nói chơi. Nhưng độc này lại ác độc cực kỳ quỷ dị. Độc tại Lâm Ngật thể nội tránh né chân khí phủ kín cô trùng, mà lại độc này còn có một cái chỗ đáng sợ, chính là không ngừng diễn sinh sinh sôi. Lâm Ngật bước ra ba phần, nó lại sinh sôi ra bốn phần. Lâm Ngật một bên tiếp tục bước độc, một bên hướng ra ngoài hô: "Ta là Lâm Ngật, người tới." Bây giờ Lâm Ngật có thể dùng nội lực phát ra tiếng, kêu một tiếng này, đừng nói phụ trách hắn ngục quan nghe được, toàn bộ tù ma ngục địa cung người đều nghe được. Rất nhanh, một trận gấp rút tiếng bước chân tại ngoài cửa sắt vang lên. Sau đó cửa nhà lao mở ra, tổng ngục quan bọn người xông tới. Lâm Ngật thế nhưng là hạng nhất trọng phạm, ra không được mảy may sai lầm. Cho nên bọn hắn nghe được tiếng la đều là chạy như bay đến, sắc mặt đều rất khẩn trương. Tiến đến xem xét, chỉ gặp trong lồng sắt Lâm Ngật ngồi xếp bằng trên giường. Lâm Ngật gương mặt bảy biện ra màu xanh nhạt. Lâm Ngật song trưởng không ngừng hướng ra thâm chất lỏng màu xanh lục. Đó là bị buộc ra độc. Trong phòng giam cũng tràn ngập một cỗ mùi tanh hôi vị. Lâm Ngật lỗ mũi cũng đổ máu, máu bên trong mang lục. Cái này khiến tổng ngục quan cùng người liên can quá sợ hãi. Tổng ngục quan cả kinh nói, ngươi thế nào? Là chúng độc sao? Lâm Ngật đạo, ta chúng kỳ độc. Tổng ngục quan hoảng hốt bộ nói, ngươi nhất định chịu đựng. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Ta hiện tại liền sai người đi tìm cao thủ giải độc. Tổng ngục quan tranh thủ thời gian sai người phi báo đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư, lại sai người tìm giải độc người. Sau đó hắn cùng mấy người tại lồng sắt bên ngoài thúc thủ vô sách gấp như nóng hỏa bên trên con kiến. Chỉ là không ngừng để Lâm Ngật nhất định phải chịu đựng. Chương 1531. Độc thánh độc một chương 1531 độc thánh độc một Lâm Ngật tiếp tục vận khí bất động. Nhưng là độc này quá mức bá đạo. Bước 3 phần tăng 4 phần, cứ tiếp như thế, trong cơ thể hắn huyết dịch liền hoàn toàn biến thành ngọc độc. Cơ thể cũng sẽ biến thành độc thể. Lâm Ngật mặc dù thân chúng kỳ độc nhưng là rất tỉnh táo. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên, hắn linh quang thoáng hiện. Nếu kỳ độc này tại thể nội tránh né chống cự chân khí của hắn, sao không nếm thử dùng trời run sợ thần công đem độc đông cứng, để nó khó mà toán loạn. Nhất niệm nhất đoán, Lâm Ngật lập tức vận dụng trời run sợ thần công. Cực hàn cực kỳ từ đan điền dâng lên, sau đó hướng các vị trí cơ thể dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Lâm Ngật chân khí trong cơ thể đều biến âm hàn cực kỳ. Lâm Ngật trên thân cũng bắt đầu bốc lên hàn khí màu trắng. Bởi vì độc còn chưa đến đầu lâu, cho nên Lâm Ngật hàn khí chưa đầu. Chưa đầu, Lâm Ngật còn lại thân thể bộ bị đông lại. Trên thân cũng kết một tầng băng, như hất lên băng áo giáp bình thường. Cái này khiến tổng ngục quan người liên can chấn kinh văn phần. Tổng ngục quan giống như minh bạch cái gì, hắn hoảng sợ nói, hắn khôi phục công lực. Hiện tại, Lâm Ngật khôi phục công lực, ngược lại để người liên can may mắn. Không phải vậy Lâm Ngật căn bản khó rất xuống dưới. Lâm Ngật cái này chữ thiên hàng thứ nhất tù phạm nếu có việc rủi ro, bọn hắn cũng đều thoát không căn hệ. Lâm Ngật dùng trời run sợ thần công đem thân thể đông cứng, quả nhiên có hiệu quả. Thể nội cự độc cũng đình chỉ quyết tán. Lâm Ngật thở một hơi. Lâm Ngật trung độc tin tức bị bẩm báo lên trên, hình bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh, Đông Môn Thiết Hồ chờ bọn hắn đều lần lượt chạy đến. Bọn hắn gặp tình hình này cũng đều rất là kinh ngạc. Nhất là Đông Môn Thiết Hồ cùng đại lý Tự Khanh đều là lợi hại cao thủ, xem xét liền biết Lâm Ngật là công lực khôi phục. Lâm Ngật bình tĩnh giải thích nói, hôm nay võ lực đột nhiên khôi phục. Ta thân chúng kỳ độc khó mà bước ra, cho nên liền dùng cực hàn chi công đem thân thể bằng trụ, trở ngại cự độc quyết tán. Đông Môn Thiết Hồ cả kinh nói, ngươi công lực làm sao lại khôi phục? Đại lý Tự Khanh vô đầu một cái nói là lỗi của ta. Ta phụ trách mỗi tháng phái người cho Lâm Ngật phục hóa công thuốc, hai ngày này bận bịu sức đầu mẹ chán liền quên. Hôm nay, đúng lúc là một tháng thời điểm. Đám người thế mới biết Lâm Ngật công lực khôi phục nguyên nhân. Lúc này, giải độc người cũng bị gọi tới. Người kia hỏi Lâm Ngật chút tình huống, sau đó lại dùng tiểu đao nổi lên chút Lâm Ngật bước ra rơi xuống đất hạ độc dịch. Hắn nghiên cứu một phen, sau đó một mặt kinh sợ chi sắc nói mấy vị đại nhân, nhỏ cùng đánh đập quan hệ nhiều năm, nhưng là từ chưa thấy qua loại độc này, cho nên không dám bắn tên không đích, sợ xảy ra ngoài ý muốn không đảm đương nổi. Đừng nói hắn, nếu như Lâm Ngật xảy ra ngoài ý muốn, đại lý Tự Khanh cũng không đảm đương nổi. Đại lý Tự Khanh đạo, xem ra cần phải xin mời Đỗ Hữu Hận. Đông Môn Thiết Hồ nhìn xem thân thể kết băng cũng bước lên hàn khí Lâm Ngật. Trong lòng thật sự là bội phục Lâm Ngật kỳ công tuyệt học. Đông Môn Thiết Hồ nói Đỗ gia tại Nam Cảnh, chỉ sợ là không kịp đại lý Tự Khanh đạo, may mắn, Đỗ Hữu Hận không tại Nam Cảnh. Nàng ngay tại Mông Thành bái phòng Đỗ Hữu Tâm bà nhà. Ba ngày trước, ta chính là phái người đi Mông Thành hướng nàng lấy hóa công thuốc. Mông Thành cách kinh thành hơn 70 dặm lộ trình. Đại lý Tự Khanh lập tức phái khoái kỵ đi mời Đỗ Hữu Hận. Lâm Ngật nghe chút trong lòng mừng thầm. Thân ham tù ma ngục lâu như vậy rốt cục có thể nhìn thấy một cái bạn cũ. Sau đó đại lý Tự Khanh lại sai người đem ngục quan cùng nhân viên tương quan nắm lên thẩm vấn. Đông Môn Thiết Hồ tự mình thẩm. Đại lý Tự Khanh thì dẫn người một bước không dám phòng giam, quan sát đến Lâm Ngật biến hóa. Đỗ Vũ Hận ngay tại Mông Thành thăm hỏi cháu trai. Đỗ Vũ Tâm trước khi chết không yên lòng nhất chính là mình nhi tử. Đỗ Vũ Tâm chết, Đỗ Vũ Tâm cũng là tâm hoài chịu tội thống khổ. Nàng càng đem cháu trai coi là mình ra, cho nên Đỗ Vũ Hận liền thường đi làm bạn cháu trai. Ngoài giáo sinh chút bản sự, nhận được đại lý Tự Khanh cầu viện, Đỗ Vũ Hận biết được Lâm Ngật thân nặng kỳ độc nguy cơ sớm tối khiếp sợ không thôi. Tù ma ngục bên trong tù phạm đều không phải bình thường, cho nên uống nước cùng đồ ăn đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, đều muốn trải qua nghiệm độc quan nghiệm sau không dị dạng mới cho phạm nhân dùng ăn. Có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng là hiện tại Lâm Ngật lại trúng kỳ độc. Nước nơi này sâu bao nhiêu, có bao nhiêu hiểm ác có thể thấy được luồn đốn. Đỗ Vũ Hận lo lắng bạn, nàng tranh thủ thời gian dẫn nhân mã không ngừng có chạy vội tới kinh thành. Đỗ Vũ Hận cùng con gái nuôi tại ngục quan dẫn dắt bỏ vào Lâm Ngật phòng giam. Đại lý Tự Khanh cùng mấy tên quan viên vẫn đứng lặng tại thiết lung bên ngoài nhìn xem, trên mặt đều là lo lắng vẻ khẩn trương. Lâm Ngật trung đọc sự kiện đại lý Tự Khanh đã bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng bên dưới dụ, sát phượng kinh thiên đại án còn chưa hoàn toàn tra ra, còn chưa cho thiên hạ một cái công đạo, cho nên tuyệt không thể để cho phạm nhân chết. Nếu không tiếc bất cứ giá nào cứu Lâm Ngật. Cho nên đại lý Tự Khanh hiện tại tâm đều treo ở cuống học lên. Liền sợ Lâm Ngật đĩnh không đến Đỗ Vũ Hận đến chết hắn thoát không khỏi liên quan. Hiện tại Đỗ Vũ Hận tới, đại lý Tự Khanh như chút được gánh nặng thở dài khẩu khí. Đại lý Tự Khanh tranh thủ thời gian sai người đem thiết lung mở ra, Đỗ Vũ Hận cùng Đỗ Viện tiến vào trong lồng. Đỗ Viện trong tay còn cầm một cái dương. Trong dương là các loại kỳ dược và giải độc dụng cụ. Hai mẹ con đi vào, Thiết Lung cửa lại bị giam bên trên. Hiện tại Lâm Ngật công lực khôi phục, vì cứu hắn đến không tách ra quan Thiết Lung. Đại lý Tự Khanh cũng không dám có mảy may chủ quan. Vì phòng ngừa Lâm Ngật cưỡng ép mà ra, cho nên đại lý Tự Khanh cũng là làm các loại chuẩn bị. Sát ngoài phòng hành lang bên trong, đứng đầy đại lý Tự cùng bắt cửa cao thủ. Lâm Ngật bây giờ thân hãm tù ma ngục, còn bị nhốt tại huyền thiết trong lồng, Đỗ Hận mẹ con nhìn trong lòng đều không phải là tư vị. Bây giờ tại đại lý Tự Khanh bọn hắn tại, hai mẹ con cũng tận lực biểu hiện cùng Lâm Ngật liên quan bình thường. Lâm Ngật trừ đầu thân thể đều bị hàn băng đóng ở, để hai mẹ con cũng rất là ngạc nhiên. Lâm Ngật nhìn thấy Đỗ Hữu Hận, trong lòng tự nhiên cũng rất kích động. Hắn cùng Đỗ Hữu Hận nhìn nhau, hết thảy tận không nói lời nào. Lâm Ngật đạo: "Nhị tiểu thư, ta dùng cực hàn nội lực tạm thời độc trong người đông cứng." Đỗ Hữu Hận nói: "Ngươi có cảm giác gì?" Lâm Ngật đạo: "Cự độc ăn một chỗ, đau đớn không gì sánh được. Ta dùng nội lực bức độc, nhưng là độc này cực kỳ quái dị, vậy mà tránh né nội lực của ta, mà lại ta bức ra 3 phần nó tăng 4 phần. Hiện tại ta chỉ có thể đem thân thể đông cứng." Đỗ Hữu Hận nghe rất động dung. Nghe Lâm Ngật miêu tả, liền biết độc này có bao nhiêu quỷ dị bá đạo. Đỗ Hữu Hận để Đỗ Viện mở ra cái dương, nàng lấy cái nhỏ cái kẹp đem rơi vào trên giường nọc độc màu xanh lá lấy một chút, sau đó để vào một cái bóng ánh sáng long lanh bát ngọc nhỏ bên trong. Đỗ Hữu Hận lại đi trong bát đổ chút nhìn xem giống như thủy ngân chất lỏng. Tim một tiếng, trong bát bốc lên một cỗ màu xanh đen mang theo tanh hôi hơi khói. Đỗ Hữu Hận nhìn chằm chằm hơi khói nà. Nàng diện mục che, không ai có thể thấy được nàng biểu lộ, nhưng là nàng ánh mắt lại có vẻ rất kinh ngạc. Đỗ Hữu Hận mở miệng nói: "Lang đại nhân, độc này gọi lục đoạn hồn, là 27 năm trước độc thánh thông linh đạo nhân nghiên cứu ra. 25 năm trước, thông linh đạo nhân mai danh nhận tích, loại độc này liền lại chưa hiện giang hồ. Không nghĩ tới, hiện tại độc này lại tái hiện giang hồ." Đỗ Hữu Hận nói rõ cho đại lý Tự Khanh nghe, kỳ thật nói đúng là cho Lâm Ngật nghe, để trong lòng của hắn có cái đấy. Lâm Ngật nghe nhìn trở về nói qua cái thông linh đạo nhân. Năm đó thế nhưng là để người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Đại lý Tự Khanh mới mặc kệ ai là chế tạo độc này, hắn hiện tại chỉ quan tâm Đỗ Hữu Hận có thể hay không giải độc này. Đại lý Tự Khanh đạo: "Nhị tiểu thư, vậy ngươi có thể giải độc này sao?" Chương 1532. Độc thánh độc 2 chương 1532 độc thánh độc 2, những người còn lại cũng đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hữu Hận. Đều có chút tâm thần bất định, Đỗ Hữu Hận có thể hay không giải năm đó độc thánh kỳ độc lục đoạn hồn đâu. Đỗ Hữu Hận chuyển hướng đại lý Tự Khanh, nàng ánh mắt có chút nghiêm trọng. Nàng đối với đại lý Tự Khanh đạo: "Ta không chịu cam đoan, nhưng là ta sẽ hết sức nỗ lực, sẽ rất phiền phức, cần thời gian." Sau đó Đỗ Hữu Hận chuyển hướng Lâm Ngật. Đỗ Hữu Hận trong mắt lướt qua một tia dị dạng chi sắc, chớp mắt là qua. Lâm Ngật từ Đỗ Hữu Hận trong ánh mắt đọc hiểu, độc này Đỗ Hữu Hận có thể giải. Đỗ Hữu Hận không dám hứa chắc, mà lại cường điệu sẽ rất phiền phức, cần thời gian, giống như tại hướng hắn truyền lại ám chỉ một loại nào đó tin tức. Đỗ Hữu Hận lại đối Lâm Ngật đạo: "Ngươi trước đem hàn khí thu." Lâm Ngật liền đem cực hàn nội lực thu. Lâm Ngật trên thân kết lấy băng cũng lập tức bắt đầu tan chảy, biến thành nước, đem xiêm áo trên người xâm thấu. Đỗ Hữu Hận trước từ trong dương xuất ra chút thuốc, tại chỗ phối chế. Phối tốt sau để Lâm Ngật ăn vào. Đỗ Hữu Hận nói: "Ngươi nghe, thuốc này ăn vào, một trận trà công phu sau thân thể ngươi sẽ càng ngày càng nóng. Cuối cùng nhiệt lực tụ tập bên trong tại ngươi hai tay. Ngươi hai tay kinh mạch cũng sẽ phồng lên mà lên. Đánh cái so sánh lục đoạn hồn là nước hướng rộng lớn trôi đi. Đến lúc đó ta sẽ bắt nước đầu nguồn. Ta bắt được sau, để cho ngươi cố gắng, ngươi liền trong nháy mắt đem nội lực quán chú hai cánh tay. Ta sẽ đem độc đầu nguồn thả ra. Về phần trên người ngươi lưu lại độc, ta sẽ dùng cắt mở ngươi hai tay hai nơi địa phương. Sau đó ta sẽ đem một loại thuốc để vào ngươi thương miệng lại khâu lại. Thuốc này sẽ ở trong cơ thể ngươi tan chảy, trong vòng 10 ngày, đưa ngươi trên thân tàn độc thanh trừ." Đỗ Hữu Hận đang nói đến một loại thuốc ba chữ này thời điểm, ngữ tốc hơi thay đổi một chút, lông mi cũng chớp động một chút. Lâm Ngật lập tức giống như minh bạch cái gì. Lâm Ngật đạo: "Nhị tiểu thư, ta nghe rõ, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, ta cũng không muốn chết." Đỗ Hữu Hận lại khiến người ta đổ nửa chậu nước đưa vào lồng sắt. Sau đó Đỗ Hữu Hận bao quát người ở chỗ này trở lấy Lâm Ngật dược lực phát tác. Cái kia hai cái tại trong lồng quan viên càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Một trận trà qua đi, Lâm Ngật trên thân liền như thiêu như đốt đứng lên, giống như thể nội có lửa giấy lên. Quả nhiên như Đỗ Hữu Hận nói tới, nhiệt lực tại Lâm Ngật thể nội một phen tàn phá bừa bãi sau liền tập trung ở hai cánh tay hắn. Đỗ Hữu Hận quấn lên Lâm Ngật hai tay tay áo, chỉ gặp Lâm Ngật hai tay kinh mạch cơ bắp cũng bắt đầu nâng lên. Đỗ Hữu Hận tay cầm một thanh thuần ngân tiểu đao, con mắt chăm chú nhìn Lâm Ngật những cái kia nâng lên trên kinh mạch, như thợ săn sắc bén con mắt truy tìm lấy con mồi. Đông Dương, Đỗ Hữu Hận hướng Lâm Ngật vội la lên, chăm chỉ học tập. Lâm Ngật lập tức tâm ý đi tới, lực rót hai tay. Cùng lúc đó, Đỗ Viện tranh thủ thời gian bưng lấy chậu nước đến Lâm Ngật dưới cánh tay. Đỗ Hữu Hận thì dùng ngân đao nhanh chóng tại Lâm Ngật trong đó một đầu nâng lên trên mạch máu hết thảy. Thế là một cỗ mang theo gây mũi mùi tanh màu xanh chất lỏng mà ra, chảy đến trong chậu nước. Trong chậu nước nước từ ngực nổi lên, giống như nước sôi bình thường, để người ở chỗ này kinh ngạc không thôi. Độc này đích thật là ác độc. A Lâm Ngật tiếp tục lực rót hai tay, từng cỗ nọc độc cũng từ miệng vết thương không ngừng mà ra chảy vào trong chậu. Thẳng đến chảy ra nọc độc càng ngày càng mỏng manh, màu đỏ máu càng ngày càng nhiều. Đỗ Hữu Hận để Lâm Ngật thu công. Lâm Ngật kết thúc công việc, Đỗ Hữu Hận đưa tay lau chùi cằm dưới đầu. Đỗ Hữu Hận cái chán cũng dùng dài bọc lấy, nàng vô ý thức lấy tay lau cái chán, đủ thấy cái chán đã tiết ra mồ hôi. Đỗ Hữu Hận nói độc đầu nguồn đi ra. Nghe lời này, người ở chỗ này cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Hữu Hận lại đang Lâm Ngật cánh tay hai nơi địa phương cắt ra hai cái cửa, phân biệt đem hai đoàn hạch đảo nhỏ giống như lớn màu đen đặc dính thuốc nhét vào. Sau đó lại đem vết thương băng bó ở đối hận nói thuốc này sẽ từ từ đổi hết trong cơ thể ngươi độc tố còn sót lại. Đến lúc đó, ngươi mới có thể chân chính không sao. Sau đó Đỗ Biện đem đồ vật thu thập xong, Thiết Lung môn cũng mở ra. Mẹ con hai người ra lồng sắt, cái kia hai tên đại lý tự cao thủ thì đem tháng này hóa công tán cho Lâm Ngật ăn. Đại lý tự khanh lại sai người đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ, đem Lâm Ngật đệm chăn cũng một lần nữa đổi. Lại cho Lâm Ngật cầm tiến một bộ đồ mới. Đỗ Vũ Hận ra cửa sắt lúc, lại quay đầu hướng Lâm Ngật nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt giao thoa trong đáy mắt, bao hàm quá nhiều người khác khó có thể lý giải được khám phá đồ vật. Sau đó trong phòng người lần lượt ra ngoài. Đại lý tự khanh là cái cuối cùng đi ra. Hắn đơn độc cùng Lâm Ngật nói mấy câu. Đại lý tự khanh đạo, việc này đến truy tra rõ ràng. Mà đồ ăn là Lục phụ Lục bá đưa tới. Như vậy Lục bá gặp ngươi thời điểm, cùng ngươi nói cái gì? Lâm Ngật không tin Lục bá hạ độc thủ. Đương nhiên, hắn cũng không thể rõ ràng giữ gìn Lục bá, miễn cho bị người đầu để câu chuyện, nói hắn cùng Lục phụ quan hệ không tầm thường. Lâm Ngật tiên lập hai người nội dung nói chuyện qua loa đại lý tự khanh, sau đó hắn lại xảo diệu nói ha ha, Lục bá hạ độc ta còn thực sự không tin. Hắn đưa tới đồ ăn mà ta ăn chúng độc mà chết, rõ ràng như vậy độc chết người, đồ đần cũng sẽ không làm như vậy. Mà lại Lục bá đưa tới đồ ăn, là muốn trải qua nghiệm độc quan nghiệm qua ta mới có thể ăn. Lang đại nhân, không ngại hảo hảo thẩm bên dưới cái kia nghiệm độc quan, có lẽ có thể tiếp xúc đồ ăn này người. Nếu như nhìn chằm chằm Lục bá không thả, vậy chân chính muốn hạ độc chết người của ta liền có thể yên tâm ngủ ngon. Đại lý tự khanh làm qua bao nhiêu đại án, hắn đương nhiên không đốc. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Đại lý tự khanh đạo, tóm lại ta sẽ điều tra rõ. Ngươi về sau cũng nhiều lưu cái tâm nhắn đi. Lần này tính ngươi vận khí tốt, ta quên cho ngươi phục hóa công thuốc. Không phải vậy ngươi liền xong rồi. Ngươi chết không có gì đáng tiếc, đừng đem chúng ta liên lụy. Lâm Ngật dùng trào phúng khẩu khí nói đại nhân, tiểu nhân lại nhiều tâm nhãn cũng không thể không ăn không uống á, còn phải xin mời đại nhân ngăn chặn độc nguyên. Đại lý tự khanh miệng há miệng, muốn nói cái gì lại ngậm miệng lại. Bởi vì Lâm Ngật nói có lý, hắn cũng không thể không ăn không uống đi. Sau đó đại lý tự khanh cũng ra thiết lao. Thiết lao lại bị giam bên trên. Trải qua việc này, Lâm Ngật biết, âm thầm có người trợ hắn, âm thầm cũng có người muốn mệnh của hắn. Mà cái ý nghĩ này lấy mạng của hắn người, phi thường giàu hạn. Mà lại, người này cũng không tầm thường. Không phải vậy, cũng khó để tù ma ngục bên trong người cho hắn hạ độc. Mà hắn thân hám thiết lao, cũng khó đi tra rõ hắc thủ phía sau màn. Lâm Ngật dứt khoát không nghĩ thêm chuyện này. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy chỗ cánh tay để đặt thuốc địa phương. Trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhưng là hiện tại hay là ban ngày, hắn không thể có hành động. Hiện tại Lâm Ngật chỉ có thể bằng một ngày ba bữa suy tính thời gian. Lâm Ngật sau khi ăn cơm tối xong, liền che kín chăn mền đi ngủ. Ngục quan cũng cầm cái chén không cái đĩa ra ngoài, cửa sắt đóng lại. Lâm Ngật ngủ hơn một canh giờ đột nhiên ngồi dậy. Sau đó Lâm Ngật tiên đem một cánh tay thả thuốc chỗ băng bó lên, dùng ngón tay đem thuốc kia móc ra. Cái này dĩ nhiên không phải thanh trừ độc tố còn sót lại thuốc. Thuốc này thiết kế cũng rất tinh diệu, từ bên ngoài nhìn là đặc dính thuốc, bên trong tất cả cất giấu một cái nhỏ thuốc sáp. Lâm Ngật đem bên trong một cái thuốc sáp lấy ra, sau đó bóp nát. Cái này thuốc sáp bên trong hai cái móng tay to như hạt đậu túi nhỏ. Nhìn kỹ, mỗi cái túi nhỏ mặt trên còn có một chữ, đều viết một cái giải chữ. Lâm Ngật lập tức tâm hướng bành trướng đứng lên. Đây là giải hóa công tán giải dược, a nói cách khác, mỗi tháng đại lý tự khanh cho hắn ăn một lần hóa công thuốc, mà hắn có thể giải 4 lần hóa công độc, để cho mình công lực khôi phục 4 lần. Chương 1533. Trời run sợ thần công đệ bắt trọng một chương 1533 trời run sợ thần công đệ bắt trọng một Đỗ Hận tại Lâm Ngật trong cánh tay giấu giếm giải dược có thể nói là dụng tâm lương khổ. Từ Lâm Ngật bị giam giữ đến tù ma ngục Đỗ Hận ngày ngày lo nghĩ. Nàng trong bóng tối cũng nghĩ phương nghĩ cách nghe ngóng Lâm Ngật tình huống. Lâm Ngật khẩu cung truyền ra, Phượng Liên thành hình tượng rất xuống ngàn trượng Đỗ Hận âm thầm cao hứng. Dân chúng bắt đầu đồng tình Lâm Ngật, dạng này Lâm Ngật liền có hy vọng giữ được tính mạng. Lần này Lâm Ngật bị hạ tự độc, Đỗ Hận cũng biết chủ sử sau màn là mánh khóe thông thiên nhân vật. Vì phòng ngừa đối phương lại ám toán Lâm Ngật, Đỗ Hận liền muốn ra cái này diệu pháp cho Lâm Ngật 4 lần giải dược, có thể để Lâm Ngật mấu chốt thời gian khôi phục công lực bảo mệnh. Lâm Ngật cũng lĩnh hội Đỗ Hận khổ tâm, có thể tại người khác không biết tình huống bên dưới khôi phục 4 lần công lực, cái kia không thể nghi ngờ cho hắn 4 lần trùng sinh cơ hội. Đỗ Hận làm đây hết thảy, thế nhưng là bước lên tội khi quân á Lâm Ngật trong lòng rất là cảm động. Đầu độc cán cũng tại Đông Môn Thiết Hồ chủ trì bên dưới toàn lực truy tra. Nghiệm độc quan cùng ngày đó phụ trách Lâm Ngật hai tên ngục quan, 6 cái ngục tốt đều bị tóm lên thẩm vấn. Đại lý tự khanh còn truyền Lục Bá đến hiện lên biết chuyện thực. Cái này đầu độc án bên trong, hiểm nghi lớn nhất người chính là nghiệm độc quan cùng cho Lâm Ngật đưa cơ ngục quan. Vì để bọn hắn cung khai, Đông Môn Thiết Hồ vận dụng thực hình. Vô luận như thế nào dùng hình, ngục quan đều hết lệ tung tóe một mực hàn giọng kêu oan uổng. Xem ra đích thật là oan uổng. Mà nghiệm độc quan thì tại ngày thứ 3 tự vẫn. Đông Môn Thiết Hồ phán đoán vấn đề nằm ở chỗ nghiệm độc quan thân bên trên, cho nên hắn sợ tội tự sát. Nghiệm độc quan chết, vụ án cũng liền lâm vào khốn cảnh tra không nổi nữa. Cho nên đại lý tự khanh chỉ có thể viết quá trình trình báo hoàng thượng. Việc này cũng liền có một kết thúc. Việc này cũng coi là một cái cảnh cáo. Đều trong lòng minh bạch, phía sau màn có một cái người thần thông quảng đại muốn giết Lâm Ngật. Về phần người kia là ai, cũng khó khăn điều tra ra. Trải qua việc này, vì phòng hoạn loại thức sự kiện lại phát sinh. Đại lý tự khanh tự mình bố trí, phụ trách Lâm Ngật ẩm thực nghiệm độc quan thêm đến 2 tên. Mà lại mỗi ngày ẩm thực nhất định phải do ngục tốt ăn trước thử độc, không dị dạng lại cho Lâm Ngật. Dạng này, liền hoàn toàn phá hỏng độc chết Lâm Ngật khả năng. Lâm Ngật cũng tại chuyện xảy ra ngày thứ 2 lặng lẽ phục giải độc thuốc, để cho mình công lực khôi phục. Lâm Ngật là muốn tiếp tục tu luyện trời run sợ thần công đệ bắt trọng. Bây giờ hắn có bó lớn thời gian, Lâm Ngật tưởng tượng lấy đem trời run sợ thần công đệ bắt trọng sau khi đột phá, lại đem môn thần công này cùng Sơn Hải Quyết dung hợp. Sơn Hải Quyết nội tình là Vạn Tượng Thần Kiếm Quyết cùng Phi Hồng Độ Ảnh cái này hai môn tuyệt học. Nếu như lại hôn tạp nhập trời run sợ thần công cũng không biết chính là tình hình gì. Mang theo đối với võ học vô chỉ thăm dò dục vọng cùng cố gắng tiến lên một bước khát vọng, Lâm Ngật bài không tạp niệm mỗi ngày khổ tu. Bởi vì một tháng đến Lâm Ngật lại được bị ép ăn vào hóa công độc, cho nên hiện tại mỗi khôi phục một tháng công lực, đối với Lâm Ngật tới nói đều là khó được. Thời gian thật sự là so vàng chân quý hơn, Lâm Ngật tuyệt không lãng phí một chút thời gian. Khôi phục công lực trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bị thẩm vấn cùng mỗi ngày trừ ăn cơm cùng với, Lâm Ngật mỗi ngày chỉ ngủ nửa giờ thần. Thời gian còn lại đều đang liều mạng khổ tu. Thật sự là một ngày khi mấy ngày dùng. Đến phục hóa công độc thời gian, Lâm Ngật lại bị ép ăn vào hóa công độc. Đợi ngục quan bọn hắn ra ngoài, Lâm Ngật lại ăn một hạt giải dược, tiếp tục tu luyện. Lâm Ngật hiện tại vốn chính là sừng sững tại võ học đỉnh phong người, đối với võ học lý giải cùng tu luyện bất luận cái gì một môn võ công tiến độ cũng là người khác khó mà sánh ngang. Mà lại Lâm Ngật nhất nhật lại là mấy ngày dùng, 2 tháng rưỡi thời điểm, Lâm Ngật cũng nhanh muốn đột phá trời run sợ thần công để bắt trọng. Bây giờ Lâm Ngật vận dụng trời run sợ thần công trên thân hàn khí màu trắng bốc lên càng đậm, khí âm hàn càng là lạnh thấu xương Lâm Ngật tay phật chỗ, vô luận là giường, bị, bàn, huyền thiết trụ, hàn khí lượn lờ trong nháy mắt kết băng. Thật sự là kinh người cực kỳ. Điều này cũng làm cho Lâm Ngật mừng rỡ như điên. Ngay tại nhanh đến tháng thứ 3 thời điểm, Lâm Ngật rốt cục đột phá trời run sợ thần công để bắt trọng. Trong đêm, Lâm Ngật dùng liên miên bất tuyệt nội lực đem cực hàn chi khí thôi phát, khí lạnh đến tận xương tràn ngập sắt cả tòa lao. Cuối cùng cả tòa thiết lao, bao quát trong lao tất cả mọi thứ đều kết một tầng băng. Lâm Ngật nhìn trước mắt chính mình chế tạo thế giới băng tuyết, hắn im lặng mà cười. Trong lòng cái kia tâm tình vui sướng thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Cả tòa thiết lao kết đầy băng xương, thời gian ngắn khó mà hòa tan. Lâm Ngật chỉ có thể lại dùng nóng trưởng phong trợ băng xương dung tan. Ngày thứ 2 ngục quan đưa vào điểm tâm, thiết lao đã khôi phục như lúc ban đầu. Đến tận đây, Đỗ Vũ Hận cho Lâm Ngật 4 cái hạt thuốc giải độc, Lâm Ngật dùng 3 hạt. Cuối cùng 1 hạt, có thể nói là bảo mệnh phù, Lâm Ngật lại không tùy tiện dùng. Mà Lâm Ngật bản án vẫn còn tiếp tục kéo lấy. Một lần đại lý tự khanh thẩm Lâm Ngật hỏi hắn bản án, đại lý tự khanh chỉ chữ không nôn. Lâm Ngật cũng không biết đến tiến triển tới trình độ nào. Đương nhiên, đối với Lâm Ngật tới nói, kéo càng lâu càng tốt. Lâu thì sinh biến. Nói không chừng mình còn có lại thấy ánh mặt trời ngày đó đâu. Bây giờ trời run sợ thần công đệ bắt trọng đột phá, Lâm Ngật liền bắt đầu mình tư khổ tưởng, như thế nào đem trời run sợ thần công cùng hắn Sơn Hải Quyết dung hợp. Hiện tại hắn chỉ cần nghĩ ra dung hợp phương pháp, đợi ngày sau công lực khôi phục tu luyện, liền có thể làm ít công to. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác lướt qua. Đảo mắt hơn 1 năm. Quá thời hạn ở giữa, thẩm vấn Lâm Ngật thứ lại giảm bớt. Có đôi khi 3-4 tháng đều không nhắc thẩm một lần. Ngục quan hay là mỗi ngày đúng hạn đem cơm đưa vào. Nhìn xem Lâm Ngật ăn xong, sau đó liền ra ngoài lại đem thiết lao khóa lại. Vụ án không giải quyết được, kết quả cuối cùng cũng không thể biết, Lâm Ngật cũng không sầu lo lắng. Tim của hắn cũng càng ngày càng bình tĩnh. Như trải qua kinh đảo hải lãng biển khôi phục bình tĩnh bình thản. Có đôi khi bình tĩnh đáng sợ, phản phất lại không gợn sóng. Trong núi không tuyết nguyệt, thiết lao bên trong càng là không tuyết nguyệt. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, Lâm Ngật râu ria sồm soàm, tóc càng ngày càng dài cũng có thể đến eo. Hoàn toàn là một cái bị lâu dài cầm tù phạm nhân bộ dáng. Trong lúc đó, Lâm Ngật nhiều lần xuất ra viên kia giải dược thật lâu tưởng tận xem xét, cuối cùng vẫn là coi chừng thu hồi. Viên này thuốc, có lẽ là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn không có khả năng tùy tiện ăn. Ngay tại Lâm Ngật giam giữ năm thứ 2 29 tháng 3, hoàng thượng tự mình đến thăm viếng Lâm Ngật. Từ Lâm Ngật bị giam giữ tiến tù ma ngục hoàng thượng đây là lần thứ 2 đến. Tổng ngục quan tại lồng sắt trước thả đông vài ghế dựa. Bởi vì là mùa đông khắc nghiệt, thiết lao bên trong càng là âm hàn, hoàng thượng mặc miên bảo vẫn cảm rất lạnh. Tùy hành thái giám lại đem mang tới tấm thảm khoác lên hoàng thượng trên thân. Đang bân lại đem một cái ấm lò sưởi tay đánh ngã hoàng thượng trong ngực. Hoàng thượng hai tay ôm ấm lò sưởi tay, hắn nhìn xem trong lồng sắt phát râu dài loạn thay đổi bộ dáng Lâm Ngật. Lâm Ngật đi quỳ lạy lễ đứng dậy mà đứng. Lâm Ngật phát hiện hoàng thượng lộ ra dáng mua yếu đuối rất nhiều, ánh mắt cũng không bằng khi đó có thần thái. Hoàng thượng nói ngày mai sẽ là đêm 30 mà, lại là 1 năm qua đi. Người vẫn tốt chứ? Lâm Ngật đạo, ta còn tốt. Vậy hạ ngươi cũng còn tốt đi. Hoàng thượng trên mặt lướt qua một tia tự rêu dáng tươi cười, hắn nói qua một kiện, lần trước tuổi, ta nếp nhăn càng ngày càng nhiều càng ngày càng sâu, tóc cũng sắp trắng bệnh, thể cốt càng ngày càng kém. Nói không chừng ngày nào liền đi. Đều chúc ta hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng lại không có một cái nào hoàng đế có thể mọc bệnh trăm tuổi. Cho nên, thời gian này, đối với người nào đều như thế là công bằng. Lâm Ngật đạo, nhưng là tội danh vẫn là phải chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng nói vì cái gì? Lâm Ngật đạo, bởi vì bệ hạ vạn tuế, tội dân mới có thể sống lấy a. Hôm nay trở về muộn. Chương 2, cũng muốn chậm chút. Chương 1534. Trời run sợ thần công đệ bắt trọng 2 chương 1534 trời run sợ thần công đệ bắt trọng 2 hoàng thượng nghe Lâm Ngật lời này cười. Hắn cười một tiếng, trên mặt nếp nhăn chen tại một chỗ, lộ ra càng thêm giàn mua. Hoàng thượng đối với bên người Đằng Bân nói ngươi nhìn, ta nói hắn là cái người biết chuyện đi. Từ hắn năm đó vào cung ngăn cả người điên kia, ta liền nhìn ra hắn là cái người biết chuyện. Đằng Bân nói hoàng thượng tuệ nhãn đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Hoàng thượng lại đối Lâm Ngật đạo, ta cũng muốn sống đến vạn tuế, nhưng là ta dù sao cũng là người, không phải thần. Mà trên đời vô thường, năm nay ta tới thăm ngươi, có lẽ sang năm ta đã ở dưới mặt đất. ngươi bây giờ có cái gì muốn hỏi muốn nói liền mở miệng đi. Lâm Ngật cũng nhìn ra người hoàng thượng này tình trạng cơ thể không lớn bằng lúc trước, thật nói không chừng ngày nào liền băng hà. Lâm Ngật đạo, bệ hạ, tội dân bản án có thể có kết quả. Hôm nay ta tới thăm ngươi, chính là muốn chính miệng nói cho hai người tin tức. Một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu. Ha ha, ngươi muốn nghe cái nào trước? Hoàng thượng nói xong nhìn xem Lâm Ngật. Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Nếu như là ta, ta trước hết nghe kỹ tin tức. Lâm Ngật đạo, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu hoàng thượng nói trước hết nghe tin tức tốt, tội kia dân trước hết nghe kỹ tin tức. Hoàng thượng nói tin tức tốt chính là, ngươi vụ án này kéo tới hiện tại sớm đã không phải đám người trà dư tiểu hậu bàn tán sôi nổi chuyện. Trừ Phong Liên Thành thân thuộc cùng kết đảng còn tại làm ở Mỹ, người khác đều nhanh đem việc này quên. Mà lại dân chúng cũng rất là đồng tình ngươi, cho nên miễn ngươi chết vạn chúng tiếng hô chấm hay là đến nghĩ lại, cho nên ngươi cái mạng này bảo vệ. Đầu năm mùng 1, ta sẽ hạ chỉ, miễn ngươi tội chết. Cũng coi là tặng cho ngươi năm mới lễ vật đi. Giữ được tính mạng đối với bất kỳ một cái nào phạm phải tội chết tù phạm không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ, tin tức vô cùng tốt. Lâm Ngật bình tĩnh tâm hải rốt cục nổi lên gợn sóng, hắn cũng than dài khẩu khí. Sau đó Lâm Ngật quỳ lạy ở địa đạo, tội dân tạ bệ hạ ân không giết. Lâm Ngật biết, có thể vét được cái mạng này là hoàng thượng âm thầm tương trợ kết quả. Không phải vậy, không ai có thể bảo vệ hắn cái mạng này. Hoàng thượng nói đứng lên đi. Lâm Ngật đứng lên. Hắn biết, hoàng thượng nói xong tin tức tốt, liền nên nói tin tức xấu. Quả nhiên, hoàng thượng lại nói tin tức xấu là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta quyết định phán ngươi 16 năm. Dù sao, ngươi giết là Phượng Liên Thành, không phải mèo mèo chó chó. 16 năm. Lâm Ngật trong lòng lần nữa rung động một cái. Hoàng thượng nói phán ngươi 16 năm, ngươi có phục hay không? Lâm Ngật nghĩ thầm, hoàng thượng quyết định phán hắn 16 năm nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, cho nên đây là chắc chắn sự tình, không sửa đổi được. Cho nên Lâm Ngật không phục cũng phải phục. Lâm Ngật đạo, phục. Lâm Ngật thái độ làm cho hoàng thượng rất hài lòng. Hắn dùng cảm khái giọng điệu nói kỳ thật 16 năm nhìn như lâu, nhưng là thời gian thấm thoát, 16 năm rất nhanh. Trâm Tạc Nhi Lộ Kinh Ngự Hoa Viên còn đang suy nghĩ, năm đó chúng ta mấy cái hoàng tử hay là hài đồng thời điểm mỗi ngày ở chỗ này chơi đùa, chơi trốn tìm. Ai, nhưng là nhoáng một cái ta đã cổ hi tóc trắng. Ngươi nói này thời gian qua nhanh hay không? Lâm Ngật đạo, nhanh. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn lại đối Đằng Bân nói mang rượu tới, đến mai đêm 30, hôm nay ta cùng hắn uống một chén đi. Cũng coi là không uổng công quen biết một trận. Hoàng thượng khẩu khí giống như là xa nhau một dạng. Đằng Bân đem chuẩn bị xong rượu nóng rót hai chén. Một chén hai tay cung kính phụng cho hoàng thượng, một cái chén khác tiến dần lên trong lồng sắt. Lâm Ngật đem rượu tiếp nhận. Hoàng thượng hướng Lâm Ngật nâng chén nói Lâm Ngật, sớm cho ngươi bái niên. Lâm Ngật cũng giơ ly rượu lên nói bệ hạ, Lâm Ngật cũng sớm cho ngươi bái niên. Chân thành chúc bệ hạ long thể khang an vạn thọ vô cương. Lâm Ngật uống trước rồi nói. Lâm Ngật nói đi đem rượu trong chén uống cạn, một chút không dư thừa. Hoàng thượng cũng đem rượu uống. Uống xong hắn liền ho khan. Đang Bân tranh thủ thời gian tại sau lưng nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn. Bệ hạ, thiết lao âm hàn, chúng ta sớm đi hồi cung đi. Hoàng thượng dần ngừng lại ho khan, hắn nói là đủ lạnh. Hiện tại Lâm Ngật không có công lực, cái này mùa đông đủ bị tội. Để cho người ta cho hắn con chó ra đệm giường, lại thêm một đệm ngủ. Đang Bân nói là. Lâm Ngật đạo, tạ bệ hạ. Hoàng thượng đứng đến, hắn nói Lâm Ngật, ta đi. Hy vọng ngươi có thể sống đến giang ngục ngày đó. Mà ta, là không nhìn thấy ngày đó. Lâm Ngật đạo, tội dân tranh thủ sống đến ngày đó. Hoàng thượng cũng nhất định có thể nhìn thấy ngày đó. Sau đó hoàng thượng tại Đằng Bân hộ vệ dưới rời đi. Hoàng thượng rời đi, trên cửa sắc hóa, thiết lao bên trong lại còn lại Lâm Ngật một người. Lâm Ngật hai tay chắp sau lưng tại trong lồng sắt bước đi thong thả mấy bước, sau đó hắn ngồi ở trên giường. Lâm Ngật lẩm bẩm, 16 năm, 16 năm, ta sinh ra mấy cái 16 năm. Có lẽ không đến 16 năm, ta liền chết trong ngục này. Mà thê tử của ta còn không rõ sống chết, huynh đệ của ta Triều Dương lại chết như vậy oan. Ta ném đi thê tử, chết tay chân, ta có cái gì mặt tại trong ngục này ngốc 16 năm. Sau đó danh chính ngôn thuận ra ngoài, Lâm Ngật đem cuối cùng viên kia giải dược lấy ra. Hắn xuất thần ngắm nhìn viên này thuốc. Hiện tại, hắn chỉ cần ăn viên này thuốc, liền có thể khôi phục công lực. Lâm Ngật lại dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Ăn, rất nhanh liền có thể khôi phục công lực. Có thể các loại đưa cơm thời điểm, chế ngự ngục quan ngục tốt. Sau đó kéo đứt trên tay chân xích sắt, giả bộ làm ngục quan gõ cửa sắt, người bên ngoài cho là ta đã ăn xong mở cửa. Sau đó thì sao? Còn có mấy đạo huyền thiết cửa, còn có mê cung. Ta làm sao ra ngoài? Căn bản không có một tia hy vọng. Hiện tại viên này thuốc là ta hy vọng cuối cùng, Lâm Ngật ta, ngươi đến thận trọng. Không có cơ hội tốt, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Nhất định nhịn xuống, Lâm Ngật lại đem viên kia thuốc thu hồi. Hôm nay, hắn trên giường ngồi cả đêm. Từ ngày thứ hai lên, Lâm liền bắt đầu tùy thời. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì, hắn không muốn tại tù ma ngục trung độ hơn 16 năm. Tết lớp 10, Đại lý Tự Khanh đến tuyên bố phán quyết. Đại lý Tự Khanh còn không biết, hoàng thượng tại 29 tháng chạp tham viếng qua Lâm Ngật, cũng nói cho Lâm Ngật kết quả. Đại lý Tự Khanh tuyên đọc sau đó hắn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Ngật à, ta năm nay 54 tuổi. Ta 15 tuổi tiến đại lý tự. Thấy qua vô số bản án, vô số phạm nhân, nhưng là không có một cái nào có thể tại phạm phải lớn như vậy tội tình huống dưới giữ được tính mạng. Mà lại chỉ phán quyết 16 năm. Nếu như là ta phán, ngươi liền đem ngồi tù mục xương đi. Ha ha, thật sự là Lao Thiên đều phù hộ lấy ngươi à, ngươi liền bụng trộm cười đi không cần nói cũng biết, đại lý tự khanh trong miệng Lao Thiên chính là chỉ hoàng thượng. Lâm Ngật cũng chưa cười trộm, hắn dị thường bình tĩnh. Hắn đều không có hảo hảo nghe đại lý tự khanh nói cái gì. Hắn làm bộ nghe rất nghiêm túc. Hắn nhìn xem đại lý Tự Khanh, đầu óc không ngừng xoay nhanh, tưởng tượng lấy một bộ tình hình. Hiện tại, đại lý Tự Khanh cách hắn lồng sắt không ba thước khoảng cách. Hắn có thể bất động thanh sắc an giải dược. Công lực lặng yên không một tiếng động khôi phục. Sau đó đội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, đem đại lý Tự Khanh hút tới lồng sắt bên cạnh, tay của hắn đồng thời như thiểm điện từ lồng sắt trong khe hở mà ra, chế trụ đại lý Tự Khanh cổ họng. Làm đến đây hết thệ cũng không khó khăn. Vấn đề là, hắn dùng đại lý Tự Khanh cái này chính tam phẩm quan viên mệnh đổi hắn tự do, hoàng thượng, triều đình sẽ trao đổi sao? Nếu như không biết, hắn chết chắc, mà lại sẽ chết rất thê thảm, sẽ bị lăng trì xử tử. Sự nguy hiểm này có thể bốc lên sao? Lâm Ngật giả bộ đáp lại đại lý Tự Khanh lời nói, tay phải hắn lặng lẽ đem viên tia thuốc lấy ở trong tay. Hiện tại, chỉ cần hắn làm bộ ho khan, sau đó dùng tay che miệng, liền có thể đem dược thần không biết quỷ không hay nuốt vào. Rất nhanh, nội lực liền có thể khôi phục. Thế là Lâm Ngật đột nhiên ho khan, tay cũng rỗi ra bên miệng. Chương 1535. Lại thấy ánh mặt trời một chương 1535 lại thấy ánh mặt trời một đại lý Tự Khanh nhìn xem ho khan Lâm Ngật, coi là Lâm Ngật bị lạnh như bệnh. Đại lý Tự Khanh đạo, mất đi công lực, hàn khí khó kháng đi. Lâm Ngật lại ho khan hai tiếng đưa tay buông xuống nói đúng vậy a, thật sự là rất lạnh. May mắn bệ hạ còn đưa ta ra chó đệm giường, không phải vậy thật sự là gian nan. Đại lý Tự Khanh coi là Lâm Ngật ngụ ý còn muốn lại thêm đệm chăn. Đại lý Tự Khanh đạo, ta sẽ không lại đưa ngươi ra chó đệm giường, ta chỉ có thể chúc ngươi gắng gượng qua cái này 16 năm. Sau đó đại lý Tự Khanh rời đi. Đều sau khi đi, Lâm Ngật mở ra tay. Trong tay là cái kia cuối cùng một hạt giải dược. Lúc trước, thuốc đưa đến bên miệng Lâm Ngật đột nhiên từ bỏ bắt cóc đại lý Tự Khanh kế hoạch. Đây cũng không phải Lâm Ngật sợ gánh tội danh, chỉ cần có thể ra ngoài, Lâm Ngật cũng không sợ tái phạm tội lớn. Dù sao hắn đã đem phạm qua một lần. Tại giết Phượng Liên Thành trước đó, hắn đã sớm nghĩ kỹ sau cùng quy tắc. Từ xuất đạo đến nay, trải qua gió tanh mưa máu ân oán tình kỷ, lại giết người vô số, hắn thật sự là mệt mỏi chán ghét. Hắn hiện tại hâm mộ nhất chính là Phương Thanh Vân, Vệ Giang Bình cùng Tô Khinh Hầu bọn hắn rời xa thế sự phân tranh tị thế mà ở là thật đẹp tốt sinh hoạt ra, cho nên Lâm Ngật một mực không tiếc bất cứ giá nào ra sức bảo vệ Phiêu Linh Đảo. Bởi vì hắn xem Phiêu Linh Đảo là hắn trong giấc mộng nhà. Mai Mai từng nói với hắn, thế giới quá lớn. Phiêu Linh Đảo năm đó rời đảo hải ngoại nàng thật sự là mở rộng tầm mắt. Có nhiều chỗ cùng chủng tộc thật sự là chưa từng nghe thấy qua. Cái này đều để Lâm Ngật tràn ngập chờ mong. Hắn nhiều lần ước mơ qua, cùng thê nữ thân bằng bạn, thừa bảo đảo rời xa trung thổ dạo chơi Tây Hải, tới kiến thức du lịch càng rộng lớn hơn thần kỳ thế giới. Hắn giải dược đến bên miệng lại từ bỏ, chính là nhất niệm lại lên, nếu như hắn bắt cóc đại lý Tự Khanh, chắc chắn gây nên hoàng thượng tức giận. Cho nên hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ làm sao lại thỏa hiệp? Đổi hắn cũng sẽ không. Như thế, hắn liền triệt để xong. Hắn đến tìm cơ hội khác. Những ngày tiếp theo Lâm Ngật cần phải làm là tại nước động giống như lao ngục trong sinh hoạt tìm kiếm chạy trốn một tia hy vọng. Nhưng là, muốn từ thiên hạ kiên cố nhất xâm nghiêm trong ngục giam đảo tẩu thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Nhất là hiện tại Lâm Ngật bản án có kết quả, cho nên không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không tái thẩm tin tức hắn. Cũng không có người tới thăm hắn. Thượng quan Minh Hoàng cùng Lục Bá cũng lại chưa thăm viếng qua hắn. Lục Bá không đến thăm viếng Lâm Ngật có thể lý giải, trải qua lần trước sự kiện, Lục Bá nhất định bị hạn chế. Mà lại Lục Bá cũng không phải hắn huynh đệ sinh tử, cũng không đáng bởi vì hắn mà lại thụ liên lụy. Nhưng là Thượng quan Minh Hoàng, hắn năm đó thế nhưng là toàn lực tương trợ, không chỉ giúp đỡ quan Minh Hoàng giữ vững vực tường, còn giết Phượng Liên Thành làm trên quan Minh Hoàng thay vào đó. Thượng quan Minh Hoàng công thành danh toại trở thành người thắng lớn nhất, có thể nói là bái hắn ban tặng. Thượng quan Minh Hoàng không đến thăm viếng, để Lâm Ngật có chút thất vọng. Có lẽ Thượng quan Minh Hoàng cũng là cố kỵ lại đến nhìn hắn sẽ làm cho người không phải gì đi. Lâm Ngật tiếp tục trải qua không biết chiều nay ra sao tịch thời gian. Mỗi ngày trừ ngục quan đưa ba bữa cơm tiền đến, hắn lại khó nhìn thấy người khác. Mà ngục quan cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều. Lâm Ngật như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Có đôi khi, Lâm Ngật chính mình cũng hoảng hốt, hắn phải chăng còn thật tồn tại trên thế giới này. Làm bạn hắn, chỉ có Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai đưa hắn tín vật. Với bên ngoài sự tình, hắn càng là hoàn toàn không biết. Thời gian thấm thoát, hạ qua đông đến, đảo mắt Lâm Ngật bị giam giữ tại tù ma ngục hơn 3 năm. Trong thời gian này, mỗi tháng đại lý Tự Khanh đều sẽ phái người đến cho Lâm Ngật uống hóa công tán, mà lại mỗi nửa tháng ngục quan đều sẽ đưa vào một bình nhỏ rượu, một tiểu bàn thịt cùng một tiểu bàn củ lạc. Từ trước tới giờ không gián đoạn. Đây là cửa đông sắt hồ để đưa vào, chỉ vì thực hiện lúc trước đối với Lâm Ngật hứa hẹn. Bởi vậy có thể thấy được, cửa đông sắt hồ là thủ tín mặt người. Trong thời gian này, Lâm Ngật cũng nghĩ tốt đem trời run sợ thần công dung nhập sơn hải quyết phương pháp, chỉ là hắn không có nội lực khó mà nếm thử. Ngay tại Lâm Ngật bị giam giữ đến 3 năm 06 tháng thời điểm một ngày trong đêm, thiết lao cửa bị mở ra. Lâm Ngật sớm ăn xong cơm tối, cửa nhà lao bị mở ra định đặc thủ sự tình. Cửa nhà lao mở ra, trước tiến đến hai tên ngục quan, sau đó ngư quán đi vào 7-8 cái người mặc cẩm y bông vải phục nam tử. Bọn hắn đều mang theo đao kiếm. Những người này đều là khuôn mặt xa lạ, Lâm Ngật một cái cũng không gặp qua. Lâm Ngật vẫn che kín chăn mền nằm ở trên giường bất động. Những này cẩm y nhân cầm đầu là một cái 36-37 tuổi diện mục bất tiện ánh mắt sắc bén hán tử. Bằng trực giác, Lâm Ngật biết những người này lai lịch không nhỏ. Hán tử kia đi đến lồng sắt trước, hắn hai tay chắp sau lưng nhìn xem trong lồng sắt nằm ở trên giường bất động Lâm Ngật. Hán tử mở miệng nói, ngươi chết sao? Lâm Ngật đạo, hấp hối. Hán tử nói, ngươi chính là năm đó danh chấn thiên hạ Nam Cảnh Vương Lâm Ngật sao? Lâm Ngật chào làm nói, ngươi nếu tiến vào ta nhà ta cũng không tin ngươi không biết ta là ai. Biết do còn cố hỏi, không có chút nào ý mới. Người kia cười lạnh nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu ngươi là ai? Lâm Ngật đạo, nhưng là tại ta nhà bên trong, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Tốt xấu, ta là chủ, ngươi là khách. Ngươi kia nói, nếu như ta là khách, ngươi bưng bít lấy chăn mền nằm bất động, chẳng lẽ là đãi khách đạo lý sao? Lâm Ngật đạo, ta không đợi vô danh khách. Ngươi kia cười, nụ cười quỷ quyệt. Hắn nói ta gọi Tống Ác, ác độc ác. Nếu như đụng phải người không nghe lời, ta chính là hắn ác độc. Cho nên, ngươi tốt nhất đứng lên đón khách. Tốt nhất cho ta nghe nói. Tống Ác trong khẩu khí tràn ngập để cho người ta bất an uy hiếp. Lâm Ngật lúc này mới xoay người mà lên. Lâm Ngật xuống giường đi đến lồng sắt bên cạnh, nhìn xem Tống Ác. Lâm Ngật từ hắn sắc bén trong ánh mắt khuy xuất ẩn tàng sát ý. Lâm Ngật đạo, ta chính là Lâm Ngật, hoan nghênh đến ta nhà làm khách. Không biết quý khách có gì muốn làm. Tống Ác chiều một tên ngục quan sử một chút ánh mắt, tên kia ngục quan liền đem lồng sắt mở ra. Sau đó Tống Ác đi vào lồng sắt. Hắn đi đến Lâm Ngật trước mặt đứng yên, sau đó ngẹo đầu nhìn xem Lâm Ngật, như muốn đem Lâm Ngật xem thấu. Đột nhiên, Tống Ác xuất thủ đem Lâm Ngật tay phải bắt lấy. Lâm Ngật hiện tại mất đi công lực, tay bị đối phương cầm đau nhức, xương tay bị cặc cặc rung động. Sau đó Lâm Ngật cảm giác một cỗ mạnh mẽ nội lực từ đối phương bàn tay phát ra xâm nhập cánh tay của hắn. Sau đó nội lực đối phương lại thuận cánh tay hắn như dòng chảy xiết bình thường tuôn hướng thân thể của hắn các nơi. Nội lực đối phương vẫn liên tục không ngừng xâm nhập Lâm Ngật thân thể. Cái này Tống Ác võ công không phải bình thường, mà lại Lâm Ngật lại không có nội lực, khó mà kháng cự. Cho nên quanh người hắn kinh mạch bị nội lực đối phương chấn động. Lâm Ngật thân thể cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng biến thành thống khổ. Sau đó Lâm Ngật khẩu một tấm ngay cả nôn hai cái máu tươi. Lâm Ngật viên kia giải dược liền giấu ở bên eo, để thời điểm then chốt tùy thời lấy ra. Lâm Ngật tay trái làm bộ bưng bít lấy phần bụng, hắn đang muốn lấy thuốc để phòng bất trắc, Tống Ác thu nội lực, buông ra Lâm Ngật bàn tay. Tống Ác đạo, quả nhiên là đã mất đi nội lực. Nguyên lai Tống Ác là thăm dò Lâm Ngật là có hay không đã mất đi công lực. Lâm Ngật tối buông lỏng một hơi, hắn lau chùi một chút khóe miệng vết máu nói nếu như không phải ta mất đi công lực, chỉ sợ thổ huyết chính là huynh này. Lâm Ngật lời này có chút kích thích Tống Ác. Tống Ác ra mặt run rẩy một chút nói ta ngược lại thật sự là hy vọng ngươi khôi phục công lực, nhìn xem ngươi làm sao để cho ta thổ huyết. Lâm Ngật đạo, nếu như Tống huynh có biện pháp để cho ta khôi phục công lực, ta tùy thời thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tống Ác nghe lời này sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe lên khiến người ta run sợ sát ý chớp mắt là qua, nhưng lại không thể gạt được Lâm Ngật con mắt. Tống Ác đạo, người tới, đem Lâm Ngật mang ra. Chương 1536. Lại thấy ánh mặt trời hai chương 1536 lại thấy ánh mặt trời hai Lâm Ngật nghe lời này có chút hoang mang. Từ khi hắn bị giam giữ tại cái này tù ma ngục liền lại chưa rời đi lồng sắt này, thẩm vấn dùng hình cũng đều tại trong lồng sắt. Hiện tại Tống Ác lại muốn dẫn hắn ra ngoài. Cái này Tống Ác rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có lớn như vậy quyền lực? Mà lại hắn vì sao muốn mang chính mình ra ngoài? Lâm Ngật dâng lên liên tiếp nghi vấn. Lâm Ngật đến biết rõ ràng. Thế là Lâm Ngật hai tay nắm chặt lan can sắt, giả bộ thể sống chết không buông tay. Các người rốt cuộc là ai? Nếu như không nói rõ ràng, ta chết cũng không rời nơi đây. Lâm Ngật lại cảm xúc kích động xông cái kia hai tên ngục quan kêu lên, bọn hắn là ai? Mang ta ra ngoài có thể có đại lý Tự Khanh thủ dụ. Ta muốn gặp đại lý Tự Khanh, ta muốn gặp cửa Đông đại nhân. Cái kia hai tên ngục quan đối với Lâm Ngật gọi thì ngẩng mặt làm ngơ. Tống Ác trên mặt hiện ra một loại tươi cười quái dị, hắn dùng nghĩa mai giọng điệu nói Lâm Vương, ngươi năm đó có gan trước mặt mọi người giết Phượng đại tướng quân, bây giờ lại sợ thành dạng này, thật là khiến người ta thất vọng. Ai, Tuế Nguyệt cải biến người đúng là không sai. Ngươi cũng đừng tê ơ. Chúng ta không cần đại lý Tự Khanh thủ dụ, là thái tử điện hạ muốn gặp ngươi. Ha ha, hiện tại hoàng thượng lâm vào hôn mê, thái tử điện hạ chủ chính. Thái tử điện hạ chính là tương lai hoàng đế, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn đi thôi. Lâm Ngật âm thầm kinh ngạc, nguyên lai cái này Tống Ác là thái tử người. Xem ra hay là thái tử đắc lực cánh tay đắc lực. Nhưng là hắn chưa bao giờ cùng thái tử từng có bất luận cái gì gặp nhau, thái tử vì sao muốn gặp hắn? Nếu hoàng thượng hôn mê, như vậy tùy lúc lại băng hà. Thái tử hiện tại không thể nghi ngờ chính là người thống trị cao nhất. Thái tử muốn gặp ai, ai cũng khó mà kháng cự. Khó trách không cần đại lý Tự Khanh thủ dụ. Lâm Ngật trong lòng cũng mừng thầm. Chẳng lẽ đây là Lao Thiên cho hắn cơ hội chạy thoát sao? Lâm Ngật buông ra lồng sắt, trong mắt của hắn cố ý tràn ngập hy vọng chi quang. Hắn nói nguyên lai là thái tử điện hạ muốn gặp tội dân. Tống đại nhân, có phải hay không thái tử điện hạ muốn phúc thẩm ta bản án a? Có thể hay không giảm bớt tội của ta? Tống Ác đạo, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tống Ác nói vung một chút, thế là tiến đến bốn tên cẩm y hán tử đem Lâm Ngật áp ra lồng sắt, lại ra thiết lao. Chỉ gặp lao bên ngoài hành lang bên trong, đứng thẳng hai hàng cẩm y cao thủ, chừng hơn 30 người. Sau đó Tống Ác cùng những này cẩm y nhân đem Lâm Ngật áp ra tù mang ngục. Có thái tử thủ dụ, mấy đạo huyền thiết cửa tự nhiên đều thông suốt. Nếu như không phải là bị áp ra, Lâm Ngật muốn dựa vào bản thân bản sự là căn bản khó ra cái này tù mang ngục. Lâm Ngật từ địa lao chỗ sâu bị bắt giữ lấy mặt đất. Lối đi ra là một tòa mê cung. Mê cung nơi cửa còn có nhiều tên đại lý Tự cao thủ thủ vệ. Tại một tên ngục quan dẫn dắt bên dưới, một đoàn người ra mê cung. Thứ mê cung điện đi ra, bên ngoài là một chỗ đại viện. Tường cao hàng rào, cao mấy trượng trên tường đá còn dựng thẳng từng dãy bén nhọn đồ vật. To như vậy sân nhỏ, có trăm tên thủ vệ đứng ở dưới tường. Nhưng là những thủ vệ này đều đối mặt tường, lấy đưa lưng về phía Lâm Ngật bọn người. Xem ra là có người hạ lệnh để bọn hắn đối mặt tường mà đứng không cho phép nhìn loạn. Giờ phút này chính là trời đông giá rét nửa đêm lúc phần. Trời đông giá rét, hắc ám thương khung không trăng không sao, tung bay đầy trời tuyết lớn. Đông tuyết như ngọc vỡ rơi xuống. Trong viện trắng loá như tuyết, như trải một tấm trắng loan tấm thảm. Những cái kia đối mặt tường lập thủ vệ, trên thân cũng đều rơi xuống một tầng tuyết. Bọn hắn không nhúc nhích, giống như người tuyết bình thường. bị giam giữ tại địa lao chỗ sâu hơn 3 năm không thấy ánh mặt trời, đất tuyết chết xạ quang mang chói mắt, để Lâm Ngật còn có chút không thích ứng. Lâm Ngật nhắm mắt lại, hắn ngẩng mặt lên. Hắn miệng lớn hút lấy đã lâu không khí mới mẻ. Đảm nhiệm đông tuyết từng mảnh rơi vào trên mặt hắn, hắn thể vị lấy đông tuyết rơi vào trên mặt hắn cái kia bí lòng người phổi kỳ diệu ý lạnh. Hắn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lâm Ngật tâm kích động cuồng loạn, thể nội huyết dịch cũng sôi trào. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thứ a. Hắn đã chờ hơn 3 năm, rốt cục đợi đến cơ hội tốt như vậy. Tống Ác cùng những cái kia cẩm y nhân đều đứng yên nhìn xem Lâm Ngật. Trong bọn họ ba tầng ngoài vây quanh Lâm Ngật. Bọn hắn cũng đều minh bạch Lâm Ngật giờ phút này lại thấy ánh mặt trời tâm tình. Tống Ác đạo: "Lâm Ngật à, 3 năm không thấy ánh mặt trời, hiện tại hảo hảo cảm thụ một chút đi. Người bây giờ minh bạch, còn sống tốt bao nhiêu, tự do tươi đẹp đến mức nào đi." Không cần hắn nói, Lâm Ngật sớm đã minh bạch đạo lý này. Lâm Ngật bỗng dưng mở mắt ra, đối với bóng đêm thương khung trong lòng kích động kêu lên: "Thương Thiên yêu ta, Thương Thiên yêu ta à?" Lâm Ngật tay trái lặng lẽ đem bên eo dấu viên kia giải rửa lấy. Sau đó hắn làm bộ ho khan, lại phun ra chút máu, giả bộ như lúc trước bị Tống Ác nội lực chấn thương. Lập tức hắn nhấc tay trái lau máu trên khóe miệng, thừa cơ đem viên kia thuốc đưa tiễn trong miệng nuốt vào. Lâm Ngật kềm chế trong lòng cuồng hỉ chi tình, hiện tại hắn chỉ chờ dược lực phát tác, công lực khôi phục. Hắn cũng mặc kệ thái tử vì sao chiêu hắn, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lâm Ngật thâm phục giải dược sau, phát hiện Tống Ác dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo một tia cười quỷ quyệt. Những cái kia vây quanh hắn cẩm y nhân, ánh mắt cũng đều lộ ra rất quái dị. Bọn hắn cũng không có thúc giục Lâm Ngật đi. Lâm Ngật lập tức cảm giác ra không khí không được bình thường. Chẳng lẽ hắn tối ăn giải dược bị phát hiện? Cái này lại rất không có khả năng. Lâm Ngật đối với Tống Ác đạo: "Tống đại nhân, ngươi không phải muốn dẫn ta đi gặp thái tử điện hạ sao? Ngươi sẽ không gạt ta đi?" Tống Ác chế nhạo nói: "Ta lừa gạt ai, cũng không dám lừa gạt gan to bằng trời trước mặt mọi người giết vượng đại tướng quân Nam Cảnh Vương a." Tống Ác thoại âm rơi xuống, hắn rút ra bên cạnh một tên cẩm y nhân thắt lưng bội kiếm. Một đạo chẳng lành hàn quang từ vỏ kiếm mà ra. Tống Ác cầm thanh kiếm kia, dùng ngón tay gảy nhẹ một chút. Thân kiếm phát ra âm thanh thanh thúy. Tống Ác ngạo mạn vô lễ địa đạo: "Lâm Vương, mặc dù chúng ta không quan tâm chuyện giang hồ, lại xem các ngươi những này không coi là gì giang hồ lùn có trộm cướp như heo chó gà vịt. Nhưng là đâu, chúng ta vẫn còn có chút nghe nói ngươi vẫn là dùng kiếm đỉnh tiêm cao thủ. Vậy ngươi nghe thanh âm này, cảm thấy kiếm này thế nào?" Cứ việc Tống Ác xem thường người giang hồ nói năng lộ mạng vũ nhục, nhưng là Lâm Ngật cũng rất bình tĩnh, hắn nói thấp kém không chịu nổi: "Hảo kiếm tại giang hồ." Tống Ác giống như nghe ra Lâm Ngật ý ở ngoài lời. Hắn nói: "Ngươi nói là, chúng ta trong triều người đều không phải người tốt, mà người tốt trong giang hồ sao? Nói như vậy, chẳng phải là hoàng thượng, thái tử, tướng gia, thượng quan đại tướng quân bao quát cả triều văn võ cũng không tốt người sao?" Lâm Ngật đạo: "Tội dân không dám." "Tội dân cũng không ý này, là Tống đại nhân suy nghĩ nhiều." Giờ phút này, Lâm Ngật thể nội dược lực đã phát tác, trong đan điển chân khí đã từ bắt đầu dâng lên, hướng thân thể các nơi du động. Chỉ cần công lực hoàn toàn khôi phục, Lâm Ngật liền đem vận mệnh của mình một mực nắm trong tay. Giờ khắc này hắn thể, từ đây, vận mệnh của hắn chỉ có thể do hắn chưởng khống. Lâm Ngật mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại rời sông lấp biển bình thường huyên náo. Tống Ác giơ thanh kiếm kia nói: "Nếu Lâm Vương lời nói không có ẩn dụ, vậy chúng ta liền nói kiếm. Có phải hay không hảo kiếm, ngươi nói không tính. Ta vẫn cho rằng, chỉ cần có thể giết chết người kiếm, chính là hảo kiếm. Ngươi cho là thế nào?" Lâm Ngật đạo: "Đối với..." Lâm Ngật vừa dứt lời, Tống Ác nhất kiếm đâm vào bên cạnh một tên cẩm y nhân trong bụng. Tên kia cẩm y nhân thân thể chợt run rẩy một chút, trong miệng cũng tràn ra một đốm máu. Đây thật là đại xuất Lâm Ngật ngoài ý muốn. Tống Ác đây là muốn làm cái gì? Tên kia trúng kiếm cẩm y nhân thân thể đung đưa, hắn vậy mà ngón tay Lâm Ngật đạo: "Ác, ngươi vậy mà đánh lén ta nói đi." Cái kia cẩm y nhân đầu tựa vào trên mặt đất chết đi. Chương 1537. Ngẩng đầu đỡ ngực ra ma ngục một. Chương 1537. Ngẩng đầu đỡ ngực ra ma ngục một. Đối mặt bất thình lình biến cố, những cái kia cẩm y nhân đều không lộ vẻ kinh chấn. Tất cả cẩm y nhân vẫn nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Tống Ác cũng dẫn theo dị máu kiếm một mặt cao thâm mặt chắc thần sắc nhìn xem Lâm Ngật. Lâm Ngật lập tức minh bạch đây hết thảy. Khó trách Tống Ác trong mắt có sát ý. Tống Ác đột nhiên nói: "Đoàn người nhìn thấy cái gì?" Những cái kia cẩm y nhân dùng thanh âm phẫn nộ đồng nói: "Chúng ta áp giải Lâm Ngật, hắn vậy mà thừa cơ giết người muốn chạy trốn." Những cái kia đối mặt tường mà đứng thủ vệ, phản phất đối với phát sinh hết thảy không biết chút nào. Bọn hắn hiện tại thật như không có sinh mệnh người tuyết bình thường. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Tống Ác, hắn giờ phút này trong mắt bắt đầu chớp động lên như băng qua mang. Lâm Ngật đạo: "Đem ta từ trong lao đưa ra, sau đó nói xấu ta thừa cơ giết người chạy trốn, lại đem ta danh chính ngôn thuận ngay tại chỗ trấn phát. Thật sự là tuyệt không thể tả." Tống Ác đạo: "Lâm Vương, ngươi suy nghĩ nhiều, sự thật chính là ngươi cô phụ thánh nhân, không muốn ngồi 16 lao tròn nên thừa cơ giết người muốn chạy trốn. Sau đó chúng ta chỉ có thể đưa ngươi giết." Lâm Ngật đạo: "Thái tử tại sao muốn giết ta?" Tống Ác gáp thấp giọng nói: "Vậy ngươi phải hỏi thái tử. Ta nói qua dẫn ngươi đi gặp hắn, ta tuyệt không lừa ngươi." "Ha ha, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn." Lâm Ngật cũng không phải đồ đần, Tống Ác trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên có thể nghe rõ. Chẳng lẽ đám người này còn muốn giết thái tử không thành? Nói như thế, bọn hắn là giả tá thái tử tên giết hắn. Hoàng thượng hôn mê về sau, triều đình đến cùng phát sinh cái gì trọng đại biến cố đâu? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Lâm Ngật không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ biết là, đây là hắn chạy trốn ngàn năm một thở cơ hội. Lâm Ngật đột nhiên cười, để cho người ta khó có thể lý giải được cười. Năm đó, mỗi khi Lâm Ngật dạng này cười lúc, Thần Định Vương trong lòng liền không có đáy. Nhưng là Tống Ác cùng đám này cẩm y nhân lý giải Lâm Ngật đây là bất đắc dĩ hoặc cười khổ. Lâm Ngật đạo: "Tống đại nhân, ngươi thiết cục này thật sự là tuyệt không thể tả, ta đối với ngươi lòng cảm kích, thật sự là dùng ngôn ngữ khó biểu." Tống Ác nghe lời này có chút u mê. Tống Ác đạo: "Cớ gì nói ra lời ấy?" Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, giờ phút này, Lâm Ngật nội lực hoàn toàn khôi phục. Mãnh liệt nội lực tại Lâm Ngật thân thể mỗi một tấc rung động. Lâm Ngật đạo: "Bởi vì ta thoát khốn." Đông Dương, Lâm Ngật hai tay giơ lên, cực hàn chi khí đem lượn lờ thiết liêu cũng kết một tầng băng xương. Sau đó Lâm Ngật ngửa mặt hướng phía Phiêu Tuyết Thương khung phát ra hét dài một tiếng. Cái này âm thanh rít gào, bao hàm Lâm Ngật hơn 3 năm này tất cả đau khổ cùng bị phẫn. Tiếng gào ở trong thiên địa quen quần. Sóng âm khuyết tán chỗ, đông tuyết như bị gió bắt thổi đến phân loạn bay lên. Cùng lúc đó, Lâm Ngật hai tay toàn lực thoáng dây rủa, băng một thanh âm vang lên, huyền thiết vòng tay lại bị Lâm Ngật kéo đứt. Tống Ác cùng một đám cẩm y nhân quá sợ hãi. Cái này đột biến, để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tống Ác thần tình trên mặt như là nổi điên bình thường, hắn kêu lên: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta thử qua, ngươi không có nội lực. Ngươi nội lực này ở đâu ra?" Lâm Ngật chế nhạo nói: "Tống đại nhân, ngươi không phải rất hy vọng ta khôi phục công lực, cùng ta đọ sức một trận sao? Cho nên lão thiên nghe được nguyện vọng của ngươi, thỏa mãn ngươi." Tống Ác quát to một tiếng, một kiếm đâm về Lâm Ngật. Hắn chỉ dùng kiếm hấp dẫn Lâm Ngật, đồng thời tay trái một cái tối trưởng đại lực đánh về phía Lâm Ngật lồng ngực. Tống Ác vô luận xuất kiếm hay là xuất trưởng, đều rất nhanh. Hắn chiêu số này có lẽ đối với người khác hữu dụng, nhưng là hắn đụng phải chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật thân thể một chút lệch, kiếm phong cơ hồ dán hắn hai gò má mà qua. Sau đó Lâm Ngật đại lực một trưởng đánh vào Tống Ác cái kia nhớ tối trên lòng bàn tay. Trời run sợ thần công có trợ khôi phục công lực. Bây giờ đột phá trời run sợ thần công đệ bắt trọng, Lâm Ngật công lực cũng hoàn toàn khôi phục. Công lực khôi phục lại cùng lệnh hồ tàng hồn trước khi quyết chiến trạng thái Lâm Ngật hiện tại có bao nhiêu đáng sợ. Hai trưởng lao vào nhau, cứ việc Tống Ác một trưởng này lực đạo mạnh mẽ, nhưng là sao bị Lâm Ngật như sóng to gió lớn lực lượng. Tống Ác cổ tay bị chấn đoạn, thân thể cũng bị chấn đâm vào sau lưng hai tên cẩm y nhân trên thân, còn đem hai người đụng ngã. Trong miệng hắn cũng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lâm Ngật bị di đạo, liền ngươi thân thủ này người, năm đó ta không biết giết bao nhiêu. Tống Ác tê thanh kêu lên, giết hắn. Những cái kia cẩm y cao thủ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn rút đao ra kiếm, từ tứ phía công hướng Lâm Ngật. Trong tuyết, một mảnh đao quang kiếm ảnh như vong cháo hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật lập tại trong cái lưới này, như cuồng phong bên trong kình tùng về nhưng bất động. Lâm Ngật hai tay vung dậy, hai đầu đoạn huyền thiết liên như thiểm điện đánh vào đao kiếm chi vong bên trên, chỉ nghe binh khí đứt gãy không ngừng bên hai, những cái kia công hướng Lâm Ngật cẩm y cao thủ trong tay đao kiếm tận gãy. Mà lại bọn hắn cũng bởi vì to lớn chất lực, trong tay cái kia một đoạn binh khí cũng lại khó nắm chặt, đều rời tay bay ra. Thế là một số gây mất đao kiếm trên không trung bay loạn, vạch ra một số hàn quang loạn vũ. Lâm Ngật thân thể lại nguyên địa phi tốc nhất chuyển, nhấc lên hình tròn khí lãng, cương khí mãnh liệt mảnh tuyết bay tán loạn, chung quanh những cái kia vây công hắn cẩm y lý ở những cao thủ cũng đều bị khí lãng tung bay ra ngoài. Đây cũng là Lâm Ngật hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn hiện tại không căn bản không biết triều đình phát sinh loạn gì, mà những người này cũng không biết vị nào thần thủ hạ. Không phải vậy, hiện tại máu tươi liền vẩy khắp đất tuyết, mà lại hắn thật đúng là cảm tạ Tống Ác đem hắn từ thiết lao bên trong đưa ra. Sau đó Lâm Ngật hai tay nhanh chóng hướng không trung bắt. Nhìn như không có kết cấu gì, nhưng là không chung những cái kia đoạn nhận đồ chiều trên tay hắn bay tới. Lâm Ngật một bàn tay mở ra, thế là từng kiện đoạn nhận gấp rơi vào trong bàn tay hắn, gấp có cao hơn 2 thước. Sau đó Lâm Ngật một tay khác đặt ở phía trên nhất, hai tay đồng thời phát lực, đem cao hơn 2 thước đoạn nhận đè ép cùng một chỗ, thành một cái sắt thép tảng. Lâm Ngật đem cái này vừa thiết đôn con để dưới đất, sau đó thân thể của hắn chợt băng lên, trên không trung lực rót hai chân lấy dạng thẳng chân tư thế thoáng dãy rủa, vang một tiếng, trên chân huyền thiết liên cũng bị Lâm Ngật kéo đứt. Sau đó Lâm Ngật thân hình rơi xuống, rơi vào cái kia sắt thép tảng bên trên. Hắn thản nhiên ngồi ở phía trên, phong tuyết thổi lất phất Lâm Ngật loạt phát, muốn bay, Lâm Ngật tay áo cũng bay phất phới, khí thế bệ nghệ thiên hạ ép người liên can cảm giác hô hấp đều khó khăn, bị Lâm Ngật khí thế chấn nhiếp, nhất thời lại không người dám tùy tiện công kích. Cho đến hiện tại, mấy người này mới chân chính thấy được thiên hạ đệ nhất cao thủ lợi hại, bọn hắn giờ phút này cảm giác trên thân từng đợt phát lạnh. Lâm Ngật đối với Tống Ác đạo: "Tống đại nhân, hoàng thượng đã thọ ta tội chết, các ngươi lại phải thêm tội thừa cơ giết ta, ta rất là hồ đồ, ngươi không ngại người tốt làm đến cùng, nói cho ta biết đến cùng phát sinh chuyện gì?" Tống Ác giờ phút này đã từ dưới đất mà lên. Hắn nhìn xem Lâm Ngật, đứt gãy cổ tay trận trận đau nhức, trong miệng lại như bị lấp sen một dạng cổ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Ngật vậy mà có thể ở lúc mấu chốt khôi phục công lực. Hắn không nghĩ tới, Lâm Ngật võ công khủng bố như vậy. Tống Ác đương nhiên không thể đem tình hình thực tế nói cho Lâm Ngật, hắn lại xúc động phẫn nộ gọi: "Giết hắn, ai dám lại lui, giết không tha." Sau đó hắn lại hướng những cái kia đối mặt vách tường như người tuyết một dạng không nhúc nhích bọn thủ vệ tức giật quát: "Các ngươi những tên ngu xuẩn này, trọng phạm Lâm Ngật muốn chạy trốn, còn không mau giết hắn." Những cái kia đối mặt vách tường mà đứng thủ vệ đều là tù ma ngục thủ vệ. Tổng ngục quan lúc trước đã căn cứ Tống Ác dặn dò từng hạ xuống mệnh lệnh, khiến cái này thủ vệ diện bích mà đứng, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần hỏi đến. Bây giờ nghe Tống Ác như thế một hô, trăm mệnh như người tuyết giống như thủ vệ đều xoay người lại. Sau đó bọn hắn chấn động rất xuống trên thân tuyết động, đao kiếm ra khỏi vỏ hướng trong nội viện mà ngồi Lâm Ngật xuống tới. Chương 1538. Ngẩng đầu đỡ ngực ra ma ngục 2 chương 1538 ngẩng đầu đỡ ngực ra ma ngục 2 lúc này người trong điện cũng bị kinh động. Tổng ngục quan và mấy chục tên đại lý tự cao thủ đều chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình hình đều sửng sốt. Tổng ngục quan cả Lâm mà nói: "Lâm Ngật, ngươi làm sao khôi phục công lực? Lâm Ngật đối mặt tứ phía vọt tới người vẫn ngồi ở kia thiết đôn bên trên vững như bàn thạch bình thường. Lâm Ngật đạo, vì cái gì? Bởi vì Lao Thiên cũng nhìn không được. Nếu như ta không khôi phục công lực, chẳng lẽ để cho ta chết đi một cách mờ ám sao? Hoàng thượng đã hạ chiếu miễn ta cái chết, các ngươi lại muốn hại ta, một đám khi quân vong thượng đổ vật. Tổng ngục quan đạo, là thái tử muốn gặp ngươi, ta cũng không có cách nào tống ác triều tổng ngục quan lớn kêu lên, đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh lên. Lúc này, những cái kia cẩm y nhân từ sông tới tay vệ trong tay đoạt lấy binh khí lại hướng Lâm Ngật xuống tới. Tổng ngục quan cũng không dám đắc tội rất sắp trở thành hoàng thượng thái tử, thế là vung tay lên, đại lý tự những cao thủ cũng hướng Lâm Ngật lướt đến. Ba tên cẩm y cao thủ trước hết nhất bổ nhào vào Lâm Ngật trước mặt. Hai đao một kiếm hiện lên hình tam giác chém vào hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật vẫn như cũ ngồi bất động, nhưng là hắn lơ mơ càng tật, ánh mắt càng là như kim cương băng phách quang mang bình thường bức người tâm hồn. Cái kia ba thanh đao kiếm nhìn như bổ vào Lâm Ngật trên thân, nhưng là Lâm Ngật hoàn hảo không chút tổn hại. Ba người kia lại bị Lâm Ngật vọt tới bên ngoài cơ thể chân khí chấn bay ra ngoài. Trong miệng ba người máu tươi phiêu tán rơi rụng rơi vào trên mặt tuyết. Ba người rơi xuống đất, hai người lúc này mà chết. Một người trong đó kiếm cũng rơi vào Lâm Ngật trong tay. Lâm Ngật dùng ngón tay tại trên kiếm kia gảy một cái, kiếm phát ra tranh minh thanh âm. Lâm Ngật đạo, đã các ngươi không để cho ta sống, ta làm gì lại để cho các ngươi sống đâu? Mà lại ta muốn đi, chỉ bằng các ngươi, ai có thể ngăn được ta? Lâm Ngật thanh âm tại mỗi người bên tai quanh quẩn, để trong lòng mọi người càng kinh. Sau đó Lâm Ngật kiếm trong tay trong nháy mắt bung ra, bảy tám đạo kiếm quang đột nhiên hiện, bạch quang hoa mắt, chiếu rọi tại Lâm Ngật tràn ngập oán niệm lại dẫn sát ý khuôn mặt bên trên, cũng chiếu rọi tại nhào lên những cái kia gương mặt hoảng sợ bên trên. Sau đó những kiếm quang này riêng phần mình chui vào một người thân thể, chúng kiếm người phát ra kêu thê lương thảm thiết, có thân thể bị kiếm khí xé rách ngã xuống đất, có huyết nhục mơ hồ bay ra, bốc hơi nóng máu tươi rơi vào băng lãnh trên mặt tuyết. Lâm Ngật vẫn ngồi bất động, hắn lại vung ra vài kiếm, mấy tên người công kích lại chúng kiếm ngã xuống đất. Tống Ác cùng tổng ngục quan cũng hướng Lâm Ngật công tới. Lâm Ngật võ công mặc dù để bọn hắn hồn phi phách tán, cũng liền vào lúc này, đột nhiên một đầu thân hình từ tường cao bên ngoài lướt vào. Hắn hai chân đạp không mà bay lượn, trong miệng một bên kêu lên, dừng tay, tất cả dừng tay, thánh chỉ đến. Người đến là Dạ Ưng vệ đội thống lĩnh Đằng Bân. Theo tiếng la của hắn, cửa viện cũng bị mấy người không ngừng dùng sức gõ, tránh ra cửa. Đằng Bân khinh công cao tốt bay lượn mà vào, những người còn lại chỉ có thể gõ cửa. Tổng ngục quan nghe chút thánh chỉ đến, mà lại Đằng Bân đều tới, nghĩ thầm chẳng lẽ sự tình lại có biến hóa. Tổng ngục quan tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ dừng tay. Thế là tù ma ngục bọn thủ vệ đều đình chỉ công kích nguyên địa mà đứng. Tổng ngục quan lại mệnh đem đại môn mở ra, hai tên thái giám cùng một đội Dạ Ưng vệ đội tiến vào sân nhỏ. Trong đó một tên thái giám trong tay còn bưng lấy thánh chỉ. Tống Ác cũng ra lệnh cho thủ hạ đình chỉ công kích. Đằng Bân thân hình rơi vào Lâm Ngật ba thước bên ngoài. Đằng Bân mắt nhìn trên mặt đất những thi thể kia, lại nhìn xem kéo đứt huyền thiết liên Lâm Ngật. Giờ phút này Lâm Ngật vẫn ngồi ở kia thiết đôn con bên trên, một tay nắm kiếm một bộ chẳng ai làm hại được ta khí thế. Lâm Ngật vậy mà khôi phục công lực, điều này cũng làm cho Đằng Bân rất là chấn kinh. Đằng Bân nói Lâm Ngật, ngươi công lực là thế nào khôi phục? Còn có cái này lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ Lâm Ngật công lực khôi phục, không cố kỵ nữa. Chỉ cần hắn còn muốn chạy, không ai cản nổi được hắn. Coi như hiện tại hoàng thượng đích thân đến để hắn lại trở về ngồi tù, hắn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài cắt đứt xích sắt trong nháy mắt đó, thề sẽ không đi để bất luận kẻ nào cho hắn đeo lên công xiềng. Cùng hắn hảo hảo đàm luận, hắn có thể đàm luận. Như buộc hắn đi vào khuôn khổ, không cửa. Lâm Ngật rút kiếm đứng dậy, vây quanh hắn những người kia dọa đến không khỏi riêng phần mình lui về sau mấy bước. Nếu Đằng Bân chất vấn Lâm Ngật làm sao lại khôi phục công lực, vì không để cho liên lụy đô ưu hận, Lâm Ngật liền phải giải thích một chút. Lâm Ngật đối với Đằng Bân nói đại lý tự khanh mỗi tháng sai người sớm 2 ngày cho ta phục hóa công tán. Lần này lúc đầu cách ta khôi phục công lực còn có 4 ngày thời gian, nhưng là Lao Thiên không đành lòng để ta chết không minh bạch, cho nên tại Tống đại nhân hạ độc thủ thời điểm Lao Thiên để cho ta đột nhiên khôi phục công lực. Về phần đây là có chuyện gì, liền phải hỏi Tống đại nhân. Đằng Bân cũng không biết Lâm Ngật nói thật hay giả, lại nói hiện tại tình thế khẩn cấp cũng không phải truy cứu thời điểm. Đằng Bân lại đối Tống Ác đạo, Tống đại nhân, đây là có chuyện gì? Tống Ác thật sự là không nghĩ tới sự tình vậy mà diễn biến thành hiện tại cục diện. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không biết giải thích như thế nào. Tống Ác ghế a nói thái tử điện hạ cho ta thủ dụ, để cho ta xách Lâm Ngật. Thái tử điện hạ muốn gặp hắn. Không nghĩ tới, Lâm Ngật công lực khôi phục giết người muốn chạy trốn. Đằng Bân cười lạnh nói, Tống đại nhân, ngươi là Khang Vương người, làm sao lại cầm thái tử thủ dụ nhắc tới Lâm Ngật? Nếu như thái tử điện hạ muốn gặp Lâm Ngật, cũng không cần đến để cho ngươi nhắc tới đi. Nghe Đằng Bân lời nói, Lâm Ngật thế mới biết, nguyên lai cái này Tống Ác là Khang Vương người. Chẳng lẽ các hoàng tử thừa dịp hoàng thượng hôn mê bắt đầu tranh đoạt hoàng vị? Nhưng là coi như tranh đoạt hoàng vị, lại cùng hắn hạ kiền. Vì sao muốn thiết kế hại hắn? Lâm Ngật nhất thời khó mà nghĩ thông suốt. Đằng Bân chất vấn, Tống Ác lên đường, thái tử điện hạ cùng Khang Vương còn có Đông Vương đi Thiên Linh tự vi hoàng bên trên cầu thọ, trở về lúc ba vị hoàng tử tại hành cung uống rượu. Thái tử điện hạ chẳng biết tại sao đột nhiên muốn gặp Lâm Ngật, ta vừa lúc ở trận hầu hạ, cho nên thái tử điện hạ liền theo miệng phái ta nhắc tới. Nếu như ngươi không tin nhưng nhìn thái tử thủ dụ. Tống Ác cầm ra dụ cho Đằng Bân nhìn, Đằng Bân xem xét quả nhiên là thái tử thủ dụ. Tống Ác giải thích trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại cầm thái tử thủ dụ, ở trong đó định có ẩn tình khác. Cái này khiến rõ ràng các hoàng tử tranh vị nội tình, Đằng Bân lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, xảy ra đại sự. Đằng Bân cũng không còn cùng Tống Ác nói nhảm, hắn hướng cái kia tay nâng thánh chỉ thái giám ý chào một cái. Tên thái giám kia dùng thanh âm lanh lảnh nói Lâm Ngật tiếp chỉ. Nguyên lai đạo thánh chỉ này là cho Lâm Ngật. Lâm Ngật vẫn rút kiếm mà đứng, bông tuyết đuốt hắn, gió đêm không ngừng thổi loạn hắn phát. Giờ phút này, Lâm Ngật càng là bị người một loại cô độc ngạo thế cảm giác. Lâm Ngật đối với Đằng Bân nói, Đằng đại nhân, nếu như là muốn ta chết hoặc là ngoan ngoãn trở về ngồi tù, cái này chỉ không ta tiếp, mà lại ta cũng muốn cáo tử. Trở về bẩm báo hoàng thượng, Lâm Ngật niệm tình hắn tốt, cũng chân thành chúc hắn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đằng Bân cùng đám người nghe lời này đều sửng sốt, cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật bây giờ lại dám kháng chỉ. Đám người đang muốn nổi giận, Đằng Bân hướng bọn họ khoát tay một cái. Sau đó Đằng Bân một lần nữa dùng một loại mới ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Đằng Bân có thể cảm giác được, mấy năm này tiên cô sinh hoạt đã đem giang hồ này người thứ nhất hoàn toàn thay đổi. Như xuất lồng mãnh hổ, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng lại đem hắn tùy tiện nhốt vào chiếc lồng. Đằng Bân liền dùng truyền âm nhập mật công lực đối với Lâm Ngật đạo, Lâm huynh trong lòng ủy khuất ta minh bạch. Nếu như Lâm huynh hiện tại đi, chỉ có thể là giết ra ngoài. Ta cùng Dạ Ứng vệ đội cũng phải xuất thủ cả ngươi. Coi như ngươi có thể giết ra ngoài, nhưng là ngươi liền tội không dung xá, chẳng lẽ Lâm huynh nguyện cả đời lương mèo tội danh sao? Lâm huynh, ngươi không ngại tiếp. Có lẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1539. Thần công kinh địch hộ chữ quân 1. Chương 1539 thần công kinh địch hộ chữ quân 1. Đằng Bân nói tới niềm vui ngoài ý muốn để Lâm Ngật giật mình. Lâm Ngật nghĩ thầm, vậy liền không ngại tiếp. Nếu như đối với hắn có lợi, hắn tạ ơn. Nếu như gây bất lợi cho chính mình, hắn liền giết ra ngoài. Tóm lại hắn sẽ không lại mất đi chính mình chi thần. Lâm Ngật toại quỳ một gối xuống tại đất tuyết tiếp chỉ. Tên thái giám kia dùng bịt giọng âm thì thầm, ứng tiên thuận lúc, thủ tư minh mệnh. Lâm Ngật mặc dù phạm tội lớn, nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Niệm nói nhiều lần xây kỳ công, nay lại lòng sinh tình ngộ, đặc xá phóng thích. Khâm thử. Đạo thánh chỉ này thật sự là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tống Ác càng là kinh giật mình không thôi. Đặc xá phóng thích. Thái giám bốn chữ này vang ở Lâm Ngật bên hai. Lâm Ngật đống nhiên ngẩng đầu lên. Vừa vặn mấy mảnh bông tuyết rơi vào trên mặt hắn. Tại cái này rét lạnh tuyết dạ, Lâm Ngật trên mặt tách ra một vui mừng vui dáng tươi cười. Hắn thật sự là không nghĩ tới, đạo này chỉ lại là đem hắn danh chính ngôn thuận phóng thích. Từ đây, hắn sẽ lấy trong sạch chi thân trùng nhập giang hồ. Chẳng lẽ Đằng Bân nói sẽ có niềm vui ngoài ý muốn? Chỉ là trong thánh chỉ chưa nói cùng hắn thân bằng bạn cùng nam cảnh người, không biết phải chăng là sẽ còn truy cứu bọn hắn tội danh. Có lẽ hoàng thượng có thâm ý khác đi. Lâm Ngật trường thở dài khẩu khí, hắn lớn tiếng nói, tội dân Lâm Ngật tiếp chỉ. Tại chủ Long Ân. Tống Ác từ u mê bên trong kịp phản ứng, hắn đối với kêu lên, hoàng thượng đã hôn mê mấy ngày, làm sao còn có thể hạ thánh chỉ? Thánh chỉ này ở đâu ra? Đằng Bân, ngươi đến giải thích rõ ràng. Bây giờ hoàng thượng hôn mê, nghe Tống Ác tiểu nói này, tổng ngục quan cũng không nắm chắc được thánh chỉ này là thật là giả. Dù sao thái tử thủ dụ thế nhưng là hàng thật giả thật. Thế là tổng ngục quan cũng nguyện chuyển đưa ra yêu cầu muốn nhìn một chút thánh chỉ. Đang Bân nói mấy ngày trước hoàng thượng tỉnh lại một hồi, an bài mấy món sự tình, cũng hạ đạo này chỉ. Nếu như các ngươi không tin, Trần Công Công cho Tống đại nhân cùng Triệu đại nhân tổng ngục quan nhìn xem. Trần Công Công liền cầm lấy thánh chỉ cho hai người nhìn. Trên thánh chỉ có hoàng thượng tỷ ấn, tướng ấn chính thức bái sư bên dưới tiết kiệm ấn cũng đều có. Quả nhiên là hàng thật giá thật thánh chỉ. Sau đó Trần Công Công đem thánh chỉ giao cho Lâm Ngật. Lâm Ngật tiếp nhận thánh chỉ mà lên. Bây giờ tay hắn nắm thánh chỉ, không phải giết đi ra. Hắn muốn ngẩng đầu đỡ ngực đi ra cái này tù mang ngục. Có thánh chỉ, tổng ngục quan lập tức thay đổi thái độ, bận điệu chúc mừng Lâm Ngật. Còn sai người đem quấn tại Lâm Ngật cổ tay cùng trên cổ chân thiết cô mở ra đi. Một đám đại lý tự người cũng đều cảm khái không thôi, trong năm qua, Lâm Ngật là cái thứ nhất bị đặc xá tù mang ngục tội phạm. Tống Ác thấy tình thế không ổn, liền muốn mang người một nhà đi. Nhưng là hiện tại thế cục gió quỷ mây quyển, Đằng Bân sao có thể để bọn hắn tùy tiện đi? Đằng Bân hạ lệnh Dạ Ứng vệ đội đem bọn hắn vây quanh. Đằng Bân nói, Tống đại nhân, thái tử thủ dụ bên trên con dấu là thật, nhưng là ngươi làm thế nào chiếm được, lại vì sao sách Lâm Ngật, ta cảm thấy có ẩn tình khác. Sự tình chưa tra ra trước, các ngươi không thể đi, đều bắt lại cho ta. Thế là Dạ Ứng vệ đội bọn thị vệ đem Tống Ác người liên can đều cầm xuống. Lâm Ngật cầm thánh chỉ ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Lần này, lại không người ngăn cản hắn. Hiện tại, hắn không còn là tội lớn người. Đây hết thảy để Lâm Ngật cảm giác như là một giấc mơ. Một loại khó nói lên lời tâm tình kích động tràn ngập Lâm Ngật lòng dạ. Đang Bân theo Lâm Ngật đến ra tù ma ngục đại viện. Đại viện cái kia hai phiến nặng nề cửa sắt bị nhốt. Đang Bân mệnh một đội thị vệ trước gáp lấy Tống Ác bọn người đi đầu, lưu lại một đội đi theo hắn. Sau đó hắn bước nhanh vượt qua Lâm Ngật đạo, Lâm huynh dừng bước. Lâm Ngật đứng yên đối với Đằng Bân nói, Đằng huynh, hôm nay đà tạ ngươi. Hoàng thượng đối với ta đại ân, Lâm Ngật càng biết ghi khắc tại ngực. Đằng Bân nói, Lâm huynh, ngươi có biết hoàng thượng vì sao đặc xá ngươi sao? Hoàng thượng lúc đầu muốn cầm tù Lâm Ngật 16 năm, bây giờ lại đột nhiên hạ chỉ đặc xá, Lâm Ngật biết trong đó nhất định có nguyên nhân. Từ nội tâm giảng, Lâm Ngật thật sự là lại không muốn cùng triều đình cùng những quyền quý kia đại viên môn lại giao thiệp. Hắn chỉ muốn trở lại trong giang hồ đi tìm thế tử. Nhưng là dù sao hoàng thượng bảo đảm mệnh của hắn, bây giờ lại đặc xá hắn, có thể nói đối với hắn có tái tạo tri ân. Nếu Đằng Bân gọi lại hắn, hắn cũng không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch. Lâm Ngật đạo, Đằng đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đằng Bân hướng cái kia sau lưng cái kia đội Dạ Ưng thị vệ bày ra tay, cái kia đội thị vệ trước tiên lui ở một bên. Đằng Bân nói, hoàng đế có 9 cái hoàng tử. Cái này 9 cái hoàng tử bên trong, hoàng thượng thích nhất nhân tử ngay thẳng tam hoàng tử. Cho nên hoàng thượng liền lập tam hoàng tử là thái tử. Nhưng là đại hoàng tử Khang Vương cùng ngũ hoàng tử Đông Vương lại trong lòng bất mãn. Bọn hắn đều tại âm thầm lưu đồ bí mật. Hoàng đế khỏe mạnh lúc, bọn hắn cũng không dám lô mãng. Từ khi hoàng thượng bệnh nằm tại giường, bọn hắn bắt đầu hiện lộ dạ tâm. Hoàng thượng hôn mê sau, bọn hắn lưu đồ bí mật càng thêm thường xuyên. Tuy nói thái tử cùng Khang Vương đều là hoàng hậu sở sinh, nhưng là hoàng hậu cũng duy trì Khang Vương, mà lại Phượng Liên Thành dư đảng có bao nhiêu người cũng bị Khang Vương lung lạc. Lâm Ngật nghe đến đó nghĩ thầm, Khang Vương muốn giết hắn, tám thành cùng Phượng Liên Thành những dư đảng này có quan hệ. A Lâm Ngật đạo, Phượng Liên Thành sau khi chết, hắn những cái kia dư đảng trừ đầu nhập vào Khang Vương, còn đầu phục ai? Đang Bân không biết Lâm Ngật vì sao hỏi cái này sự tình, nhưng là hắn hay là chi tiết nói Phượng Liên Thành sau khi chết, hắn những cái kia dư đảng sợ Lục Tương gia thừa cơ trả thù, cho nên đều một lần nữa tìm chỗ dựa. Đại đa số đều đầu phục thượng quan tương quân. Biên quan thế cục đã bình ổn 2 năm, thượng quan tương quân cũng trở về đến kinh sư. Hiện tại thượng quan tương quân trong triều địa vị giống như năm đó Phượng Liên Thành. Lâm Ngật đạo, cái kia Lục Tương cùng thượng quan tương quân duy trì hoàng tử nào? Đang Bân nói các hoàng tử tranh vị, thông minh quan viên nào dám cờ xí tươi sáng duy trì ai? Nếu như áp sai bảo vệ liền đều xong. Cho nên Lục Tương, thái phó cùng thượng quan tương quân bọn hắn đều bo bo giữ mình không chuyến vũng nước lúc này. Về phần âm thầm có tham dự hay không, vậy liền không được biết rồi. Kỳ thật hoàng thượng trước khi hôn mê, chỉ lo lắng hắn về phía sau các hoàng tử tranh vị cốt đục tương tàn, như thế triều cường cũng đại loạn, sẽ có che quốc chi nguy. Hoàng thượng liên tục suy nghĩ, liền nghĩ ra đạo đặc xá ngươi chỉ. Dặn dò ta, nếu như đến lúc đó các hoàng tử tranh vị thái tử gặp nguy hiểm liền thả ngươi đi ra trợ thái tử. Hắn nói người khác không tin được, chỉ tin ngươi cái này nghĩa khí làm trọng người giang hồ. Lúc trước ta được đến tin tức, thái tử cùng Khang Vương bọn hắn bởi vì tuyết lớn ngưng lại hành cung. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, lúc này ba cái hoàng tử lại ngưng lại hành cung, ở trong đó có kỳ quặc gã cho nên ta liền chiếu hoàng thượng bệnh trước dặn dò, lập tức đến tù ma ngục đặc xá ngươi. Không nghĩ tới, Tống Ác vậy mà dẫn người cầm thái tử thủ dụ xét ngươi. Lâm Minh, ta cảm giác xảy ra đại sự. Hiện tại ta không có khả năng rời đi hoàng thượng, còn xin Lâm Minh ngươi bây giờ liền chạy tới hành cung. Nếu như thái tử không có nguy hiểm cố nhiên tốt, nếu có, ngươi nhất định phải cứu thái tử. Cũng không uổng công hoàng thượng tín nhiệm ngươi một trận, cũng không uổng công hắn bảo đảm ngươi một trận a. Đến tận đây, Lâm Ngật hoàn toàn minh bạch sự tình mọi nguồn. Không phải vậy, hắn thật sự là không nghĩ ra hoàng thượng vì sao muốn đặc xá chính mình. Đã như vậy, vậy hắn cũng không thể cô phụ thánh nhân. Người giang hồ giảng chính là có ân báo ân, coi như báo hoàng thượng ân. Sự tình khẩn cấp, Lâm Ngật đạo, nói cho ta biết hành cung ở đâu, còn có thái tử bộ dáng gì. Đang Bân nói ta để phó thống lĩnh Phạm Hoành dẫn ngươi đi. Ngươi cưới ta xích thỏ ma đi, ta lại đi tổ chức nhân mã đi hành cung giúp ngươi. Lâm Ngật đạo, không cần, ngươi chiếu cố tốt hoàng thượng. Thế là Lâm Ngật cùng Phạm Hoành mang theo 30 tên dạ ương vệ đội thị vệ thừa khoái mã bước lên gió tuyết đầy trời chạy tới Thiên Linh hành cung. Chương 1540 thần công kinh địch hộ chữ quân 2 chương 1540 thần công kinh địch hộ chữ quân 2 Thiên Linh hành cung cách kinh sư hơn 50 dặm. Bởi vì gió tuyết đầy trời, trên đường tuyết động đường trượt, trừ Lâm Ngật ngồi xích thỏ bảo mã lao vùng bụt đứng lên ảnh hưởng không lớn, những người còn lại ngựa khó mà chạy nhanh, có thậm chí người ngã ngựa đổ ngã tại trong đất tuyết. Lâm Ngật nghĩ thầm, hiện tại tình thế như vậy nghiêm trọng, nếu như chậm trễ một lát thái tử kia coi như nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Ngật may mà để Phạm Hoành cưỡi lên thất kia xích thỏ bảo mã. Lâm Ngật đối với Phạm Hoành đạo, sự tình gấp, có bao nhanh chạy bao nhanh. Phạm Hoành đạo, cái kia Lâm huynh ngươi làm sao bây giờ? Lâm Ngật đạo, ta tự nhiên sẽ đuổi theo ngươi. Thế là Phạm Hoành đem thất kia xích thỏ mã đánh như phi bình thường chỉ lên trời linh cung bay về phía chạy đi. Lâm Ngật thì thi triển cao tuyệt khinh công, tuyết bay bên trong như một cái hồng chim cấp tốc bay lượn. Khi thì trên không trung, khi thì tại đất tuyết bay lượn, đất tuyết không lưu một chút vết tích. Trên không trung tung bay, càng lạ như kinh hồng hình bóng. Rất nhanh, hai người liền đem nó hơn người xa xa bỏ rơi. Phạm Hoành bọn ra vài dặm không thấy Lâm Ngật, coi là đem Lâm Ngật bỏ lại đằng sau. Hắn đang muốn tìm ngựa các loại Lâm Ngật lại tại không trung hô, đừng có ngừng. Phạm Hoành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp phiêu tuyết không trung, Lâm Ngật như ảo ảnh thân hình tại tung bay. Phạm Hoành kinh ngạc, Lâm Ngật kinh công cùng sức chịu đựng vậy mà cùng xích thỏ bảo mã so sánh. Đây thật là để Phạm Hoành mở rộng tầm mắt. Hắn lại không lo lắng hất ra Lâm Ngật, mã tiên càng là dùng sức đánh tại thất kia xích thỏ mã bên trên. Xích thỏ mã tê minh bốn vó như phi bình thường nhanh như điện chớp hướng phía trước chạy đi. Không biết vọt ra bao lâu, lại qua một cái dốc núi, phía trước một tòa hành cung xuất hiện. Cả tòa hành cung đèn đuốc sáng trưng. Hành cung đã bị một chi quân đội vây quanh. Cung môn khẩu liền đứng lặng nước cờ trăm giơ bó đuốc mặc áo giáp, cờ binh khí binh tướng. Bọn hắn xếp thành mấy hàng, ngăn ở cung môn khẩu. Cửa cung đại môn đóng chặt lấy. Phạm Hoành chạy vội tới trước mặt điểm chặt ngựa thủ. Binh tướng đều tay cầm binh khí cảnh giác nhìn xem hắn. Cầm đầu tướng quân quát, người nào? Phạm Hoành hiện tại mặc chính là dạ ương vệ đội thống lĩnh phục, những người này hoàn toàn có thể nhận được, nhưng lại biết rõ còn cố hỏi. Phạm Hoành móc ra lệnh bài đối với tướng quân kia hờn tiếng nói, ta là dạ ương vệ đội phó thống lĩnh, đều tránh ra cho ta phải có sự tình muốn gặp thái tử. Tên tướng quân kia một bộ khinh thường thần sắc nói không có viên tướng quân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Phạm Hoành đạo, viên khôi ở đâu? Tên tướng quân kia nói viên tướng quân chính xử lý chuyện quan trọng, không nỡ đánh quấy. Lâm Ngật giờ phút này liền ẩn trên không trung trong gió tuyết, nghe cái này lời thoại hắn biết vây quanh hành cung chính là viên khôi quân đội, mà viên khôi năm đó là Phượng Liên Thành bảy cánh. Phạm Hoành cả giận nói, vậy ta liền xông vào. Tên tướng quân kia cười lạnh nói, vậy ta chỉ có thể hắn còn chưa nói chuyện, thân thể đột nhiên bị không trung một cỗ to lớn hấp lực hút lên. Tướng quân kia thì liều mạng dãy rủa kêu to, còn lại sĩ đem phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, đều coi là đủ quỷ. Sau đó tên tướng quân kia lại từ không trung rơi xuống tại trên mặt tuyết, trong miệng hắn thổ huyết thân thể run rẩy mấy lần liền chết. Chúng tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy hoa mắt, lúc trước tên tướng quân kia đứng yên địa phương đứng đấy một cái râu ria xồm xoàm đầu tóc rối bời hình như tù phạm nam tử. Nam tử song đồng, như hàn băng rạng rỡ. Chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật giờ phút này nghe được trong cung có tiếng giết truyền ra. Lâm Ngật đối với Phạm Hoành Đạo, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Không cho vào liền giết đi vào. Thái tử so cái gì đều trọng yếu, ai cản kẻ nào chết. Lúc này đám lính kia đem kịp phản ứng, vung binh khí liền nào về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật song trưởng hướng phía trước đẩy, như sóng to gió lớn cương khí mà ra. Khí lãng tuôn ra tại trước hết nhất đánh tới những binh lính kia trên thân, lập tức ngã xuống một mảnh. Bị mạnh mẽ cương khí ngăn trở một số binh khí cũng ở tại chỗ bên trong bay loạn. Hai bên không ít binh sĩ bị bay loạn binh khí đánh trúng kêu thảm ngã xuống đất. Sau đó Lâm Ngật mà lên, vụ sáng hai lần liền bay tới cung môn khẩu. Lâm Ngật phát ra một tiếng rít đạo, hai tay manh liệt rót chân khí. Hai cánh tay ống tay áo cũng hô hô nâng lên. Sau đó hắn lấy thế song song trưởng đánh vào trên cửa cung. Cửa cung phát ra một tiếng bạo liệt bị đánh nát. Cung môn khẩu thủ vệ cũng bị chấn ngã xuống. Lâm Ngật võ công sợ đến đám lính kia đem như là choáng váng bình thường. Phạm Hoành thừa cơ đánh ngựa chiều cung môn chạy tới. Hắn chạy vội tới cửa ra vào, Lâm Ngật đem hắn từ trên ngựa nắm lên, thân hình chớp động liền bay vào trong hành cung. Giờ phút này trong hành cung một mảnh tiếng giết, hỗn loạn tưng bừng. Có mấy trăm tên người áo đen bịt mặt từ cung cửa sau đột nhập. Kỳ thật là bị Viên Khôi người thả nhập. Những người áo đen này nhập quan sau thẳng đến thái tử chỗ ở địa phương, chỗ đi qua, chỉ cần gặp được người liền giết. Cuối cùng bọn hắn cùng thái tử vệ đội đánh lên. Những người áo đen này công phu đều không kém. Nhất là có bốn tên người mặc lạt ma y phục đầu chọc người bị mặt, riêng phần mình làm một đôi lớn đồng bát. Võ công bá đạo quỷ dị. Một đôi đồng bát khi thì tuột tay mà kích, khi thì như vòng xoay nhanh. Bị đồng bát sát bên người không chết cũng bị thương. Cho nên thái tử bọn thị vệ căn bản khó mà ngăn cản cái này bốn tên bực ngoại cao thủ. Những người này mục tiêu minh xác, thái tử chỗ ở cũng nếu chỉ trường, cho nên hành động cấp tốc. Giết thái tử này thiên đại sự tình, liền phải tốc chiến tốc thắng. Thái tử vệ đội hơn 200 người, hơn 100 người trực đêm, một cái khác hơn 100 người đã tiến vào mộng đẹp. Hơn 100 tên thị vệ không đến một lát liền chết hơn phân nửa mà. Những cái kia ngủ thị vệ bị bừng tỉnh, nhao nhao đem binh khí hướng ra ngoài chạy. Nhưng là những cái kia những này thích khách che mặt kế hoạch kín đáo, đã sớm an bài cao thủ canh giữ ở bọn thị vệ cửa phòng cùng cửa sổ hai bên đi ra một cái giết một cái, đột xuất một đôi giết một đôi. Mấy căn phòng thị vệ nhất thời căn bản khó mà lao ra. Lâm Ngật cùng Phạm Hoành tiến vào hành cung, khắp nơi là đánh nhau người. Bốn chỗ đều là tiếng la giết. Còn lại hai tên hoàng tử thị vệ cũng cùng người áo đen đang chém giết lẫn nhau. Toàn bộ hành cung hỗn loạn cực kỳ. Một tòa thiên điện cũng bốc cháy đến. Rất nhanh, lại có hai nơi địa phương bốc cháy lên. Hơi khói cũng bắt đầu ở toàn bộ hành cung tràn ngập. Lâm Ngật cùng Hợp Thành Phạm Hoành nhất thời cũng không biết thái tử ở đâu nghỉ ngơi. Hai người còn lọt vào những người áo đen bịt mặt kia chặn giết. Nếu như chỉ có Phạm Hoành thật khó thoát khỏi bọn hắn dây dưa, nhưng là có Lâm Ngật tại, những người áo đen này sao có thể chống đỡ được Lâm Ngật. Người liên can bị Lâm Ngật giết kinh tâm địa gan. Thậm chí còn có chút thị vệ cũng công kích Lâm Ngật. Cũng không biết là đem Lâm Ngật hiểu lầm thành thích khách hay là có nguyên nhân khác. Lâm Ngật hiện tại cũng mặc kệ người công kích là phương nào người, chỉ cần công người của hắn đều bị Lâm Ngật giết ngã xuống đất. Lâm Ngật lại liên sát mấy tên người bị mặt, sau đó đem một tên thụ thương thị vệ hút tới nói thái tử ở đâu. Phạm Hoành ở bên quát lớn, chúng ta là Dạ Ưng vệ đội, là tới cứu thái tử, mau nói thái tử ở đâu. Nhưng là tên thị vệ kia lại nói không biết. Lâm Ngật minh bạch, nếu như là hai cái khác hoàng tử thị vệ là tuyệt sẽ không nói, bởi vì trận này ám sát âm mưu có lẽ chính là bọn hắn một tay đạo diễn. Lâm Ngật liền đem tên thị vệ kia ném ra. Tên thị vệ kia đâm vào một cây trên trụ phấn thân toái cốt mà chết. Sau đó Lâm Ngật nguyên địa lặng im bất động, hắn nhắm mắt lại. Hắn bài không hết thể tạm nghiệm. Hắn hai cái thai tại động đậy khe khe lấy. Hiện tại, Lâm Ngật tính lực so bình thường cao hơn gấp đôi. Lâm Ngật tại sàng chọn những âm thanh này. Tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tiếng la, tiếng kêu cứu, hỏa diễm âm thanh đều nhất loại bỏ rơi. Lâm Ngật chính là muốn tại cái này phân loạn nghe được đến có thể xác định thái tử phương vị thanh âm. Lúc này lại có 5 tên người bịt mặt chạy tới, bọn hắn gặp Lâm Ngật đứng lặng bất động liền nhào lên. Phạm Hoành đương nhiên phải bảo hộ Lâm Ngật. Hắn huy kiếm bổ đổ một cái lại cùng hai cái khác đánh vào một chỗ. Còn lại cái kia hai tên người bịt mặt vung đao chặt xuống Lâm Ngật. Lâm Ngật hay là không nhúc đích, như là một cái rơi vào trạng thái ngủ say người. Ở bên ngoài bận điệu, đuổi ra chương tiết định thời gian tự phát. Thời gian định sai. Hôm nay liền sớm phát. Chương 1541. Thần công kinh địch hộ chữ quân 3 chương 1541 thần công kinh địch hộ chữ quân 3 ngay tại cái kia hai tên người bịt mặt đao kiếm sắp chạm đến Lâm Ngật thân thể trong nháy mắt liền đứt gãy. Là bị Lâm Ngật hộ thể chân khí đánh gãy. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng mơ hồ truyền vào Lâm Ngật lỗ tai. Nhanh, nhanh hộ thái tử đi. Thanh âm này không thể nghi ngờ là phi thường có giá trị. Lâm Ngật con mắt đống dưng mở ra, như là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lúc này Phạm Hoành lại đem một tên người bịt mặt giết chết trên mặt đất. Lâm Ngật thì nhìn cũng không nhìn, xuất liên tục 3 trưởng. Mỗi một trưởng đều đánh vào một tên người bịt mặt trên thân. Bao quát cùng Phạm Hoành đánh nhau tên kia người bịt mặt đều bị đánh trúng ngã xuống đất. Sau đó Lâm Ngật một thanh đề Phạm Hoành, thân hình như tật phong phòng ngoài hướng thanh âm kia chuyển đến địa phương mà đi. Trên đường lại gặp được người áo đen bịt mặt công kích, đều bị Lâm Ngật đánh chết. Lâm Ngật mang theo Phạm Hoành đến hậu điện sân nhỏ. Hậu điện trong sân, chỉ ít có hơn 200 tên người áo đen che mặt. Trên mặt đất khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Còn có hơn 30 tên phổ thông thị vệ chính ra sức cùng những người bịt mặt này chém giết. Nhưng là quả bất địch chúng, bọn hắn vẫn không ngừng bị giết ngã xuống đất. Cái kia bốn cái cầm trong tay bắt đồng che mặt phiền tăng cũng tại. Bốn cái phiền tăng cùng mấy chục tên người bịt mặt tại núi giả bên kia chém giết. Núi giả nơi hẻo lánh một góc, có 6-7 tên kim đái thị vệ chết che chở một cái khoảng 40 tuổi mặt trắng râu ngắn nam tử. Nam tử tóc thai rối bời, trên thân chỉ mặc thiếp thân nội y y một chân giày cũng ném đi, trần trụi một chân, lộ ra rất chật vật. Tên nam tử này chính là thái tử. Thái tử hôm nay cùng hai cái huynh đệ uống rượu say, lúc trước ngủ say xưa bị tiếng giết bừng tỉnh. Thái tử kinh hãi, thiếp thân thân tín vừa cho hắn mang giày, một tên kim đái đội trưởng đội thị vệ dẫn người tiến đến, xin mời thái tử tranh thủ thời gian tùy bọn hắn phá vây ra ngoài. Nếu như không sớm cho kịp cách phòng, bị ngăn ở trong phòng cái kia chỉ có một con đường chết. Cho nên thái tử cũng không kịp mặc quần áo, hắn đại mấy tên thân tín cùng hơn 10 người kim đái thị vệ hộ vệ dưới ra điện muốn thừa dịp loạn phá vây ra ngoài. Nhưng là đối phương kế hoạch chu đáo, sao có thể để thái tử tùy tiện chạy? Bốn tên võ công cao cường phiền tăng cùng 50-60 tên người áo đen che mặt tấn công mạnh thái tử người liên can. Những này kim đái thị vệ liều mạng che chở thái tử ra bên ngoài phá vây, một bên kêu to cứu viện. Bọn hắn che chở thái tử vọt tới núi giả nơi này, liền bị ngăn ở nơi hẻo lánh lại khó đột xuất. 16-17 tên kim đái thị vệ cũng đã chết một nửa. Đây cũng là kim đái bọn thị vệ võ công không phải bình thường thị vệ, nhưng so sánh, từng cái võ công không kém. Đặt ở trên giang hồ, kém nhất cũng đều là thân thủ nhị lưu. Không phải vậy sao có thể chống đến hiện tại? Mấy tên kim đái thị vệ giờ phút này trên thân máu me đầm địa, bọn hắn giống giận vùng đao kiếm liều chết che chở dựa vào tường thái tử. Phạm Hành nhìn thấy thái tử này kinh hỉ kêu lên: "Lâm Vinh, cái kia chính là thái tử điện hạ." Lâm Ngật liền nắm lấy Phạm Hành tại trên chiến trường hỗn loạn không hướng núi giả chỗ bay lượn mà đến. Giờ phút này vừa gậy công kích người bị mặt bị kim đái vệ thị giết chết 8-9 cái, kim đái thị vệ cũng đã chết 2 cái. Cái kia 4 tên phiền tăng quái khiếu không ngừng, trong tay bắt đồng rời khỏi tay cấp tốc xoay tròn, mang theo chói tai vang lên vén đông tuyết bay loạn hướng chết hộ thái tử mấy tên kim đái thị vệ đánh tới. Giờ phút này chỉ còn lại có 5 tên kim đái thị vệ. Bọn hắn tạo thành bức tường người che chở thái tử. Đối mặt 8 mặt thanh thế kinh người quỷ dị tung bay bắt đồng, mấy tên kim đái thị vệ vung đao bạc kiếm cản. Nhưng là cái này 4 tên phiền tăng võ công cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Bắt đồng lực đạo mạnh mẽ, 2 tên thị vệ trong tay đao kiếm bị bắt đồng đánh gãy, còn có 2 tên thị vệ thì bị 2 mặt bắt đồng đánh trúng, như bị cưa bằng kim loại cắt chém bình thường. 2 tên thị vệ huyết nhục văng tung tóe tiêu thảm ngã xuống đất. Thái tử cả kinh gương mặt càng là trắng bệnh. Còn lại 3 tên kim đái thị vệ tiếp tục dùng thân thể cản trở thái tử. Cái kia 4 tên phiền tăng riêng phần mình phát ra quái khiếu, hai tay huy động ngự lấy cái kia 8 mặt bắt đồng. 8 mặt bắt đồng tiếp tục biến hóa tung bay công kích cái kia 3 tên kim đái thị vệ. 3 tên kim đái thị vệ thân hình cũng bị những này kim bắt thôn vệ. Lại có 2 người bị kích huyết nhục mơ hồ ngã xuống. Những cái kia thích khách che mặt thì phát ra một trận phấn khởi kêu gọi. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể giết mục tiêu. Sau khi thành công, bọn hắn cũng sẽ lập tức rút đi. Cũng liền tại bọn thích khách kích động la lên thời điểm, một cái bóng giống như thân hình đột nhiên xuất hiện tại thái tử trước mặt. Đầu này huyễn ảnh bỗng nhiên mà hiện còn cần để cho người ta khó mà thấy rõ tốc độ chớp động lên. Không ai thấy rõ hắn làm sao xuất thủ, liền nhìn thấy mấy đạo chỉ khí xuất hiện. Mỗi đạo chỉ khí đều đánh vào một mặt bắt đồng bên trên. Bắt đồng càng là phát ra chói tai minh thanh. 8 mặt bắt đồng lập tức chuyển hướng hướng phiền tăng cùng thích khách che mặt bọn họ bay đi. Cái kia 4 tên phiền tăng bật lên, riêng phần mình đem 2 mặt bắt đồng tiếp được. 4 người kinh chấn, bởi vì bọn họ bắt đồng bên trên đều có một đạo thật sâu chỉ ấn. Thân ảnh này chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật đột nhiên hiện, để thái tử cùng những thích khách kia đều rất cảm giác ngoài ý muốn. Không ai nhìn thấy Lâm Ngật từ chỗ nào mà đến, như là từ dưới đất đột nhiên toát ra bình thường. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Tu phạm này người bình thường là ai? Sau đó Phạm Hành cũng rơi xuống. Thái tử thật sự là không nghĩ tới Dạ Ưng vệ đội phó thống lĩnh Phạm Hành từ không trung đột nhiên rơi xuống. Phạm Hành đối với chưa tỉnh hồn thái tử nói thần cứu giá chậm trễ. Nhìn điện hạ tha thứ thái tử dùng cực vui thanh âm xen lời hắn, vô tội vô tội. Ngươi mang đến bao nhiêu người? Nhanh, mau đem những thích khách này đều bắt lại cho ta Phạm Hành đạo, chuyện đột nhiên xảy ra, ta chỉ đem một người chạy đến. Thái tử kinh hỉ chi tình lập tức ngưng kết. Hắn coi là Phạm Hành làm sao cũng phải mang một chi còn đến, kết quả chỉ đem đến một người. Thái tử vừa nhìn về phía Lâm Ngật. Giờ phút này Lâm Ngật đưa lưng về phía thái tử, cản trở địch trước mặt. Phạm Hành thấp giọng nói, điện hạ, hắn mặc dù một người nhưng so sánh ngàn quân a. Hiện tại hắn đứng ở phía trước, muốn đột phá hắn cũng không dễ dàng. Thái tử điện hạ ngươi liền an tâm nhìn ta. Thái tử ngạc nhiên nói, hắn là người phương nào? Phạm Hành đạo, Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. Lâm Ngật tại giang hồ lúc, thái tử thật đúng là không chút nghe nói qua hắn danh hiệu. Từ khi Lâm Ngật trước mặt mọi người giết vượng chấn kinh thiên hạ, Lâm Ngật đại danh thái tử cũng là như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Lâm Ngật. Thái tử biết trước mặt cái này thay hắn ngăn trở hai ách người chính là đương kim đệ nhất cao thủ Lâm Ngật, tâm tình lập tức kích động. Thái tử trong lòng đã nắm chắc, hắn hận những thích khách này giết mình nhiều tên thân tín, hắn xúc động phẫn nộ đối với Lâm Ngật đạo, giết, giết cho ta Lâm Ngật băng phách giống như con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt bốn cái phiền tăng cùng đen nghịt bọn sát thủ. Trong mắt sát khí càng là bức người cực kỳ. Lâm Ngật đạo, tuân chỉ. Tên kia 4 phiền tăng cùng một đám sát thủ nhìn chằm chằm Lâm Ngật, mặc dù bọn hắn không biết trước mắt tù phạm này bộ dáng người là ai, nhưng là bọn hắn biết, đêm nay đến giết thái tử. Cho nên, bất kể là ai ngăn tại thái tử trước mặt, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế là 4 cái phiền tăng đầu tiên nổi lên. Bọn hắn đồng quát một tiếng lực rót bắt đồng, sau đó 4 người trong tay bắt đồng bày ra. 4 cái phiền tăng phối hợp cũng là không chê vào đâu được. Lần này 8 mặt bắt đồng thành một chuỗi đánh về phía Lâm Ngật. Một mặt bắt đồng lực đạo đẩy phía trước một mặt kia, như một làn sóng đẩy một làn sóng lực lượng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Đây là 4 người tuyệt chiêu, thậm chí là dò người. Bọn hắn liệu định Lâm Ngật võ công lại cao hơn cũng khó phá một đạo so một đạo lực đạo càng mạnh 8 mặt bắt đồng. Chỉ cần Lâm Ngật tránh né, cái kia bắt đồng liền sẽ đánh vào phía sau hắn thái tử trên thân. Chương 1542. Chữ quân huynh đệ kết nghĩa một chương 1542 chữ quân huynh đệ kết nghĩa một tám mặt bắt đồng mang theo chói hai thanh âm, thanh thế dọa người hướng Lâm Ngật đánh tới. Bốn tên phiền tăng trong mắt cũng riêng phần mình lộ ra vẻ đắc ý, Lâm Ngật nhìn chằm chằm chuỗi này đánh tới bắt đồng, trên mặt oán niệm chi sắc là nặng hơn. Hắn đương nhiên không có khả năng tránh không thể tránh, không phải vậy sau lưng thái tử liền tao ương. Lâm Ngật bỗng dưng phát ra một tiếng rít đạo, hắn loạn phát phi dương, áo bào cổ động, chân khí trong cơ thể hướng cánh tay bội vừa, sau đó Lâm Ngật tay phải đại lực một trường đánh vào trước nhất mặt kia lớn bắt đồng bên trên. Một tiếng bạo hưởng, mặt kia bắt đồng lại bị Lâm Ngật đánh nát. Sau đó mặt thứ hai đồng, mặt thứ ba, mặt thứ tư bắt đồng lần lượt đụng vào Lâm Ngật trên lòng bàn tay. Lâm Ngật thể lực chân khí cũng không ngừng như dòng chảy xiết bình thường liên tục không ngừng từ kỳ kinh bát mạch mãnh liệt hướng cánh tay dũng mãnh lao tới. Bạo hưởng không ngừng bên hai, Lâm Ngật liên tục đánh nát 6 mặt bắt đồng. Để người ở chỗ này cảm thấy không thể tưởng tượng. Bốn cái phiền tăng càng là kinh ngạc bất phần. Thứ 7 mặt cùng mặt thứ 8 bắt đồng Lâm Ngật chưa đem nó đánh nát. Lâm Ngật trong nháy mắt biến chiêu, đem hai mặt bắt đồng lần lượt hút trong lòng bàn tay. Lâm Ngật sát khí phun trào, hắn nói điện hạ mệnh ta giết, ta sao có thể không giết. Nói đi Lâm Ngật cổ tay nhanh quay ngược trở lại, hai mặt bắt đồng cũng xoay tròn bay ra, bay về phía vây quanh đám người. Lâm Ngật ném ra bắt đồng, lực đạo mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Một tên phiền tăng quái khiếu lướt lên, muốn tiếp được cái kia hai mặt bắt đồng. Nhưng là tay hắn vừa chạm tới bắt đồng, liền cảm giác bắt đồng phía trên lực đạo như sóng to trào lên, thật sự là thật là đáng sợ. Căn bản không phải hắn có thể đỡ được. Hắn muốn rút tay về cũng không kịp. Hai mặt bắt đồng đem hắn bàn tay chặt đứt, lại lần lượt đánh vào trên người hắn, đem hắn thân thể cắt thành hai đoạn. Sau đó hai mặt bắt đồng lại bay vào trong đám người. Những thích khách kia vốn cho rằng cái này phiền tăng có thể tiếp được bắt đồng, lại chưa hết đến phiền tăng đều bị cắt thành hai nửa mà. Bọn hắn căn bản cũng không kịp tránh né. Hai mặt xoay tròn cấp tốc bắt đồng ở trong đám người như liêm đao thu hoạch lúa mạch bình thường cắt qua, phương hướng kia người bị gọt huyết đục bay tứ tung ngã xuống. Mấy trăm người thành hình quạt vòng đây, hai mặt bắt đồng qua đi, ở giữa lưu lại một đầu che kín máu cùng thi đường. Hai mặt bắt đồng cũng khảm vào đối diện thành cung bên trong. Tên kia phiền tăng hai đoạn máu thịt bè bét tàn thi cũng từ không trùng phanh rơi trên mặt đất, phía đông một đoạn, phía tây một đoạn, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây hết thảy khiến cái này thích khách xương cốt đều nhanh muốn rét lạnh. Tại Lâm Ngật sau lưng thái tử Phạm Hoành còn có tên kia may mắn còn sống sót kim đái thị vệ thì con mắt cũng thẳng. Những thích khách kia bọn họ cũng minh bạch, trước mắt tù phạm này giống như người, không chỉ đáng sợ, đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Cái này bốn tên phiền tăng vốn là bốn huynh đệ, bây giờ bị phân thây chính là Lao Tam. Huynh đệ chết thảm, để khác ba tên phiền tăng khí hận nhất ngực. Lúc này một thanh âm từ trong hơi khói chuyển đến, rõ ràng mang theo bất mãn. Nhanh, mau đem heo mập làm thịt. Lại lề mề liền không có cơ hội, heo mập đương nhiên chỉ thái tử. Thanh âm này mặc dù cố ý thay đổi âm thanh, nhưng là Lâm Ngật hay là nghe ra thanh âm này có chút quen thuộc. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải hắn suy đoán thanh âm này xuất từ ai miệng thời điểm. Lúc này ba tên phiền tăng riêng phần mình hú lên quái dị, bọn hắn từ trong áo bào riêng phần mình rút ra một thanh giới đao, ba người hướng Lâm Ngật công tới. Đồng thời bọn hắn trong miệng dùng bực ngoại nói bô bô hướng những thích khách kia gầm rú lấy. Thế là đám kia thích khách cũng đều theo bọn hắn công hướng Lâm Ngật. Chỉ cần đột phá Lâm Ngật, bọn hắn liền có thể giết heo mập. Lâm Ngật lại như một ngọn núi sừng sững tại thái tử phía trước, hắn lại là một tiếng rít gào, thân hình trong nháy mắt chớp động. Chớp động quá nhanh, nhanh mắt thường khó phân biệt. Lập tức 5-6 cái hình ảnh xuất hiện. Lần này hình như có mấy cái Lâm Ngật ngăn tại thái tử trước mặt. Mấy cái này hình ảnh cũng không biết cái nào là thực là cái nào là thật, nhưng là mỗi cái hình ảnh đều song trưởng mà ra. Lập tức đầy trời trưởng ảnh đang tuyết bay bên trong thoáng hiện, mỗi đạo trưởng ảnh cũng đều bốc lên hàn khí màu trắng, mỗi cái thân ảnh cũng đều hàn khí lợ lờ như trong xương chi hoa, mông lung u huyền như tuyết, giống như sương mù hay là cực hàn chân khí. Tình hình kia thật sự là kinh tâm động phách. Những này trưởng ảnh chụp vào cái kia ba cái phiền tăng, cũng bay về phía những cái kia thích khách che mặt. Ba tên phiền tăng dưới sự kinh hãi tranh thủ thời gian thi triển khả năng né tránh. Phía sau bọn họ những thích khách kia võ công khó so sánh với bọn họ, căn bản là tránh không khỏi. Lập tức nhiều người chúng trưởng bay ra. Ba tên phiền tăng vừa né qua đánh tới trường ảnh. Đột nhiên mấy cái kia Lâm Ngật bên trong một cái thân hình như thiểm điện mà lên, vụ sáng một chút liền đến một tên phiền tăng trước mặt. Nội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia phiền tăng phát ra kêu sợ hãi. Đây là Lâm Ngật chân thân. Lâm Ngật đại lực một trường đánh vào tên này phiền tăng lồng ngực. Tên này phiền tăng xương ngực phát ra khiếp người tiếng vỡ vụn. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống. Đầu hắn dương lên, che mặt cũng bay ra, trong miệng máu tươi như suối dâng trào người cũng theo đó bay ra ngoài. Bay ở trong gió tuyết, rất nhanh liền mất tung ảnh. Lâm Ngật thân thể lại trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Lúc này, mặt khác mấy cái thân ảnh hư ảo lại còn chưa hoàn toàn biến mất. Trước kia vô luận là Lâm Ngật cùng lệnh hồ tàng hồn hay là Tô Khinh Hầu dạng này đỉnh tiêm cao thủ lôi ra huyễn ảnh, sẽ rất nhanh biến mất. Lâm Ngật lần này huyễn ảnh, dùng cực tốc thân hình lôi ra đồng thời, lại dùng cực hàn chi khí đem hình ảnh ngưng kết, cho nên không có nhanh như vậy biến mất. Thời gian Lâm Ngật nắm giữ có thể nói là không sai chút nào. 3 năm lao ngục kiếp sống, trừ khôi phục công lực cái kia 3 tháng toàn lực tu luyện trời run sợ thần công đệ bắt trọng, thời gian còn lại, Lâm Ngật trừ tưởng niệm thân nhân, chính là đem Sơn Hải quyết một chút không đủ để ngủ, lại gia nhập một chút nguyên tố mới, để môn thần công này chân chính đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Bất quá hắn nghĩ ra đem trời run sợ thần công cùng Sơn Hải quyết dung hợp chi pháp, nhưng là một mực không có nội lực tu luyện. Hiện tại nội lực khôi phục, chỗ tính thử một chút. Hiệu quả để Lâm Ngật rất hài lòng. Mấy cái Lâm Ngật đứng ở đó, cũng làm cho người ở chỗ này sắp có một loại nổi điên cảm giác. Lại một tên huynh đệ chết tại Lâm Ngật trên tay, còn lại cái kia phiền tăng càng là muốn nổi điên. Hai người quái khiếu lại hướng Lâm Ngật công tới. Những thích khách kia bọn họ hiện tại cũng đâm lao phải theo lao, cũng nào về phía Lâm Ngật. Hiện tại bọn hắn đã không hy vọng xa vời có thể giết Lâm Ngật, bọn hắn chỉ hy vọng có thể đem Lâm Ngật ép ra, để bọn hắn giết thái tử. Sau đó bọn hắn liền lấy rút đi, rời cái này như ma quỷ người xa xa. Đối mặt lại một lần nữa phát khởi công kích, Lâm Ngật bản chân đều xuất hiện. Mấy đạo trưởng ảnh cước ảnh tóe hiện, đánh út về phía cái kia hai tên phiền tăng cùng trước hết nhất nhào lên những thích khách kia. Thừa dịp bọn hắn né tránh ứng phó trong nháy mắt, Lâm Ngật thân hình bổ sáng một chút liền đến giả bên cạnh. Lâm Ngật hai tay bắt lấy núi giả, phát ra một tiếng lệ hống. Một tòa chừng nửa cái phòng ở lớn nhỏ núi giả lại bị Lâm Ngật nắm lên. Lâm Ngật song trưởng sóng to giống như nội lực mãnh liệt rót tại trên núi giả không ngừng phát ra bạo hưởng, sau đó cả tòa núi giả lại khó tiếp nhận Lâm Ngật cái kiếp như cuồng triều nội lực triệt để vỡ vụn ra. Vô số hòn đá mang theo vô số tiếng xé gió như mưa nặng hạt giống như chụp vào hai cái phiền tăng cùng những thích khách kia, cực kỳ làm người kinh hãi. Hai tên phiền tăng cùng một đám sát thủ bị trùm tại thạch vũ trung, huyết nhục vẩy ra, kêu thảm không dứt, cũng không biết bao nhiêu người bị đánh trúng. Thái tử nhìn tình huống này, hắn dùng hoảng hốt khẩu khí đối với Phạm Hoành Đạo, không cần đến ngàn quân tới cứu, có hắn là đủ rồi. Đủ. Một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Phạm Hoành nhìn xem đây hết thảy thì như đặt mình vào mộng ảo một dạng. Hắn đều không có nghe rõ thái tử đang nói cái gì. Đúng vào lúc này, rất nhiều binh tướng tại Viên Khôi dẫn đầu xuống cũng xông vào sân nhỏ. Viên Khôi vung kiếm hướng đạo, cứu giá chương 1543. Chữ quân huynh đệ kết nghĩa 2 chương 1543 chữ quân huynh đệ kết nghĩa 2 theo Viên Khôi kêu to, đám lính kia đem chạy về phía này. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng ngoại vì những cái kia che mặt bọn sát thủ đánh giáp lá cả chém giết. Viên Khôi mang theo hơn 10 người dũng manh chi sĩ hướng bên này xông. Hiện tại Lâm Ngật ngăn trở một đám thích khách, thái tử đã mất nguy hiểm đến tính mạng. Viên Khôi ở thời điểm này mới mang binh tương lai cứu giá. Lúc trước Viên Khôi thủ hạ càng là cản trở không cho vào đến, cho nên Lâm Ngật sao có thể tin được hắn. Đây hết thảy chính là một cái âm mưu. Nếu như quan quân cùng bọn thích khách hôn chiến đứng lên, cục diện sẽ càng hỗn loạn. Có lẽ liền có không ít người giấu ở quan quân bên trong, làm bộ hộ giá tùy thời giết thái tử đâu. Như thế càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Lâm Ngật sẽ không cho người âm mưu bất cứ cơ hội nào. Hắn phải đem thái tử mang rời khỏi hiểm địa. Lâm Ngật thân hình lóe lên đến thái tử trước mặt nói điện hạ thế cục phức tạp, ta không tin được bọn hắn. Ta trước mang điện hạ đi. Phạm Hoành biết một chút các hoàng tử tranh vị nội tình. Hắn cùng Lâm Ngật nghĩ một dạng, hắn nói điện hạ, nơi này là không có khả năng ở lâu à. Phạm Hoành vừa vội đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Hình, nhanh mang điện hạ đi. Thái tử cũng không phải đồ đần, trang diện hỗn loạn sau, đối với hắn thế nhưng là to lớn thai hoàng ẩm. Thái tử cũng là gấp không chọn ngữ, hắn đối với Lâm Ngật xưng hô cùng Phạm Hoành một dạng, hắn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Hình tốc dẫn ta đi. Lâm Ngật hướng Phạm Hoành muốn cái cây châm lửa, sau đó ôm thái tử thân hình phóng lên tận trời. Bởi vì Lâm Ngật thân hình lên cao quá nhanh, mưa gió đập vào thái tử trên mặt, như dao nhỏ phá bình thường đau. Vị thái tử điện hạ này dứt khoát đầu tựa vào Lâm Ngật ngực. Đợi những đá vụn kia tan mất, hai cái phiền tăng cùng những thích khách kia vậy còn có thể nhìn thấy Lâm Ngật cùng thái tử bóng người. Lâm Ngật nắm cả thái tử bay lượn tại bông tuyết tung bay bầu trời đêm, rất nhanh liền rời đi hành cung. Lâm Ngật tại một cây đại thụ đỉnh đặt chân mượn hạ lực, liền dẫn thái tử hướng một cái phương hướng mà đi. Ra khoảng 10 dặm, Lâm Ngật tại một tòa quan đế miếu tiền rơi xuống. Lúc trước hắn lúc đến, liền ẩn ẩn nhìn đến đây có tòa miếu. Lâm Ngật cùng thái tử tiến vào miếu. Lâm Ngật dùng cây châm lửa nhóm một đống lửa. Thái tử mặc nội y, trải qua lần dày vào này sắp đông cứng. Hắn từ nhỏ đến lớn, cái kia bị qua cái này tội. Thái tử ôm thân thể không ngừng hô tốc, răng cũng không ngừng đánh nhau. Lâm Ngật liền đem trên thân miên bảo cởi cho thái tử mặc vào. Thái tử một cái giày cũng ném đi, Lâm Ngật lại đem chính mình giày cởi cho thái tử mặc vào. Sau đó Lâm Ngật dùng đem ấm áp nội lực đưa vào thái tử thể nội, rất nhanh thái tử thân thể ấm áp lên. Lâm Ngật cứu được thái tử, lại dạng này chiếu cố hắn, để thái tử đại thụ cảm động. Thái tử nói khó trách ta phụ hoàng ở trước mặt ta nhấc lên ngươi, nói ngươi là chân nghĩa sĩ. Cùng trong triều những cái kia truy danh trục lợi hám lợi đám quan chức cũng khác nhau. Ngươi hôm nay đã cứu ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi a. Ta làm như thế nào thưởng ngươi đây Lâm Ngật đạo, chúng ta người giang hồ giảng khoái ý ân cứu. Hoàng thượng đối với ta có tái tạo tri ân, cái này ân ngã để báo. Cho nên ta hẳn là cứu điện hạ. Về phần ban thưởng, ta không muốn. Nếu như đổi lại người khác cứu được chữ quân, còn không biết muốn cái gì ban thưởng đâu. Lâm Ngật cái gì cũng không cần, càng làm cho thái tử cảm thấy Lâm Ngật hiệp nghĩa chính trực. Thái tử đối với Lâm Ngật là càng có hảo cảm. Thái tử động tình nói, Lâm Minh, phụ hoàng ta thật sự là không nhìn lầm người. Lúc trước ngươi giết Phượng đại tướng quân, ta còn góp lời phụ hoàng đưa ngươi chém đầu dân trung trấn an của tỉnh. May mắn phụ hoàng ta không nghe ta, không phải vậy hôm nay ta liền chết. Ngươi người bạn này ta giao định. Lâm Ngật đạo, điện hạ, ngươi xưng ta là Lâm Minh, ta thật sự là không đảm đương nổi. Ngươi liền gọi thẳng tên của ta đi. Thái tử nói ta mạng này đều là ngươi cứu, có gì không đảm đương nổi. Ta liền xưng ngươi Lâm Minh. Nói đến đây thái tử đột nhiên giống như linh quang thoáng hiện, hắn vỗ đùi nói, ta muốn để ngươi thực sự trở thành huynh đệ của ta. Chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ. Lâm Ngật sửng sốt một chút, thái tử lại muốn cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Thái tử này cũng là người có tính tình. Lâm Ngật sau này cười nói, điện hạ, ngươi thế nhưng là tương lai hoàng thượng a. Thái tử nghiêm túc nói, hoàng thượng thế nào, hoàng thượng cũng là người. Hoàng thượng cũng cần huynh đệ. Nhất là ngươi dạng này xả thân cứu ta hảo huynh đệ. Phụ hoàng ta tin ngươi là không sai. Ngươi nhất định phải cùng ta kết bái làm huynh đệ. Với bạn, đây là quan nhị gia miếu, chúng ta ngay tại quan nhị gia trước mặt kết làm huynh đệ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền hỏi ngươi tội. Thái tử giờ phút này đối với Lâm Ngật lòng cảm kích khó mà nói rõ, càng là đối với Lâm Ngật mới quen đã thân, tâm tình kích động hắn lôi kéo Lâm Ngật tay cầm ý muốn kết bái. Lâm Ngật nghĩ thầm, thái tử này làm người chính như Đặng Vân nói tới, cũng hoàn toàn chính xác ngay thẳng. Khó trách hoàng thượng ưa thích hắn, lập hắn làm thái tử. Nếu thái tử khăng khăng muốn kết nghĩa, Lâm Ngật cũng không chối từ nữa. Vậy ta coi như trèo cao. Thái tử kéo Lâm Ngật đi đến quan nhị gia giống trước, sau đó hai người quỳ lạy tại giống trước. Thái tử nói các ngươi người giang hồ kết bái nói cái gì? Lời hát mà bên trong là nói, ta cùng ai ai hôm nay kết làm huynh đệ, từ hôm nay có phúc cùng hưởng thái tử này vẫn rất thú vị. Lời hát thảo luận không sai. Lâm Ngật nói, vậy chúng ta cứ như vậy nói thái tử đạo. Sau đó hai người trịnh trọng đối với quan nhị gia giống trăm miệng một lời, quan nhị gia ở trên, hôm nay ta hai người kết làm huynh đệ. Từ hôm nay sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh nhật, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày tốt. Như có minh nước, thiên chu thiên diệt. Hai người lại đối quan nhị gia giống dập đầu ba cái. Sau đó hai người đứng lên, thái tử nắm Lâm Ngật dùng tay tình hô, nhị đệ. Lâm Ngật đạo, đại ca. Giờ phút này Lâm Ngật trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Đêm nay, nhất định là hắn trong cuộc đời khó quên nhất một đêm. Hắn vốn là một cái tuyệt vọng tù phạm, kết quả bị Tống Ác đưa ra thu được chạy trốn cơ hội. Vốn định đại khai sát giới giết ra ngoài, Đàng Vân lại dẫn đặc xá hắn thánh chỉ kịp thời đổi tới. Sau đó hắn lại cứu tương lai hoàng thượng, kết quả tương lai này hoàng thượng lại cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ. Quá trình phức tạp ly kỳ như là vừa ra đáng tạo nên nằm ly kỳ khúc chết đùa giỡn. Lúc này mới thật sự là thế sự khó liệu a mà nhân sinh, không phải là không một trận hoang đường đùa giỡn đâu. Thái tử nói nhị đệ, hiện tại ngươi ta thế nhưng là chính 28 trải qua huynh đệ. Ta là huynh trưởng, ta lẽ ra đến đưa ngươi một phần lễ a, ngươi muốn cái gì? Lâm Ngật đạo, nếu đại ca muốn đưa huynh đệ lễ, vậy ta liền mở miệng. Thái tử nói. Lâm Ngật đạo, đại ca, năm đó bởi vì chuyện của ta thân bằng hữu hảo bạn đều bị liên lụy. Bọn hắn một mực người đeo tội danh chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Huynh đệ không cầu gì khác, chỉ cầu đại ca đăng cơ sau một đạo tiết chỉ, tha thứ bọn hắn vô tội, trả lại bọn họ trong sạch chi thân. Thái tử trịnh trọng nói, chỉ cần ta lên ngôi, lập tức hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ, trả lại bọn họ một cái trong sạch. Lâm Ngật đạo, ta đại ca, ta không chỉ muốn đặc xá bọn hắn, ta còn muốn đặc xá ngươi. Nói đến đây, thái tử đột nhiên giống như lại nghĩ tới cái gì, hắn nhìn xem Lâm Ngật một mặt khốn hoặc nói, đúng rồi, nhị đệ ngươi không phải là bị giam giữ tại tù mang ngục sao? Làm sao lại cùng phạm hành tại thời điểm then chốt này đi vào thiên linh hành cùng cứu ta? Chương 1544 chữ quân huynh đệ kết nghĩa ba. Chương 1544 chữ quân huynh đệ kết nghĩa ba. Thái tử hỏi, Lâm Ngật liền đem sự tình toàn bộ quá trình kỹ càng giảng cho hắn nghe. Thái tử nghe xong giờ mới hiểu được hết thảy. Thái tử không khỏi lấy tay ra ngạch, phụ hoàng ta thật sự là có dự kiến trước a, nếu như không phải lưu lại đạo thánh chỉ này chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta hôm nay liền mệnh tăng thiên linh hành cung. Đang bân đi cũng gấp lúc, xử trí cũng thỏa đáng, ta về sau nhất định phải trọng dụng hắn. Nói đến đây, thái tử vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu nói, về phần Tống Ác cầm đóng có ta con dấu thủ dụ đi hại ngươi, ta hiểu được, nhất định là ta cùng Khang Vương Đông Vương uống say sau, có người trộm ta con dấu đắp lên tay kia dụ bên trên Lâm Ngật đạo, đại ca, Tống Ác là Khang Vương thủ hạ, hắn cầm đại ca ngươi thủ dụ đi hại ta, trong đó có điều bí ẩn. Còn có, ta cùng phạm hành đến hành cung, Viên Khôi bộ hạ đem hành cung bao bọc vây quanh, không thả chúng ta đi vào. Chúng ta sau khi tiến vào, những thích khách kia đã vào trong cung, có trọng binh vây cùng, mấy trăm thích khách sao có thể tùy tiện tiến đến? Mà lại bọn thích khách hành động sau, ngoài cung quân coi giữ lại chưa kịp lúc cứu giá. Đợi ta bảo vệ đại ca những thích khách kia khó có làm, Viên Khôi mới dẫn người vào cùng cứu giá. Đây hết thể ý vị sâu xa a đại ca, ngươi về sau đến từng bước coi chừng a. Bởi vì liên quan đến mặt khác hai cái hoàng tử, mà lại Khang Vương lại là thái tử thân huynh đệ, cho nên Lâm Ngật cũng không tiện nói rõ đây hết thể người phía sau màn chính là Khang Vương cùng Đông Vương. Thái tử mặc dù là người từ bi ngay thẳng, nhưng là hắn cũng không ngốc con. Sự tình đều không cần hắn suy nghĩ, Lâm Ngật đã giúp hắn vuốt rõ ràng. Mà lại hôm nay cầu Phật trở về gặp được kết lớn, hắn hay là nhớ thương bệnh tình nguy kịch phụ hoàng chuẩn bị hướng trở về. Là hắn hai huynh đệ kia kéo lấy hắn đi hành cung uống rượu khu hàn. Kết quả, hai người lại đem hắn uống say. Hắn say nằm hành cung, đám kia thích khách lại vừa vặn vào cung hành thích. Cái này từ đầu đến đuôi chính là một cái âm mưu a, chính là có người muốn trừ hắn thay vào đó. Vì đoạt hoàng quyền, cốt nhục bắt đầu tương tàn. Thái tử nghĩ tới đây cũng thật sự là đau lòng như góc. Thái tử than thở một tiếng. Nhị đệ, ta minh bạch. Lần này ta thật không nghĩ tới bọn hắn tự nhiên. Về sau ta chắc chắn coi chừng. Về phần chuyện này, ta đăng cơ sau, cũng sẽ xử trí. Lâm Ngật biết quá miệng bên trong bọn hắn chính là chỉ Khang Vương cùng Đông Vương. Thái tử không nói thẳng bọn hắn danh tự, thứ nhất là việc xấu trong nhà. Thứ hai hay là bận tâm tình huynh đệ. Quả thật là một cái nhân từ hạng người. Chỉ cần thái tử minh bạch lần này âm mưu là hai cái huynh đệ cách làm liền tốt. Lâm Ngật cũng không tiện nhiều lời. Về phần ngày sau xử trí như thế nào, đó là thái tử chuyện. Thái tử lại nói nhị đệ, ngươi còn phải giúp ca ca. Lâm Ngật đạo, hiện tại ngươi ta kết làm huynh đệ, đại ca có việc cứ việc nói. Thái tử nói phụ hoàng ta lúc nào cũng có thể sẽ băng hà, đây cũng chính là tranh hoàng vị thời điểm then chốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta chưa đăng cơ trước, còn xin nhị đệ một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Đợi ta đăng cơ sau, đại cục liền định. Lâm Ngật vốn định cứu xong thái tử liền rời đi trở về giang hồ tìm vợ, kiếm Tần Định Vương cùng thập vũ thúc. Hiện tại thái tử dĩ thành đối đãi cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ, hắn cũng không thể đưa trong hiểm cảnh huynh trưởng mặc kệ. Lâm Ngật đạo, tốt. Đại ca đăng cơ trước, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là ta dù sao trước mặt mọi người giết phượng liên thành, trong triều đình hận ta người có khối người. Không phải vậy, cũng sẽ không mượn Khang Vương chi lực trừ ta. Ta không muốn phức tạp, mà lại ta giết Phượng Liên Thành, đại ca ngươi lại để cho ta tùy thân hộ vệ, chỉ sợ cũng phải gặp chỉ trích. Thật ta như vậy quan viên liền sẽ không duy trì đại ca, cho nên ta không muốn lộ chân dung. Đợi đại ca thuận lợi lên ngôi, như đại ca nói tới, đại cục cũng liền định. Lâm Ngật quyết định các loại thái tử đăng cơ sau lại rời đi. Dù sao hoàng thượng đã lâm vào hôn mê, chỉ sợ cũng thật không mấy ngày, sẽ không trì hoãn hắn quá lâu thời gian. Thái tử nghe lời này suy nghĩ một chút nói nhị đệ, ngươi nghĩ chu đáo a cái này cũng dễ dàng, ngươi liền mang mặt nạ. Ha ha, đến lúc đó ta muốn đưa ngươi một bộ thiên hạ độc nhất vô nhị mặt nạ. Không biết có bao nhiêu người muốn đeo lên mặt nạ kia đâu. Lâm Ngật cũng không bắt bẻ là cái gì mặt nạ, chỉ cần là phó mặt nạ là được. Cũng liền vào lúc này, Lâm Ngật mơ hồ nghe được vô số cưới lao vụ thanh âm. Lâm Ngật đạo, đại ca, có nhân mã hướng bên này tới. Cái này miếu cách đường không xa, không an toàn. Chúng ta bây giờ liền đi. Thái tử hiện tại cùng Lâm Ngật kết thành huynh đệ, càng là đối với Lâm Ngật phần trăm tín nhiệm. Thái tử nói đại ca cái mạng này liền giao cho ngươi. Lâm Ngật đem hỏa diệt, sau đó mang theo thái tử ra miếu. Thái tử muốn nhìn một chút tới đến cùng là ai quân mã. Lâm Ngật liền ôm thái tử bay lượn đến ven đường một tòa đống đất sau. Cái này đống đất cách đường có đến 2 trượng xa. Đã nhưng nhìn rõ ràng những này quân mã, còn không dễ dàng bị phát hiện. Rất nhanh, một đội quân mã từ kinh sư phương hướng mà đến. Trong đội ngũ có vô số bó đuốc chiếu đường, cả chi quân nhân tại trong tuyết giả một đầu thật dài hỏa long. Còn có tướng lính không ngừng thúc giục quân đội nhanh đi. Nhìn thấy tướng kỳ, thái tử vui vẻ nói, nhị đệ, đây là Bắc Doanh Ngụy Cấm tướng quân nhân mã. Ngụy tướng quân là người của ta, đối với ta trung thành cực kỳ, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Lâm Ngật nghe cũng rất mừng. Thái tử người tới, không lo. Nhìn trận thức, chừng 2000 nhân mã. Lâm Ngật tiên kéo xuống một mảnh áo đem mặt che, sau đó hắn ôm thái tử từ đống đất sau mà ra. Giờ phút này, đã qua đi đếm trăm nhân mã. Lâm Ngật mở miệng nói, thái tử điện hạ ở đây. Lâm Ngật thanh âm tại trong gió tuyết tiếng vọng. Đi vội quân đội nghe được lập tức nhao nhao vì ngựa. Cách đống đất gần nhất quân đội đã có mấy trăm người đánh ngựa tới, đến phụ cận, nhìn thấy thật sự là thái tử, lập tức nhao nhao xuống ngựa quỳ một mảnh. Rất nhanh, tiên phong các tướng lĩnh cũng bay đầu ngựa lại mà đến. Cầm đầu chính là chung với thái tử đại tướng Ngụy Cấm. Ngụy Cấm khoảng 40 tuổi, sinh lưng hùm vai gấu. Hắn người mặc người khoác áo giáp áo khoác lấy áo choàng, tay cầm một thanh đại đao. Ngụy Cấm tung người xuống ngựa chạy đến trước mặt, hắn ném đi đại đao cởi xuống áo choàng trước cho thái tử phụ thêm, sau đó hắn quỳ lạy ở địa đạo, điện hạ. Nguyên lai ngươi thực sự có người muốn hại ngươi. Thần cứu giá chậm trễ. May mắn điện hạ vô sự, không phải vậy thần thật sự là chết trăm lần không hết tội tội lỗi a. Ngụy Cấm nước mắt đều đi ra. Thanh âm cũng ngạnh. Thái tử nói các ngươi tất cả đứng lên. Ngụy Cấm liền cùng nhất kiền binh đem đều đứng dậy. Sau đó Ngụy Cấm vung tay lên, binh tướng bọn họ lập tức từ tứ phía đem thái tử bảo vệ. Thái tử đối với Ngụy Cấm đạo, làm sao ngươi biết ta gặp nạn dẫn người mà đến? Ngụy Cấm đạo, Đàng Vân phái người cho ta biết, nói điện hạ ngưng lại tại Thiên Linh hành cùng, chỉ sợ có người đối với điện hạ bất lợi, cho nên thần liền xuất quân mà đến. Nhưng là bởi vì phong tuyết lớn, cũng khó đi nhanh. Thần lo lắng và phần, thật sự là hận không thể sau lưng mọc lên 2 cánh. Ngụy Cấm nói xong, lại cùng mấy tên tướng lĩnh đánh giá Lâm Ngật. Trong lòng bọn họ rất là hiếu kỳ, cái này chỉ mặc áo mỏng còn để trần một chân người bịt mặt là ai? Thái tử nói vị này là ta kết bái huynh đệ, đêm nay nhờ có ta vị huynh đệ này liều chết cứu ta. Về sau, các ngươi gặp hắn giống như gặp ta, nếu như bất kính, không thì không tha. Ngụy Cấm bọn người nghe đều rất kinh ngạc, người này lại là thái tử kết bái huynh đệ, có thể cùng tương lai hoàng thượng trở thành huynh đệ khác họ, là bực nào vinh quang phúc khí a. Ngụy Cấm bọn hắn gấp hướng Lâm Ngật cùng kính hành lễ, nhưng là bọn hắn cũng không biết xưng hô như thế nào Lâm Ngật. Lâm Ngật không lấy mặt thật gặp người, đương nhiên cũng sẽ không lấy tên thật gặp người. Lâm Ngật đạo, ta gọi Lâm Tần. Lâm Ngật dứt khoát đem họ Tần thêm tại họ Lâm phía sau khi danh tự. Ngụy Cấm bọn người liền xưng Lâm Ngật là Lâm gia. Đúng vào lúc này, trên đường một tên tướng lĩnh hô, điện hạ, có nhân mã hướng đối với từ trước đến nay. Chương 1545. Kim Diện thị vệ một. Chương 1545 Kim Diện thị vệ một đối với từ trước đến nay nhân mã. Ngụy Cấm trước mệnh quân đội bày thành trận thức hộ vệ thái tử. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian xông thủ hạ nói còn không mau cho Lâm gia cầm kiện y phục cùng giày. Cũng không cần đến cầm, một vị tướng lĩnh là định nọ thái tử kết bái huynh đệ, lập tức cởi chính mình giày, cởi xuống chính mình cầm phi phong cung kính hiến cho Lâm Ngật. Lâm Ngật choàng áo choàng, lại đem hắn giày mặc vào, đừng nói, còn chính hợp chân. Sau đó Lâm Ngật cùng thái tử hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp đối với hướng người hô ngựa hí âm thanh một mảnh, tuyết dạ bên trong, binh sĩ giơ bó đuốc cũng như lửa rồng núp ních bình thường. Nhân mã của đối phương đến phụ cận, nguyên lai là Khang Vương cùng Đông Vương mang binh mã. Đại tướng là Viên Khôi. Nguyên lai thái tử bị Lâm Ngật cứu đi sau, Viên Khôi liền xuất lĩnh binh mã anh dũng phân chiến. Bọn hắn giết mấy chục tên thích khách, còn lại thích khách cũng đều tứ tán chạy trốn. Phạm Hành cũng trong lúc hỗn loạn bị người một nhà giết chết diệt khẩu. Biết được thái tử bị một tên tù phạm bộ dáng lợi hại cao thủ cứu đi, Khang Vương cùng Đông Vương kinh chấn bạt phần. Lúc đầu kế hoạch hoàn mỹ, nắm vững thắng lợi. Nào nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn này. Hai cái này mưu đồ bí mật hoàng tử mộng đẹp cũng phá toái, đầy ngập tâm tình kích động cũng thay đổi thành hoảng sợ. Bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người tìm tới. Giờ phút này, hai cái hoàng tử nhìn thấy thái tử nhân mã đã tới, đem thái tử tầng tầng hộ vệ. Trong lòng hai người càng là tâm thần bất định bất an. May mắn bọn hắn còn chưa bại lộ, mà lại hai người cũng biết rõ bọn hắn người huynh đệ này nhân hậu, chỉ cần thái tử bắt không được chứng cứ xác thực, cũng sẽ không đem hắn hai như thế nào. Khang Vương cùng Đông Vương cùng Biên Khôi mấy người bận điệu tới cho thái tử hành lễ. Khang Vương trên thân còn mang theo thương, đương nhiên thương thế kia là che giấu hai mắt người. Khang Vương nhìn thấy thái tử vui đến phát khóc, hắn nói điện hạ, chúng ta có thể tìm được ngươi. Ta cùng Lao Ngũ cũng thiếu chút chết tại những thích khách kia trên tay, may mắn ở lúc mấu chốt Viên Tương quân xuất quân đột nhập cung điện đem chúng ta cứu được. Thiên Hạnh điện hạ cũng bị cao nhân cứu đi. Thật sự là thiên hữu điện hạ a, nếu như điện hạ xảy ra sai sót, ta cũng không sống một mình. Khang Vương nói tình chân ý thiết, nếu như không biết nội tình người, đều sẽ bị huynh đệ bọn họ tình nghĩa cảm động. Đứng ở thái tử bên người Lâm Ngật nghĩ thầm, cái này Khang Vương cũng thật sự là biết diễn kịch. Thái tử chỉ vào Lâm Ngật đạo, không phải thiên hữu ta, là ta huynh đệ kết nghĩa Lâm Tần hữu ta. Nếu như không phải hắn, tối nay ta liền thành dưới đao quỷ. Thái tử lại còn có một cái huynh đệ kết nghĩa. Khang Vương trong lòng ba người kinh ngạc, cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Ngật. Giờ phút này Lâm Ngật mông lấy mặt, Viên Khôi cũng không nhận ra hắn đến. Ba người tranh thủ thời gian cảm tạ Lâm Ngật hộ giá, đối với hắn lớn thêm tán thưởng một phen. Nhưng là trong lòng bọn họ lại hận không thể cắn Lâm Ngật mấy ngụm giải hận, nếu như không phải Lâm Ngật, bọn hắn đại kế liền thành. Còn có, bọn hắn thật muốn giật xuống Lâm Ngật mông mặt, nhìn xem là thần thánh phương nào. Thái tử lại hỏi hai cái huynh đệ, các ngươi đánh tan thích khách, liền không có bắt mấy cái người sống thầm một chút không? Khang Vương đạo, bắt, cũng thầm. Nguyên lai đám kia thích khách là thổ phiền cao thủ. Nửa năm qua này, thổ phiền chư bộ cùng chúng ta không ngừng lên ma sát, cho nên liền ghi hận trong lòng. Cho nên thổ phiền tán phủ mệnh tứ đại lạt ma xuất lĩnh một nhóm cao thủ chui vào Trung Nguyên tùy thời hành thích điện hạ. Đông Vương càng là phẫn uất nói việc này, tuyệt không thể chịu để yên. Điện hạ, ta đã sai người truy sát những thích khách kia, ta sẽ đem bọn hắn đều chém thành muôn mảnh. Ta còn muốn tốt, thái tử đã không muốn xuống chút nữa nghe. Hắn nói hiện tại phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, chúng ta nhanh đi về đi. Việc này sau này hãy nói. Ngụy Cấm liền xuất quân hộ tống thái tử hồi cung. Lâm Ngật càng là không rời thái tử tả hữu. Trở lại trong cung, thái tử trước tắm rửa thay y phục. Lâm Ngật bị cầm tù hơn 3 năm, còn chưa tắm rửa qua. Trên thân đều có cấu nước đọng, hương vị cũng không tốt nghe. Lâm Ngật cũng tốt tốt cua một tắm, tẩy đi trên thân nước đọng bùn, rửa đi 3 năm này suối quẩy, cũng tẩy đi hơn 3 năm này lưng béo tội danh. Lâm Ngật tắm rửa qua, toàn thân nhẹ nhõm như thoát thai hoán cốt một dạng. Thái tử đã sai người đưa tới vài thân bộ đồ mới. Vài thân bộ đồ mới bày chỉnh tề đặt lên bàn. Bộ đồ mới phía trên nhất là một bộ mặt nạ hoàng kim, còn có một đôi kim ti bao tay. Lâm Ngật tuyển chọn lấy một thân màu tím cẩm y mặc vào. Sau đó hắn cầm lấy mặt nạ kia, cái này mặt nạ vàng hình dáng rõ ràng, như đao gọt dịu khắc bình thường, mang theo một bộ bức người khí tức, làm công cũng cực kỳ tinh diệu. Lâm Ngật nghĩ thầm cái này hoàng gia thật sự là xa hoa, ngay cả chuẩn bị cho hắn mặt nạ đều là thuần kim. Lâm Ngật lại cầm lấy bộ kia kim quang chớp động kim ti bao tay, cùng bộ này mặt nạ cũng là phối. Thật không biết thái tử vì sao lại cho hắn phối một bộ kim ti bao tay. Chẳng lẽ mặt nạ chính là quá miệng nói tới độc nhất vô nhị không biết có bao nhiêu mơ ước mặt nạ sao? Chỉ là thuần kim chế tạo làm công tinh mỹ, cũng lại không chỗ kỳ lạ. Lâm Ngật lại đưa tay bộ buông xuống. Hắn ngồi tại trước bàn, đối với tấm gương, ngắm nghĩa mình trong gương. Trải qua 3 năm không thấy ánh mặt trời lao ngục cầm tù, hắn sắc mặt trắng bệnh, giống như năm đó mẹ hắn Lê Yên sắc mặt một dạng. Lâm Ngật nhìn kỹ, khóe mắt cũng có nếp nhăn, hai tóc mai còn có một sợi tóc trắng. Thần sắc so với 3 năm trước đây thì càng kiên định hơn cũng càng bình tĩnh. Lâm Ngật cầm lấy ngà voi chải, đem tóc mình chải bớt thuận. Điều này cũng làm cho hắn hồi tưởng lại năm đó thê tử cho hắn chải bớt tóc tình hình. Nhớ tới Cẩm Nhi quả táo kia giống như khuôn mặt, như nguyệt nha giống như con mắt, nghịch ngậm lún đồng tiền, Lâm Ngật trong lòng chấn động một cái. Lâm Ngật chải bớt xong tóc, lại cầm lấy dao cạo, hắn sở lấy chính mình kéo cặn bã sợi râu, đang muốn đem râu ria trà sát, nhưng là dao cạo nằm trên mặt, hắn lại chậm rãi đem dao cạo buông xuống. Lâm Ngật lẩm bẩm nói, vợ chưa tìm được, đệ thù lớn chưa trả, ngươi có gì diện mục cạo râu cắt ngắn đâu? Thế là Lâm Ngật cũng không tu bổ tóc dài, mặc kệ xóa. Sau đó Lâm Ngật đem bộ kia mặt nạ hoàng kim mang lên mặt, lại đem cặp kia kim ti bao tay đeo lên. Lâm Ngật mặt tốt, thái tử đi vào phòng của hắn. Thái tử nhìn xem mang theo kim diện rực rỡ hẳn lên Lâm Ngật kích động nói, "Kim diện thị vệ." Kim diện thị vệ lại tái hiện cung đình. "Nhị đệ, ngươi chính là của ta kim diện thị vệ." "Kim diện thị vệ?" Lâm Ngật còn nghĩ thầm, thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng cho hắn chế tạo như vậy đẹp đẽ kim diện cùng kim ti tay. Cái này kim diện cùng kim ti tay tất có lai lịch. Lâm Ngật đạo, "Đại ca, kim diện thị vệ là ý gì?" Thái tử liền êm tai nói, "Trăm năm trước, ta hoàng thái gia có một lần ra ngoài gặp được mấy đại ma đầu ám sát, bị một tên tuyệt đỉnh cao thủ cứu được. Về sau tên kia cao thủ tiến cung hiệu lực. Ta hoàng thái gia vì biểu hiện kỳ công liền mệnh thợ khéo chế tạo bộ này kim diện, lại làm bộ này kim ti tay ban thưởng hắn, còn phong hắn làm kim diện thị vệ, đem hắn cùng mặt khác thị vệ phân chia ra. Kim diện thị vệ là thị vệ bên trong đẳng cấp cao nhất, chỉ nghe mệnh tại hoàng thượng, bách quan gặp đều được kính 3 phần, cũng đại biểu cho vô thượng vinh quang. Cho nên về sau cái này kim diện cùng kim ti tay chính là kim diện thị vệ tiêu chí. Nhưng là muốn trở thành kim diện thị vệ cũng không có đơn giản như vậy. Kim diện thị vệ vô luận võ công, trí tuệ, cùng đối với hoàng đế trung tâm đều là số 1. Đang bân thân là Dạ Ưng vệ đội tổng thống lĩnh, võ công cao, nhân cơ mẫn, lại trung tâm không hai, cũng đi theo phụ hoàng ta nhiều năm, nhưng là cũng không có tư cách đeo lên cái này kim diện. Tự có kim diện thị vệ đến nay, ngươi là cái thứ 3. Lâm Ngật hiếu kỳ hỏi, cái kia cái thứ nhất kim diện thị vệ cùng thứ 2 là người nào? Thái tử nói cái thứ nhất gọi Lục Tranh. Chương 1546. Kim diện thị vệ 2 chương 1546 kim diện thị vệ 2 Lâm Ngật nghe chấn động. Nguyên lai cái thứ nhất kim diện thị vệ lại là trăm năm trước bình định giang hồ kỳ hiệp Lục Tranh, mà Lục Tranh còn bị tù ma ngục giam giữ qua. Cũng thật không biết trăm năm trước Lục Tranh trên thân phát sinh qua dạng gì cố sự. Thái tử lại nói người thứ hai là ta hoàng gia gia kim diện thị vệ, gọi Lăng Thiên Sầu. Hắn làm ta hoàng gia ra 3 năm kim diện thị vệ, cuối cùng lưu lại kim diện cùng kim ti tay rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không người gặp qua hắn mặt thật. Đây càng là để Lâm Ngật ngoài ý muốn. Lăng Thiên Sầu lão tiền bối vậy mà làm qua kim diện thị vệ. Lục Tranh làm qua, Lăng Thiên Sầu làm qua, hiện tại, hắn thành kim diện thị vệ. Cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật bội sinh cảm khái. Lâm Ngật cái này cũng mới hiểu được kim diện thị vệ tồn tại. Khó trách thái tử nói muốn đưa hắn một bộ thiên hạ độc nhất vô nhị mặt nạ đâu. Quả nhiên là độc nhất vô nhị từ đều là hướng tới. Hắn vốn định điệu thấp, hiện tại thái tử lại đem hắn đẩy lên một cái vạn người mơ ước vị trí. Cái này không phải Lâm Ngật bản ý, Lâm Ngật bây giờ đã đem danh lợi khám phá, hắn trợ thái tử cũng là tạm thời. Lâm Ngật đạo: "Đại ca, ngay cả đẳng đại nhân đều không có tư cách lấy được vinh hạnh đặc biệt này, ta càng không có tư cách. Hay là nặng cho ta một bộ mặt nạ đi." Thái tử nói: "Nhị đệ, ngươi có tư cách. Bởi vì muốn trở thành kim diện thị vệ, trọng yếu nhất một đầu chính là nhất định phải đã cứu hoàng thượng mệnh. Ngươi đêm nay cứu mạng ta, không có người so ngươi có tư cách hơn. Cho nên nhị đệ, ngươi cũng đừng từ chối." Lâm Ngật đạo: "Đại ca, ngươi đợi không tệ, nhưng là ta một khi là người giang hồ, cả đời là người giang hồ. Ta còn phải tìm vợ, ta còn phải trả thù, cho nên không có khả năng lâu dài lưu bên cạnh đại ca." Thái tử suy nghĩ một chút nói: "Dạng này, chúng ta lại là huynh đệ kết nghĩa, quan hệ càng không tầm thường, cho nên ca ca ta cũng không làm có ngươi. Chờ ta thuận lợi đăng cơ sau, là lưu là đi tùy ngươi, như thế nào?" Lâm Ngật đạo: "Ta đại ca." Thái tử nói: "Ta hiện tại phải đi thăm viếng hoàng thượng, ngươi theo ta đi." Lâm Ngật đi theo thái tử ra điện. Giờ phút này tuyết đã ngừng, sắc trời đã hơi sáng. Phương đông, mặt trời mới mọc đem trời chiếu thành từng mảnh diễm diễm đỏ. Ngoài điện đứng lặng lấy nhiều tên kim đái thị vệ, còn có từng dãy dạ ưng vệ đội. Khi Lâm Ngật theo thái tử đi ra một khắc này, Lâm Ngật trên mặt cùng trên tay kim quang lưu động, né qua trên người bọn họ. Ngoài điện tất cả thị vệ, bao quát các thái giám cung nữ ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Ngật trên thân. Thời khắc này Lâm Ngật, áo bào tím, kim đái, kim diện, tay mang kim ti bao tay, tản ra một loại để cho người ta khó mà hình dung thần bí cùng khí chất cao quý. Rối tung tóc dài thì tăng thêm mấy phần phiêu dật. Kim diện thị vệ. Trong truyền thuyết kim diện thị vệ lại lần nữa hoàng cung. Tất cả mọi người rất chấn động, nhất là những thị vệ kia trong mắt càng là tràn đầy hâm mộ vẻ ngưỡng mộ. Kim diện thị vệ là mỗi một người thị vệ giấc mộng trong lòng. Bây giờ kim diện thị vệ hoành không xuất thế, bọn hắn trước hướng thái tử hành lễ, sau đó lại hướng Lâm Ngật đi hạ thấp người lễ. Lâm Ngật mang theo 20 tên kim đái thị vệ hộ vệ lấy thái tử đi vào hoàng thượng tẩm cung, bốn phía cảnh giới nghiêm. Cửa ra vào đứng thẳng mấy tên kim đái thị vệ, không ít tới thăm hoàng thượng, hoàng tử, công chúa, còn có tần phi cùng đám quan chức đều đứng ở trong viện. Khang Vương cùng Đông Vương cũng ở trong đó. Mỗi ngày bọn hắn đều sẽ sớm tới thăm bệnh nặng hoàng thượng. Lục Tương cùng thái phó sẽ căn cứ tình huống để bọn hắn đi vào thăm viếng. Dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể toại nguyện đi vào, trừ mấy vị trọng thần, hoàng tộc trong tộc chỉ có thái tử, hoàng trưởng tử cùng hoàng hậu có thể tùy thời đi vào thăm viếng. Người còn lại đến trải qua sàng chọn. Khang Vương đã quan sát đi ra. Hắn đang cùng các huynh đệ nói chuyện. Thái tử cùng Lâm Ngật tiến đến, trong viện một tên thị vệ hô to: "Thái tử điện hạ giá lâm." Thế là trong viện người đều tranh thủ thời gian cho thái tử hành lễ. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lâm Ngật. Lâm Ngật trên mặt kim quang hiện lên bọn hắn khó có thể tin hai mắt. Thái tử bên người, vậy mà nhiều một cái kim diện thị vệ. Người này đến cùng là ai? Thái tử tại chỗ tuyên bố: "Hôm nay ta tại Thiên Linh hành cùng gặp chuyện, là ta nghĩa đệ Lâm Tần đại hiện thần uy đã cứu ta, cho nên ta phong hắn làm kim diện thị vệ." Hắn cũng làm chi không thẹn. Kim diện thị vệ quyền lực cùng chức trách các ngươi cũng đều rõ ràng, nhìn các ngươi cũng đều không cần dị nghị. Là đám người đồng nói. Khang Vương cùng Đông Vương hai huynh đệ này nhìn nhau, âm mưu thất bại, còn để thái tử nhiều một cái kim diện thị vệ. Cái này kim diện thị vệ một người giết thổ phiền ban kia cao thủ hồn bay sợ hãi. Võ công có thể thấy được nhiều kinh khủng. Hiện tại có hắn một tấc cũng không rời bảo hộ thái tử, ai còn có thể ám sát được thái tử? Hai huynh đệ trên mặt biểu tình kia, như là riêng phần mình nuốt một viên quả đáng bình thường. Thái tử một nhóm đến cửa đại điện, tuy hành thị vệ đứng nghiêm một bên, thái tử mang theo Lâm Ngật tiến vào tẩm cung. Hoàng thượng ngoài phòng ngủ trong phòng, ngồi Lục Tương gia, thái phó, thái sư cùng thượng quan minh hoàng mấy vị trọng thần. Mấy ngày nay hoàng thượng bệnh tình càng phát ra nặng, cho nên mấy vị này trọng thần cơ hồ ngày trông coi. Thái tử tiến đến, mấy cái trọng thần đều đứng lên hành lễ vân an. Mấy vị trọng thần lúc trước đã nghe Khang Vương nói lên thái tử tại hành cung gặp chuyện. Khang Vương hồi cung trước hết chạy tới nói việc này, chính là trước tiên ở mấy cái trọng thần trước mặt rũ sạch trách nhiệm, cho nên hắn chỗ tố cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Mặc dù Thiên Hữu thái tử cuối cùng gặp dự hóa lành, nhưng là thái tử vào lúc này gặp chuyện, hay là để mấy cái trọng thần khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy thái tử sau lưng kim diện thị vệ, cũng thật là làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, riêng phần mình trên mặt có kinh ngạc thần sắc. Thái tử nói: "Tối hôm qua ta tại Linh Thiên hành cung dừng chân, số lớn che mặt sát thủ xông vào hành cung hành thích ta. May mắn ta nghĩa đệ kịp thời chạy đến đã cứu ta. Hắn vô công cái thế, lại trung thành tuyệt đối, lại cứu tính mạng của ta, cho nên ta phong hắn làm kim diện thị vệ." Mấy vị trọng thần nhìn nhau, thì ra là thế. Khó trách kim diện thị vệ lại lần nữa cung đình. Về phần phong kim diện thị vệ, là hoàng thượng cùng chữ quân thân định, bọn hắn những đại thần này không có quyền can thiệp. Chỉ là bọn hắn riêng phần mình nghi hoặc, thái tử cái gì nhiều một người huynh đệ kết nghĩa. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này kim diện thị vệ chính là Lâm Ngật. Thái tử gặp chuyện, thượng quan minh hoàng lộ ra tức giận. Hắn một mặt phẫn sắc đạo: "Điện hạ, nghe Khang Vương nói, theo người sống bằng dao, nhóm này thích khách là thổ phiền cao thủ. Cầm đầu là bốn cái là ma. Thổ phiền cũng dám phái người đến hành thích điện hạ. Thần nhất định phải hướng xuống đất phiên đòi một lời giải thích." Thái tử gật gật đầu. Lục Tương nghe lời này trên mặt thì lướt qua một tia để cho người ta không dễ dàng phát giác lời. Lục Tương ra nói mặc dù là nhóm thổ phiền cao thủ hành thích, nhưng là ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn hắn làm sao lại biết thái tử tối hôm qua sẽ ở hành cung, còn có nhiều người như vậy, làm sao đột phá quân coi giữ? Ha ha, việc này đến cha cái cha ra manh mối. Năm đó lấy Phượng Liên Thành cầm đầu thế lực kiềm chế lấy Lục Tương ra thế lực, cũng là hoàng thượng khai thác cân bằng chi đạo. Phượng Liên Thành sau khi chết, Thượng Quan Minh Hoàng thay vào đó. Bây giờ, Thượng Quan Minh Hoàng trong triều thế lực không thể so với lúc trước Phượng Liên Thành kém. Cho nên Thượng Quan Minh Hoàng hiện tại cũng thành ngăn được Lục Tương gia thế lực đứng đầu. Thượng Quan Minh Hoàng nghe ra Lục Tương gia nói bóng gió, chính là không thể đem có chuyện đều giao cho thổ phiền. Thượng Quan Minh Hoàng không kiêu ngạo không tự tin nói, tướng gia, việc này cũng không cần ngươi quan tâm. Dính đến thổ phiền, mà ta lại nắm toàn bộ Tây Bắc sự vụ, việc này ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Chương 1547 thu được về tính sổ sách một chương 1547 thu được về tính sổ sách một cầu người phiếu. Nghe Thượng Quan Minh Hoàng cái này mềm bên trong mang cứng ra nói, Lục Tương gia không nói nữa. Trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Lâm Ngật bất động thanh sắc nhìn xem đây hết thảy. Hắn cái này huynh trưởng hiện tại cũng dám không đem Lục Tương gia để ở trong mắt. Trong chiều ảnh hưởng cùng thế lực có thể thấy được lộn đốn. Thái sư cùng thái phó sau đó cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Thái tử nói việc này sau này hay nói đi, ta xem trước một chút phụ hoàng. Thái tử liền tiến vào hoàng thượng phòng ngủ. Lâm Ngật bây giờ thân là kim diện thị vệ, đương nhiên là một tấc cũng không rời. Tiến vào nội thất, chỉ gặp hoàng thượng nằm tại trên giường rồng ngủ mê man. Hai tên ngự y cùng hai tên cung nữ trông coi. Đàng Bân cũng đứng ở bên cạnh. Hoàng thượng sắc mặt rất khó nhìn, như bụi một dạng. Hai mắt hăm sâu, xương gò má cao đột, cả người gầy yếu như khô bản thảo bình thường. Một đầu phát đều thành tuyết trắng. Lâm Ngật nhìn trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cửu Ngũ Chí Tôn bây giờ chỉ là một cái sắp chết lão nhân. Vạn tuế bạc thuế, cuối cùng cũng trốn không thoát sinh lão bệnh tử. Nếu như không phải hoàng thượng bảo đảm hắn, hắn cũng việc khó xuống tới. Đối với hoàng thượng, Lâm Ngật hay là tràn ngập lòng cảm kích. Đang Bân nhìn thấy thái tử bình yên vô sự trong lòng rất là vui mừng. Hắn hướng Lâm Ngật nhìn về phía cảm kích ánh mắt. Hắn biết cái này kim diện thị vệ hẳn là Lâm Ngật. Đang Bân tuy là thị vệ thống lĩnh, nhưng là Lâm Ngật lại là kim diện thị vệ, độc nhất vô nhị. Kim diện thị vệ ra ngoài chính là một bộ hành tẩu thượng phương bảo kiếm. Bách quan đều được có mấy phần kính sợ. Đây là Đang Bân không thể so được. Đang Bân hướng Lâm Ngật khẽ khom người thi lễ một cái, trong mắt khó nén hâm mộ chi sắc. Lâm Ngật cũng hướng hắn thiếu thân. Thái tử đi đến trước giường, nhẹ nhàng hoán vài tiếng, nhưng là hoàng thượng vẫn như cũ hôn mê không có phản ứng. Thái tử hướng ngự y hỏi thăm hôm nay hoàng thượng tình huống. Thái y cũng không dám giấu giếm, nói hoàng thượng tình huống nguy hiểm cho, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nghe thái y bẩm báo, thái tử trong lòng sinh buồn nước mắt chảy xuống. Hắn ngồi tại bên giường nắm hoàng thượng tay thật lâu không thả. Thái tử ngạnh tiếng nói, phụ hoàng, không có ngươi lưu lại đạo kia chỉ đặc xá Lâm Ngật, hài tử tối hôm qua khó thoát tìm đường sống. Hiện tại hài tử bình yên vô sự, ngươi yên tâm đi. Hài nhi vốn là còn rất nhiều nói cùng ngươi nói, cũng nghĩ nghe ngươi nói nữa, nhưng là cái này tâm nguyện lại khó thực hiện. Thái tử như vậy bị thương, có thể thấy được cùng hoàng thượng phụ tử tình thâm. Lâm Ngật đột nhiên muốn thỏa mãn nghĩa huynh nguyện vọng, cùng phụ thân của hắn cuối cùng lại nói mấy câu. Mà lại, hắn cũng nghĩ chính miệng đối với hoàng thượng nói một tiếng cảm tạ. Lâm Ngật hỏi cái kia lần trước điểm thái y nói không có cách nào để hoàng thượng tỉnh lại sao lại nói mấy câu sao? Thái y kia bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Ngật toại đến thái tử trước mặt thấp giọng nói, điện hạ, có một cái thần y dạy cho ta một cái biện pháp, có lẽ ta có thể làm cho hoàng thượng tỉnh lại, cùng điện hạ nói mấy câu. Thái tử nghe kinh hỉ và phần. Đang Bân cũng rất kích động, cái kia hai cái thái y trên mặt thì là một bộ khó mà tin được thần sắc. Thái tử đối với Lâm Ngật đạo, nhị đệ, ngươi có cái gì kỳ pháp nhanh dùng? Lâm Ngật đạo, bất quá, liền sợ hoàng thượng sau khi tỉnh lại nói dứt lời, liền cưới hạt đi. Ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thái tử suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, nếu như hoàng thượng tỉnh lại nói hai câu liền chết, Lâm Ngật cũng phải gánh trách nhiệm. Thế là thái tử đem mấy vị trọng thần đều gọi tiền đến, sau đó đem tình huống nói rõ. Mấy cái trọng thần thương lượng một chút, dù sao hoàng thượng cũng thật không mấy ngày, không ngại liền để Lâm Ngật thử một chút. Nếu như bọn hắn không đồng ý, chắc chắn để thái tử lòng sinh bất mãn. Vì chuyện này, không đáng đắc tội thái tử. Đều không dị nghị, thái tử liền đối với Lâm Ngật đạo, ngươi thi triển diệu pháp đi, ra cái gì sự tình tha thứ ngươi vô tội. Thế là Lâm Ngật liền đến trước giường. Thái tử mấy cái trọng thần cùng thái y đang bân bọn người nín thở liễm khí nhìn xem Lâm Ngật thi triển thần kỹ. Lâm Ngật cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải ngã vào hoàng thượng dưới thân, dán tại trên hậu tâm hắn. Sau đó Lâm Ngật trong lòng bàn tay chân khí đưa vào hoàng thượng thể nội, bắt đầu chấn động hoàng thượng tâm mạch. Lâm Ngật chậm rãi tăng lớn chân khí, chấn động có chừng 20 bên dưới, thân thể hoàng thượng chỉ là mỗi một lần rung động một cái, tất chưa tỉnh đến. Lâm Ngật nghĩ thầm hoàng thượng bệnh tình quá nặng, chẳng lẽ pháp này mà không dùng được? Dù sao thái tử đã nói ra sự tình tha thứ Lâm Ngật vô tội, Lâm Ngật dứt khoát đem bàn tay trái đặt ở hoàng thượng đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Sau đó Lâm Ngật tay phải bắt đầu đưa vào ấm áp chân khí, bàn tay trái thì đưa vào hàn khí. Lâm Ngật cũng cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay đưa vào chân khí số lượng, miễn cho yếu đuối cực kỳ hoàng thượng không chịu nổi chết. Hai loại thuộc tính hoàn toàn không giống chân khí tiến vào hoàng thượng thể nội, sau đó mềm yếu dòng nước trải rộng hoàng thượng tâm mạch. Sau đó một lạnh một nóng hai luồng chân khí kích thích chấn động hoàng thượng trái tim. Một chút, hai lần, ba lần. Ngay tại thứ 8 rưỡi thời điểm, hoàng thượng đột nhiên há miệng, phát ra a một tiếng, con mắt cũng theo đó mở ra. Lâm Ngật vậy mà thật dùng diệu pháp để hôn mê đa nhận hoàng thượng tỉnh lại. Cái này khiến thái tử bọn người mừng rỡ không thôi. Cái kia hai tên thái y càng là một mặt kinh ngạc. Thật không biết Lâm Ngật là dùng cái gì thủ đoạn thần kỳ. Hoàng thượng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm lóe kim quang khuôn mặt. Hoàng thượng chọc tối con mắt cũng lập tức phát ra quang trạch. Hắn mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng lại mang theo kích động. Kim diện thị vệ Lâm Ngật đạo, Kim diện thị vệ gặp qua bệ hạ. Tha thứ ta không thể cho bệ hạ đi quỳ lạy chi lễ. Lâm Ngật hai tay vẫn chống đỡ tại hoàng thượng bách hội cùng hậu tâm, hướng trong cơ thể hắn thua hai loại nội lực kích thích tâm mạch của hắn. Hoàng thượng cũng cảm giác mình trên thân lúc lạnh lúc nóng. Hoàng thượng yếu tiếng nói, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy. Đến Kim diện thị vệ tốt hoàng thượng lại nhìn xem nắm chặt tay hắn nước mắt đầy mặt thái tử. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía vị kia trọng thần. Mấy vị trọng thần tranh thủ thời gian quỳ lạy tại giường rồng trước. Hoàng thượng dùng thỉnh thoảng thanh âm nói, các ngươi đều là chấp cố. Quăng, cũng là triều ta, nền tảng. Sau khi ta chết, các ngươi muốn tận tâm phụ tá thái tử. Không được, không được có gì tâm Lâm Ngật minh bạch người hoàng thượng này lời nói, hắn là tại gõ mấy cái trọng thần. Người hoàng thượng này hôn mê tỉnh lại, trong lòng thật là không hồ đồ. Lục Tương gia thượng quan Minh Hoàng những này trọng thần đương nhiên cũng minh bạch hoàng thượng ý tứ. Bọn hắn kinh sợ đồng nói, bệ hạ yên tâm, chúng thần định trung tâm hết sức phụ tá thái tử hoàng thượng điểm cung phía dưới, sau đó để bọn hắn đều ra ngoài. Hoàng thượng muốn lợi dụng quý giá này thời gian cùng thái tử nói chuyện. Thế là chứ Lâm Ngật cùng thái tử, người liên can đều lui trước ra ngoài. Lâm Ngật đương nhiên không có khả năng rời khỏi, hiện tại hắn hai tay rời cách, hoặc làm khí không đồng đều, hoàng thượng lập tức quy thiên. Hoàng thượng đối với thái tử nói ta, hôn mê bao lâu? Ngươi vừa vặn rất tốt. Thái tử nói hài nhi không dám giấu giếm phụ hoàng, tối hôm qua có người hành thích ta. May mắn đằng bần kịp thời đặc xá Lâm Ngật tiến đến đã cứu ta. Hoàng thượng nghe xong, trên mặt nổi lên một sợi đau lòng thần sắc. Hắn nói ta minh bạch, cho nên ta mới lưu lại cái kia đạo chỉ. Mặc dù cái kia hai cái nghiệt chướng làm vậy, nhưng là các ngươi dù sao cũng là đều là ta. Có ta, các ngươi cũng là huynh đệ, ngươi muốn. Khu cụ hoàng thượng bởi vì tâm tình ba động liền ho khan. Thái tử một bên lấy tay cho hắn thuật khí, vừa nói, phụ hoàng, hài nhi minh bạch ý của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Hoàng thượng trên mặt gạt ra một tia vui mừng cười, hắn nói ta yên tâm. Cho nên, ta mới lập ngươi là thái tử. Hết thảy, đại cục làm trọng Lâm Ngật cũng minh bạch hoàng thượng vì sao lập cái này nhân từ ngay thẳng tam hoàng tử là thái tử. Chính là muốn bảo toàn các con cái của hắn. Hoàng thượng lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật, nét mặt của hắn cũng biến thành vi diệu. Hoàng thượng hơi tiếng nói, ngươi là Lâm Ngật. Chương 1548. Thu được về tính sổ sách 2. Chương 1548 thu được về tính sổ sách 2 cầu 10 phiếu. Hoàng thượng đoán ra Kim diện thị vệ là Lâm Ngật không có gì lạ. Rất nhiều chuyện, hoàng thượng so với ai khác đều hiểu. Hắn có thể lại thấy ánh mặt trời, cũng là hoàng thượng này đã sớm bố trí xong cờ. Lâm Ngật gật đầu đạo, hắn thấp giọng nói, ta là Lâm Ngật. Lâm Ngật tạ ơn bệ hạ bảo mệnh tri ân. Lâm Ngật tạ ơn bệ hạ đặc xá tri ân. Ta sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao, ta định bảo hộ thái tử đăng cơ. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại thái tử. Hoàng thượng đạo lộ ra dáng tươi cười, hắn nói ta không nhìn lầm ngươi. Bất quá, có một số việc ngươi không biết, nhưng ta biết. Ta sắp không được, dứt khoát nói cho ngươi. Ngươi đưa lỗ thai tới. Lâm Ngật liền đem lỗ thai bám vào hoàng thượng bên miệng. Thế là hoàng thượng dùng chỉ có Lâm Ngật nghe được thanh âm, đối với hắn thì thầm. Lâm Ngật nghe, con ngươi cũng bắt đầu co vào. Lâm Ngật dùng diệu pháp để hoàng thượng hồi quang phản chiếu, hoàng thượng cũng hướng hắn một cái bí mật. Hoàng thượng nói xong, hắn thở phào một hơi, sau đó nói, ta cần phải đi. Nói xong, hoàng thượng nhắm mắt lại, cũng đình chỉ hô hơi thở. Thái tử kêu đau đớn nói, phụ hoàng Lâm Ngật cũng thu hồi chính mình hai tay. Nghe được thái tử kêu khóc, phía ngoài người liên can đều tranh thủ thời gian chạy vào. Gặp hoàng thượng băng hà, bọn hắn cũng đều quỳ xuống đất khóc lên. Hoàng thượng băng hà, cả nước ai điếu. Hoàng đế nhập tăng sau, thái tử liền lên ngôi. Trong đó quá trình cũng không vô dụng tố. Tóm lại có Lâm Ngật một tấc cũng không rời bảo hộ thái tử, lại có Đằng Bân dẫn người trung tâm hộ vệ, cứ việc Khang Vương bọn người không có cam lòng, nhưng là lại không hành thích thái tử bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái tử đăng cơ. Thái tử đăng cơ sau, đại xá thiên hạ, vạn chúng ủng hộ. Thái tử còn đem kinh sư vệ tuất quân một chút chủ yếu tướng lĩnh đều đổi thành người của mình. Cho nên đại cục cũng liền định. Khang Vương một đám mưu đồ bí mật người, cũng thu liễm. Bọn hắn quyết định ngày sau lại tùy thời mà động. Thái tử thành hoàng thượng, Lâm Ngật cũng chưa trước vội vã rời đi. Hắn còn phải giúp thái tử làm tiếp sự kiện đâu. Đó chính là Thiên Linh cung hành thích thái tử sự kiện, đến thu được về tính sổ thời điểm. Thái tử mặc dù nhân tử, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Thiên Linh cung sự kiện nhìn như thổ phiền quý tộc phái người cách làm, nhưng là tình hình thực tế nội tình thái tử trong lòng vẫn là rõ ràng. Hiện tại hắn đăng cơ định đại cục, bất kể như thế nào xử trí Khang Vương cùng Đông Vương, chuyện này là tuyệt không thể không giải quyết được gì. Đêm hôm ấy, Lâm Ngật mang theo số lớn Dạ Ưng vệ đội thị vệ tiến vào Viên Khôi phủ đệ. Bọn thị vệ đem viên phủ trên dưới người đều khống chế. Trong lúc ngủ mơ, Viên Khôi cũng bị thị vệ băng lên kéo tới Lâm Ngật trước mặt. Chỉ mặc một đầu quần cột, Viên Khôi bị hai tên thị vệ ấn quỳ gối Lâm Ngật dưới chân. Lâm Ngật ngồi Viên Khôi phòng khách chính giữa ghế xếp bên trên. Sau lưng cùng hai bên đứng thẳng mấy tên diện mục tức giận kim đái thị vệ. Cái này khiến Viên Khôi khủng hoảng không thôi. Lâm Ngật lược thùy mục nhìn xem hắn, kim diện bên trên kim quang tại ánh nến hạ lưu tràn, càng làm cho Viên Khôi sợ mất mật. Kim diện thị vệ tự mình mà đến, Viên Khôi minh bạch sự tình không thể coi thường. Viên Khôi kêu lên, Lâm đại nhân, cái này, đây là vì gì? Ta thế nhưng là đường đường triệu đình tam phẩm mệnh quan. Lâm Ngật đạo, vì sao? Viên đại nhân trong lòng lại biết rõ rành rành. Viên Khôi giả bộ ngu nói, ta thật không rõ. Ta đối với triều đình đối với thánh thượng thế nhưng là một mực trung thành tuyệt đối, Lâm Ngật Trào làm nói viên đại nhân đích thật là trung thành tuyệt đối. Bất quá, là đối với Phượng Liên Thành cùng Khang Vương trung đi. Đối với thái tử, cũng chính là hiện tại thánh thượng chưa hẳn trung đi. Viên Khôi cả kinh nói, Lâm đại nhân, ngươi cũng không thể nói như vậy, ai nhất định là có người nói xấu ta. Ta muốn gặp thánh thượng. Viên Khôi nói bên ngoài âm, chính là Lâm Ngật đang ôm miệng hắn. Lâm Ngật ấn thanh sen lời hắn, ta nói thật cho ngươi biết, ta đến là vì Thiên Linh cung sự kiện mà đến. Viên Khôi nghe lời này tâm hồn đều run rẩy mấy cái, trên thân cũng lên tầng nổi da gà, coi là đầu ngọn gió qua, không nghĩ tới thu được về tính sổ. Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt nói chuyện đêm đó thực sự quá kỳ hoặc. Hoàng thượng hồ đồ, ta cũng hồ đồ, cho nên hoàng thượng để cho ta tới hỏi một chút Viên Tương Quân, hy vọng Viên Tương Quân có thể vì hoàng thượng giải hoặc. Viên Khôi ra vẻ chấn định nói, Lâm đại nhân có gì hoang mang? Lâm Ngật đối với sau lưng một tên khẩu cung ghi chép quan đạo, Viên đại nhân muốn nói, chữ chữ không rơi đều nhớ kỹ. Tên kia ghi chép quan xuất ra mang theo người giấy bút chuẩn bị ghi chép. Lâm Ngật hỏi, ngày đó ba tên hoàng tử đi Thiên Linh Sơn làm đầu đế cầu thọ, là ai mệnh ngươi dẫn theo quân hộ vệ? Viên Khôi đạo, là Đông Vương. Lâm Ngật đạo, đã ngươi phụ trách bảo hộ ba vị hoàng tử, nhưng là vì sao ta cùng Phạm Hành đi hành cung thời điểm, nhân mã của ngươi ngăn lại không để cho chúng ta tiến? Phạm thống linh đem lệnh bài xuất ra, hay là không để cho? Viên Khôi đạo, bởi vì trời tối, lại có phong tuyết, thủ vệ tướng lĩnh chưa nhận ra Phạm thống lĩnh, huống hồ hắn cũng chưa chắc gặp qua Phạm thống lĩnh. Về phần lệnh bài, cũng không thể không phòng rơi vào người khác chi thủ cầm lệnh bài giả mạo. Còn có, theo ta được biết lúc đó còn có một cái võ công cao cường thủ phạm, không rõ lai lịch, ai dám thả bọn họ đi vào? Lâm Ngật đột nhiên nghiêm nghị nói, vậy ta hỏi lại ngươi, đã ngươi binh mã đã đem hành cung vây quanh giới nghiêm, vì sao còn có thể để mấy trăm thích khách tiến vào hành cung? Chẳng lẽ bọn hắn đều là từ trên trời bay vào đi? Chẳng lẽ người của ngươi đều là mù lòa kẻ đứa sao? Viên Khôi đạo, là như vậy. Nguyên lai đêm đó thủ cửa sau một tên tướng lĩnh vậy mà âm thầm thông đồng với địch, cho nên hắn đem những thích khách kia từ cửa sau để vào. Bọn hắn còn đem cửa sau thủ vệ đều giết. Chuyện xảy ra sau, tên tướng lĩnh kia cũng chạy trốn. Hiện tại thần bộ cửa tại tập bắt hắn. Lâm Ngật nhìn xem Viên Khôi, đình chỉ đặt câu hỏi. Viên Khôi đối với mấy cái này vấn đề đối đáp trôi chảy, coi như có thể nói tới đi qua. Lâm Ngật lập tức minh bạch, Viên Khôi là làm đủ chuẩn bị. Đã sớm nghi kỹ nếu có người hỏi, trả lời thế nào. Hiểu đời mưu đồ bí mật người tại tự mình cũng hẳn là đã đặt xong phương án đường đối, lại ý nhất trí. Muốn từ Viên Khôi nơi này làm đột phá khẩu, xem ra không có thuận lợi như vậy. Lâm Ngật không nói lời nào, dùng một loại để cho người ta bất an ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Khôi. Lâm Ngật cặp kia loại băng hàn con ngươi, để Viên Khôi thể xác tinh thần không ngừng rét run. Ghi chép quan cũng đình chỉ ghi chép. Trong phòng cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngật đột nhiên mở miệng nói, "Nhanh, mau đem heo mập làm thịt." Lại lề mề liền không có cơ hội. Lâm Ngật lời này để ở đây thị vệ cùng ghi chép quan đều cảm thấy mê hoặc, không biết ý gì. Ghi chép quan mặc dù không biết ý gì, nhưng là cũng nhất định không rơi nhớ. Viên Khôi nghe lời này, trong lòng kinh hãi. Thân thể của hắn cũng không khỏi hộp tốc một chút. Trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Cái này đều chạy không khỏi Lâm Ngật con mắt. Đêm đó Lâm Ngật trong lúc hỗn loạn nghe nói như thế, mặc dù phát ra tiếng người cố ý thay đổi âm thanh, nhưng là Lâm Ngật hay là nghe ra thanh âm này có chút quen thuộc. Về sau Lâm Ngật cẩn thận hồi tưởng, lại căn cứ sự kiện suy đoán, hắn cảm thấy thanh âm kia hẳn là Viên Khôi phát ra. Lúc đó bọn thích khách khó đột phá hắn giết thái tử, cho nên Viên Khôi gấp, ngay tại chỗ tối biến âm thanh đối với những thích khách kia gọi hàng. Mà thái tử tại bọn hắn trong miệng danh hiệu chính là heo mập. Viên Khôi ra vẻ kinh ngạc nói, đại nhân, cái này, lời này là ý gì? Lâm Ngật dùng tơ vàng tay chỉ Viên Khôi cái mũi lợi hại tiếng nói, ý gì? Lời này là lúc đó ngươi kêu đi ra. Ngươi vậy mà trái lại hỏi ta ý gì? Lúc đó ngươi gấp, cho nên để những thích khách kia nhanh lên đem qua giết chết. Heo mập chính là các ngươi tự mình đối với thái tử xưng hô. Các ngươi bọn này gan to bằng trời, nghịch thần tặc tử, những cái kia kim đái thị vệ từng cái đều đối với tân hoàng trung tâm không hai. Nghe Lâm Ngật lời này, bọn hắn mới biết được mưu đồ bí mật người vậy mà tự mình xưng tân hoàng là heo mập. Những thị vệ này phẫn nộ không thôi, càng là trợn mắt nhìn chằm chằm Viên Khôi, như muốn ăn hắn huyết nhục bình thường. Viên Khôi giờ phút này cũng mặc kệ Lâm Ngật là kim diện thị vệ, hắn kêu lên, ngươi ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lâm Ngật quát, Viên Khôi, ngươi trợn to mắt chó nhìn xem ta là ai.